Chương 540, Chư Thiên Thần Khí nói, nhất nghiệm hóa trận. Thiếu niên Thái Nhất Thần Đế. Thiên Vân Đế Quân lộ ra mỉm cười, hắn mười phân chờ mong Lâm Thiên cùng Thiếu niên Thái Nhất Thần Đế ai thắng ai mạnh. Nếu là ở này trước đó, hắn có lẽ cho rằng Tiêu Hinh Nhi cùng Lâm Thiên tất thua không thể nghi ngờ, có thể mỗi một lần hắn dạng này cho rằng thời điểm, Lâm Thiên cùng Tiêu Hinh Nhi đều cấp ra kinh hỉ, cuối cùng đánh bại 99 tôn Thiếu niên đại đế, hoàn thành một cái không thể tưởng tượng nổi trắng cử. Bởi vì mà lần này, hắn không dám khẳng định Lâm Thiên cùng Tiêu Hinh Nhi thất bại. Có lẽ, Lâm Thiên cùng Tiêu Hinh Nhi thật có thể đánh bại Thiếu niên Thái Nhất Thần Đế. Khảo hạch không gian. Thiếu niên Thái Nhất Thần Đế sau lưng bỗng nhiên phù hiện từng kiện đáng sợ thần khí. Cự Luân, Trường Kiếm, Trường Thương, Thần Háp, Hạt Châu. Từng kiện thần khí phù hiện sau lưng, nhường vây xem mấy trăm tên thiên tiêu đều bị khiếp sợ. Nhiều như vậy thần khí, cái này mô phỏng đi ra Thiếu niên đại đế có lẽ nhiều lắm là chỉ có một kiện thần khí mới đúng, tại sao xuất hiện làm sao nhiều thần khí cái này? Thiên tiêu thánh địa Minh Hòa thánh địa 10 phần hiếu kỳ. Không những minh vị thánh tử hiếu kỳ, rất nhiều thiên tiêu cũng đều nghị luận ở Mỹ lúc này, Thác Bạt 993 tổn thương cởi đạo, các ngươi có chỗ không biết, vị thiếu niên này đại đế chính là lấy bán bộ chí tôn Thái Nhất Thần Đế làm nguyên mẫu, mà Thái Nhất Thần Đế tu hành đạo chính là Chư Thiên Thần Khí nói, hắn lấy đủ loại vũ khí đạo dung hội quán thông tạo thành Chư Thiên Thần Khí nói, kiếm nói, lực đạo, thương, súng, đạo nhóm vũ khí đạo sát nhập, có thể nói là toàn năng nói, tìm hiểu ra Chư Thiên Thần Khí đạo Thái Nhất Thần Khí có thể lấy tự thân đạo huyền hóa ra đủ loại thần khí, cái này đại lượng thần khí chính là Thái Nhất Thần Đế tu hành đạo hiện hóa. Thác Bạt Thương sở dĩ như thế rõ ràng, bởi vì hắn kiếp trước chính là một tôn cường đại vũ trụ đại đế, tự nhiên kiến thức rất rộng, không phải là những ngày này tiêu có thể so sánh. Không sai, Thái Nhất Thần Đế là bán bộ chí tôn, so liên bang thần minh mười đế đô muốn cường đại. Âu Cách cũng nói ra, thiếu niên Thái Nhất Thần Đế lại có thể cụ hiện ra đủ loại thần khí, rất nhiều thần khí buộc phát ra thần khí chi uy, lại cơ hồ đều có thể phát huy ra đủ loại thần khí uy năng, mà đồng dạng thiên tiêu nhiều lắm là chỉ có thể phát huy ra một loại thần khí uy lực, khó có thể khống chế nhiều loại thần khí, cùng Thái Nhất Thần Khí chiến đấu mà nói, cơ hồ sẽ rất an thiệt thòi. Tiêu Hinh Nhi nghĩ đánh bại Thái Nhất Thần Đế có chút khó khăn a. Hắn đối Tiêu Hinh Nhi tương đối lý giải, so Thiên Vân Đế hiểu rõ hơn Tiêu Hinh Nhi. Thiên Vân Đế là Thiên Vân Điện địa chủ, chức cao quyền trọng, cơ hồ không sẽ quản dự bị thánh tử cùng thánh tử sự tình, cho nên đối Tiêu Hinh Nhi không hiểu rõ, nhưng hắn thường xuyên chú ý Tiêu Hinh Nhi tình huống, biết rõ Tiêu Hinh Nhi sẽ một môn võ học, có thể quét xuống vũ khí. Tại khảo hạch không gian trước đó chiến đấu bên trong, rất nhiều thiếu niên đại đế hầu như không cần vũ khí, hoặc là vẹn vẹn sử dụng một kiện vũ khí, lại tăng thêm Tiêu Hinh Nhi ngũ sắc thần quang rất ít sử dụng, cho nên cái khác vũ trụ đại đế còn không rõ ràng ngũ sắc thần quang tác dụng. Nhưng bây giờ, ngũ sắc thần quang vừa vặn khắc chế Chư Thiên Thần Khí đạo. Nhìn đến Tiêu Hinh Nhi là có hy vọng rất lớn có thể thu hoạch được chí cao xương số. Thiên Quang Đế lại hỉ. Lúc này, hắn đem cái này tình huống cùng Thiên Vân Đế vừa nói. Nhìn mới nhất tiểu thuyết nguyên sang, tức khắc, Thiên Vân Đế cũng đại hỉ. Muốn xưng. Bất quá bọn hắn cũng biết rõ Tiêu Hinh Nhi chỉ là có hy vọng, nhưng hy vọng như cũng không được là rất lớn. Khảo hạch không gian bên trong, chiến đấu bắt đầu. Thái Nhất Thần Khí thôi động Chư Thiên Thần Khí nói, lấy rất nhiều thần khí đối Lâm Thiên cùng Tiêu Hinh Nhi phát động công kích. Đúng lúc này, Lâm Thiên cùng Tiêu Hinh Nhi đồng thời thi triển ngũ sắc thần quang. Còi còi còi. Ngũ sắc thần quang xuyên toa khảo hạch không gian, đem từng kiện thần khí quét xuống, cho dù những cái này thần khí rất nhanh lần thứ hai bị Thiếu niên Thái Nhất Thần Đế khống chế lại, nhưng lại khó có thể phát huy ra cường đại uy lực. Có thể nói, tại ngũ sắc thần quang phía dưới, Chư Thiên Thần Khí đạo cơ hồ tàn phế. AFMG, đương nhiên, Thiếu niên Thái Nhất Thần Đế thực lực không chỉ có riêng chỉ là Chư Thiên Thần Khí đạo mà thôi. Chỉ thấy lúc này, Thiếu niên Thái Nhất Thần Đế chắp tay trước ngực, từng kiện thần khí phân tán ra, tọa lạc tại khảo hạch không gian các nơi. Đây là Lâm Thiên nhìn xem những cái này thần khí bố cục, bật người biết rõ Thái Nhất Thần Đế quyết định. Ngoại giới, Thiên Quang Đế cùng Ngọc Vân Đế nói chuyện với nhau. Thiên Vân Đế, đây là bảy trận. Thiên Quang Đế kinh ngạc hỏi đạo. Không sai. Thiên Vân Đế gật đầu, cái này thật là trận pháp, hơn nữa còn là pháp tắc trận pháp. Thái Nhất Thần Đế không chỉ là tu hành Chư Thiên Thần Khí nói, giỏi về khống chế đại lượng thần khí, hắn còn có một cái cự đại năng lực, cái kia chính là tinh thông pháp tắc trận pháp. Hắn Chư Thiên Thần Khí đạo hóa làm thần khí vừa vặn có thể xem như pháp tắc trận pháp trận khí, nhất niệm bảy trận chính là Thái Nhất Thần Đế sở trường. Nhất niệm bảy trận, Chư Thiên Thần Khí đạo xem như trận cơ, lợi hại. Thiên Quang Đế không thể không bội phục Thái Nhất Thần Đế. Có thể nói, Thái Nhất Thần Đế một người liền có thể chống đỡ được một đống vũ trụ đại đế. Thiếu niên Thái Nhất Thần Đế vốn liền hết sức lợi hại, một ngày bố trí ra pháp tắc trận pháp, cái kia là có thể phát huy ra siêu việt tự thân cực hạn lực lượng đồ vật. Khảo hạch không gian bên trong, những cái này mô phỏng đi ra thiếu niên đại đế là không cách nào mang theo trận khí cùng rất nhiều thần khí, nhưng thiếu niên Thái Nhất Thần Khí hết sức đặc thù, một cái Chư Thiên Thần Khí đạo liền có thể di bổ những vật này. Có thể Tiêu Hinh Nhi lại bị hạn chế, nàng không cách nào tại khảo hạch bên trong vận dụng ngoại vật, có thể nói ăn thiệt thòi không ít. Nhưng đây cũng là hành động bất đắc dĩ, chỉ có thể nói gặp được thiếu niên Thái Nhất Thần Đế đúng là có chút không may. Vành long long. Trong một ý niệm, thiếu niên Thái Nhất Thần Đế dĩ nhiên bố trí ra một tòa tuyệt thế đại trận. 18 kiện thần khí câu thông thiên địa chi pháp tác lực, tạo thành một tòa 10 phần đáng sợ pháp tác đại trận, tòa này trận pháp thậm chí có thể nháy mắt gạt bỏ một nhóm thần linh. Đại trận mới vừa khởi động, từng đạo pháp tác sợi tơ tại hư không bên trong xuyên toa, cắt đứt hết thảy mọi thứ, thậm chí cắt đứt không gian. Xong, Tiêu Hinh Nhi đoán chừng phải thua. Thác Bạt Tương lắc đầu đạo, tòa này pháp tác trận pháp 10 phần huyền ảo, không được tinh thông pháp tác trận pháp mà nói căn vốn vô pháp phá giải tòa này trận pháp, mà bán thần cấp độ cơ hồ không cách nào phá trận, nhưng nếu là không cách nào phá trận mà nói, ở đại trận bên trong sẽ thời thời khắc khắc nhận công kích, cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiên tiêu nhóm đều cảm thấy Tiêu Hình Nhi cùng Lâm Tiên khó có thể phá trận, không ít vũ trụ đại đế cũng không coi trọng Tiêu Hình Nhi cùng Lâm Tiên. Đồng dạng thiên tiêu nếu là gặp được cái này loại tình huống tuyệt đối không cách nào ứng đối, ngay cả Thác Bạt Thường cùng Âu Cách dạng này đại đế chuyển thế thiên tiêu cũng không cách nào ứng phó. Có thể Lâm Tiên lại hết sức chấn định tự nhiên. Hỗn độn chi nhãn. Một quả hỗn độn chi nhãn xuất hiện ở Lâm Tiên mi tâm, từng sợi ánh mắt xuyên thấu bốn phía hư không. Chương 541, hỗn độn đạo pháp tướng, một kiếm đứt thái nhất. Canh thứ nhất, cầu toàn đặt trước đây là phong cấm hư không, ngưng tụ pháp tác lực cùng thần khí lực lượng pháp tắc trận pháp, những thần khí kia dĩ nhiên hóa thành trận khí ẩn nấp tại không gian chỗ sâu, ngũ sắc thần quang mặc dù lợi hại, nhưng cũng không cách nào xuyên qua không gian cùng pháp tắc trận pháp, cho nên không làm gì được tòa này pháp tắc trận pháp. Lâm Thiên một mắt thấy ra tòa này pháp tắc trận pháp hư thực, cho nên không còn thi triển ngũ sắc thần quang. Tại hỗn độn thiên nhãn chiếu xạ phía dưới, pháp tắc trận pháp không cách nào ẩn tàng, mà Lâm Thiên đối pháp tắc trận pháp biết tuyệt đối không kém gì chân chính bán bộ chí tôn thái nhất thần đế, mà bây giờ bố trí pháp tắc trận pháp chỉ là thiếu niên thái nhất thần đế, bố trí đi ra pháp tắc trận pháp cũng không phải phức tạp. Lâm Thiên nhất mạch liền phát hiện trận pháp thiếu một chỗ, công kích thiếu một nhược điểm liền có thể nhẹ nhõm phá trận. Hình Nhi, ngươi công kích chỗ nào? Liên tục 9 lần công kích, ta công kích lần này cũng liền tiếp theo 9 lần công kích. Nhớ kỹ, nghe ta chỉ huy, phá trận không khó. Lâm Thiên cùng Tiêu Hình Nhi câu thông đạo một. Tốt. Tiêu Hình Nhi hoàn toàn tín nhiệm Lâm Thiên. Tại pháp tắc trận pháp công kích phía dưới, Lâm Thiên cùng Tiêu Hình Nhi lấy cường đại nhục thân lực lượng đối cứng công kích, cùng lúc đó đứng ở pháp tắc trận pháp hai nơi, đối pháp tắc trận pháp hai chỗ vị trí phát động công kích. Rầm rầm rầm. Một lần chấn động, hai lần chấn động, ba lần chấn động, bốn lần chấn động. Chỉ chốc lát sau, pháp trận trận pháp phát sinh 9 lần chấn động. Tiếp theo, pháp tắc trận pháp nghiên cứu một tiếng hóa thành vô số điểm sáng tiêu tán, mà bố trí trận pháp những thần khí kia cũng toàn bộ phá toái. Mặc dù là biến ảo đi ra thần khí, nhưng những cái này thần khí chính là thiếu niên thái nhất thần đế Chư Thiên thần khí nói, Chư Thiên thần khí đã bị phá. Thiếu niên thái nhất thần khí thân thể khẽ run lên, khóe miệng tràn ra máu tươi, hiển nhiên thụ thương không nhẹ. Thiếu niên bán bộ chí tôn lại như thế nào, cho dù ngươi là bán bộ chí tôn chuyển thế, ta cũng không sợ chút nào. Lâm Thiên một bước ra, chiến ý dâng cao. Giờ khắc này, Lâm Thiên phảng phất một tôn vũ trụ đại đế đích thân tới đồng dạng, khí thế phi phàm, khinh thường thiên địa. Hình Nhi, ngươi cẩn thận nhìn xem, hỗn độn đạo chân chính cường đại chỗ. Lâm Thiên bỗng nhiên đạo, hỗn độn đạo chân chính cường đại chỗ. Tiêu Hình Nhi cũng bỗng nhiên ngây dại. Từ khi Lâm Thiên thu hoạch được đời thứ nhất ký ức đến nay, nàng còn thật không có cùng Lâm Thiên đàm luận hỗn độn đạo, vốn coi là hỗn độn đạo chỉ là phụ trợ võ học, nhường võ học phát huy ra uy lực đáng sợ mà thôi. Mà từ Lâm Thiên những lời này đến nhìn, có vẻ như nàng còn không có phát huy ra hỗn độn đạo chân chính chỗ đáng sợ. Đúng lúc này, Lâm Thiên trên người hiện lên hỗn độn lĩnh vực. Tối tăm mở mịt hỗn độn lĩnh vực bên trong, một cái bóng mở chậm rãi hình thành, đó là một tôn không cách nào thấy rõ khuôn mặt bóng người, toàn thân đều là tràn ngập hỗn độn đạo khí tức. Thấy như vậy một màn, không ít vũ trụ đại đế biến sắc, đạo chi pháp tướng. Cái này gá đi ẩn sở tỷ dịch dĩ nhiên đạt đến một bước này, không đơn giản a. Xác thực, đồng dạng tình huống phía dưới, chỉ có hợp đạo vũ trụ đại đế mới có thể thi triển ra đạo chi pháp tướng, mà ở hợp đạo trước đó, thần linh muốn thi triển ra đạo chi pháp tướng thật quá khó khăn, mà cái này gá đi ẩn sở tỷ dịch mới siêu đẳng gá đi ẩn sở tỷ dịch, liền thần linh đều không phải là a. Ngụy Tiên, dĩ nhiên có thể vượt cấp thi triển ra đạo chi pháp tướng. Kỳ thật cũng không cái gì kỳ quái, thiếu niên thái nhất thần đế Chư Thiên thần khí đạo không phải cũng đi đến đạo chi pháp tướng nha, lấy pháp tướng phù hiện ở Chư Thiên thần khí, chỉ bất quá đây là Tiền Tôn Sơn mô phỏng đi ra, không xem như chân chính đạo chi pháp tướng. Đạo chi pháp tướng uy lực 10 phần đáng sợ, có chuyên tu kiếm đạo vũ trụ đại đế, bằng vào kiếm đạo pháp cùng nhau, một kiếm cách một cái tinh hệ chém giết yếu một chút bản đế. Một khi đem đạo chi pháp tướng tu luyện tới cực hạn, đủ để phá hủy tất cả. Có thể pháp tắc cũng phải cùng bản thân đối pháp tắc đạo cảm nộ có quan hệ, nếu là pháp tắc đạo cảnh giới không cao, đạo chi pháp tướng uy lực tự nhiên cũng sẽ không cường đại. Bất quá cái này gá đi ẩn sở tỷ dịch đạo chi pháp tướng có chút đặc thù, lại là hình người, rất có thể là bản thân, nhưng tại sao bộ mặt nhìn không rõ ràng, liền chúng ta vũ trụ đại đế cũng thăm dò không được cái này chi pháp tướng bộ mặt, thú vị thú vị. Lâm Thiên đạo chi pháp tướng đang là hắn bản thân, mà hắn sở dĩ có thể vượt cấp tìm hiểu ra đạo chi pháp tướng, là bởi vì hắn đối đạo chi pháp tướng quá hiểu, nói là đạo chi pháp tướng, kỳ thật bất quá là pháp tắc đạo một loại vận dụng xong. Chỉ cần đối pháp tắc đạo hữu lấy đầy đủ biết, lại ý chí cường đại, thân thể cùng pháp tắc đạo hoàn mỹ phù hợp, liền có thể tại hợp đạo trước đó cưỡng ép ngưng tụ ra đạo chi pháp tướng. Không, cầu hoa tươi. Đương nhiên, nói đơn giản, nhưng thật muốn làm đến bước này cũng rất khó. Lâm Thiên đời thứ nhất chính là suy nghĩ ra biện pháp, tại hợp đạo trước đó liền thành công ngưng tụ ra đạo chi pháp tướng, cho nên kiếp này mới có thể nhẹ nhõm ngưng tụ ra đạo chi pháp tướng. Một bên, Tiêu Hình Nhi nhìn chằm chằm Lâm Thiên đạo chi pháp tướng, lại nhìn về phía thiếu niên thái nhất thần đế Chư Thiên thần khí đạo pháp cùng nhau, tức khắc minh bạch bản thân đối với pháp tắc chi đạo không hiểu nhiều. Hình Nhi, đạo chi pháp tướng có thể đem hỗn độn đạo uy lực toàn bộ bộc phát ra, thậm chí xếp lần một phát, nếu như đạo chi pháp tướng chân chính vận dụng đến đỉnh phong cảnh giới, thậm chí có thể cùng dung hợp, không phân khác biệt, tiện tay một kích liền có thể bộc phát hỗn độn đạo rất đại uy lực. Đương nhiên, đạo chi pháp tướng cũng có thể thi triển nửa bước hỗn độn võ học, ta lợi dụng hiên viên hỗn độn kiếm quyết ứng đối với địch nhân cho ngươi xem một chút. Lâm Thiên nói xong, cầm kiếm thi triển hỗn độn hiên viên kiếm quyết, lại là cái môn này hoa hạ kiếm pháp bên trong người hoàng kiếm. Làm Lâm Thiên mua kiếm thời khắc, đạo chi pháp tướng cũng đi theo cùng nhau mua kiếm. Oanh long long, một đạo đáng sợ kiếm quang từ đạo chi pháp tướng trong tay chém ra, cái này một đạo kiếm quang phảng phất có thể chạm phá hỗn độn, sẽ rách đại thiên thế giới đồng dạng khảo hạch không gian tại nhân hoàng kiếm dưới giống bị chém ra, đáng sợ kiếm quang dọc theo thái nhất thần đế thân thể xuyên qua, rất nhiều phòng ngự đều bị một kiếm phá vỡ, ngay cả miễn cưỡng một lần nữa ngưng tụ chư thiên thần khí đạo cũng bị chém rách. Đương nhiên, chém ra một kiếm này sau đó, Lâm Thiên hỗn độn đạo pháp tướng cũng ảm đạm xuống, bị Lâm Thiên thu hồi, không còn hiện hóa đi ra. Lâm Thiên mặc dù có thể vượt cấp ngưng tụ đạo chi pháp tướng, nhưng dù sao cũng là cưỡng ép ngưng tụ mà ra, cho nên không cách nào lâu dài chiến đấu, một kiếm được lợi tự nhiên muốn thu hồi, để tránh pháp tướng bị hao tổn. Thật mạnh lớn một kiếm. Tiêu Hinh Nhi đắm chìm ở vừa mới hai người hoàng kiếm bên trong, tinh tế dư vị, hỗn độn đạo pháp tướng cùng nhân hoàng kiếm phối hợp, để cho nàng chân chính ý thức được bản thân đối hỗn độn đạo hiểu rõ thật sự là quá ít. Bây giờ, nàng mặc dù biết rõ hỗn độn đạo có thể ngưng tụ thành pháp tướng tiến hành chiến đấu, nhưng nàng như cũng không cách nào ngưng tụ ra, nhưng Lâm Đi biểu hiện ra một kiếm lại đưa cho nàng một cái phương hướng. Có lẽ không lâu sau đó, nàng cũng có thể làm được thủ đoạn như vậy. Chương 542, hết thảy đều kết thúc, xương hào bàn cho. Canh thứ hai, cầu toàn đặt trước tại hỗn độn đạo pháp tướng phía dưới, thiếu niên thái nhất thần đế thân thể bị cắt đứt thành hai đoạn, mặc dù khép lại, nhưng kinh khủng hỗn độn lực lượng một mực xâm lấn hắn trong cơ thể, phá hư trong cơ thể cấu tạo cùng tế bào. Cho nên thiếu niên thái nhất thần đế thụ thương trọng, sức chiến đấu tổn thất rất lớn. Như này tình huống phía dưới, Lâm Thiên ứng phó thiếu niên thái nhất thần đế 10 phần nhẹ nhõm, thi triển từng môn hóa hạ võ học cùng hỗn độn đạo, đánh đến thiếu niên thái nhất thần đế căn bản không có lực phản kháng chút nào. Chư thiên thần khí đạo bị phá, nhục thân bị phá hủy nghiêm trọng, thiếu niên thái nhất thần đế đã không có thắng lợi hy vọng. Lần lượt, thái nhất thần đế bị Lâm Thiên đánh nổ thân thể, mặc dù dựa vào gần như bất diệt thân thể lần lượt khép lại, nhưng lại không có chỗ gì dùng. Chỉ chốc lát sau, thiếu niên thái nhất thần đế hoàn toàn bị chém giết. Theo lấy thiếu niên thái nhất thần đế 213 bị đánh bại, Thiên Tôn Xưng Hào bia bên trong, Tiêu Hinh Nhi thành công đánh bại 100 tôn thiếu niên đại đế, hoàn thành khảo hạch yêu cầu. Mà một tôn thiếu niên đại đế cũng là cuối cùng khảo hạch yêu cầu, Tiêu Hinh Nhi đánh bại cuối cùng một tôn thiếu niên đại đế thái nhất thần đế chẳng khác gì là thông quan hoàn thành Xưng Hào khảo hạch. Hoa. Tiêu Hinh Nhi từ Thiên Tôn khảo hạch bia bên trong đi ra, tất cả thiên kiêu cùng vũ trụ đại đế nhao nhao nhìn sang. Lúc này, bọn hắn thần sắc đều rất phức tạp. Đặc biệt là Vạn Tử Tâm, Âu Cách cùng Thác Bạt Thương bọn hắn mấy cái, thần sắc càng thêm phức tạp. Tiêu Hinh Nhi thực lực vượt quá bọn hắn tưởng tượng, hoàn toàn siêu việt bọn hắn, cái này nhường bọn hắn thật sâu bị kích thích. Mà Thiên Cực Thánh Địa Thiên Vân Đế cùng Thiên Quang Đế bọn hắn không thể nghi ngờ là hết sức kích động. Chỉ thấy Thiên Vân Đế thì thảo đạo, chí cao xưng hào a, ngoại trừ đời thứ nhất thánh chủ bên ngoài, 200 vạn tuế tháng đến nay, chúng ta Thiên Cực Thánh Địa không còn có từng sinh ra chí cao xưng hào thiên tiêu, đây là vị thứ hai chí cao xưng hào thiên tiêu. Hắn phảng phất đã trải qua dự cảm đến Tiêu Hinh Nhi tương lai, cho dù không cách nào đi đến đời thứ nhất thánh chủ cấp độ, cũng tất nhiên có thể đi đến trước mắt thánh chủ cấp độ, có thể so với thập đế cấp độ. Về phần chí tôn cấp độ, hắn không dám tưởng tượng, dù sao hắn đối cấp độ này hiểu thật quá ít, mà hiện nay vũ trụ chí tôn cũng quá ít, ít đến ngay cả hắn đều không biết có cái nào chí tôn. Đều lại thế lực thiên tiêu nhóm, các ngươi cũng đang Thiên Tôn Xưng Hào Bia hoàn thành khảo hạch nhiệm vụ, Thiên Tôn Sơn đã trải qua ghi chép các ngươi thành tích, tiếp đó, ta sẽ điều khiển Thiên Tôn Xưng Hào Bia, ban cho mỗi người các ngươi xưng hào. Cấp thấp xưng hào, trung cấp xưng hào, cao đẳng xưng hào đều chỉ có thể do trời tôn xưng hào bia ban cho, duy chỉ có siêu đẳng xưng hào mới có thể bản thân lấy được xưng hào, chỉ cần cái này xưng hào chưa từng bị người khác lấy mất, vậy thì có hy vọng rất lớn bị Thiên Tôn Xưng Hào Bia thừa nhận. Nhưng có chút mang theo ý nghĩa đặc thù xưng hào, là rất khó thu hoạch được Thiên Tôn Sơn thừa nhận. Cho nên, thu hoạch được siêu đẳng xưng người lấy xưng hào muốn thận trọng, không cần loạn lấy. Thiên Vân Đế Quân nhắc nhở đạo. Rất nhanh, Thiên Vân Đế Quân liên tục đánh ra nhiều cái ấn quyết, thôi động Thiên Tôn Xưng Hào Bia, tức khắc Thiên Tôn Xưng Hào Bia phát ra nhàn nhạt quang mang. Ta trước ban cho siêu đẳng phía dưới xưng hào. Thiên Vân Đế Quân vừa dứt lời, từng đạo quang mang rơi vào từng người thiên kiêu trên người. Trong phút chốc, cái này từng sợi quang mang cùng Thiên Tôn Sơn kêu gọi lẫn nhau, tiếp lấy nguyên một đám xưng hào trôi nổi tại Thiên Tôn Sơn phía trên, cùng mỗi một vị thiên kiêu lấy một tia sáng tương liên. Minh Vương, Phượng Cương Thánh Tử, Phong Viên Vương, Dư Long Nhất Long Cảnh Vương. Vương là thần linh xưng hô, thư không cảnh không tư cách gọi vương, nhưng xưng hào đều là lấy vương vì cất bước, nếu là bước vào vũ trụ đại đế liền có thể xưng là đế hoặc là đế quân, đế tôn các loại. Từng người thiên kiêu xưng hào lộ ra xuất hiện đi ra. Không ít thiên kiêu đều đối bản thân xưng hào coi như hài lòng, nhưng có chút thiên kiêu đối bản thân xưng hào lại cực kỳ không hài lòng, nhưng cũng không thể làm gì. Xưng hào ban cho chỉ có một lần cơ hội, cho dù ngày sau không cần cái này xưng hào, nhưng cái này xưng hào đã trải qua thuộc về hắn, không cách nào lại sửa đổi xưng hào. Thu hoạch được xưng hào người trước tiên lui ra. Thiên Vân Đế Quân mệnh lệnh đạo. Vị. Từng người thiên kiêu phi tốc thối lui, Thiên Tôn xưng hào bia trước mặt chỉ lưu lại hơn 30 người. Trong đó, Vạn Tử Tâm, Âu Cách, Thác Bạt Thương, Tiêu Hinh Nhi thỉnh lĩnh xuất hiện, mà Tiêu Hinh Nhi nhận biết Cổ Vân Hà cũng ở trong đó. Cổ Vân Hà mặc dù so sánh Tiêu Hinh Nhi yếu nhiều lắm, nhưng hắn cũng tại gá đi ẩn sở tỉ dịch dưới sự trợ giúp miễn cưỡng đánh bại 100 tôn thiếu niên bản đế, chỉ tiếp tại đối mặt tôn thứ nhất thiếu niên đại đế thời điểm, liền bởi vì lực lượng hao hết mà bị đánh bại không. Nhưng dù cho như thế, hắn cũng nắm giữ siêu đẳng xưng hào tư cách. Mỗi người các ngươi tại Thiên Tôn xưng hào trên tấm bia khắc ấn các ngươi muốn xưng hào, nguyên một năm đến, nếu là 3 lần khắc ấn đều không thu hoạch được tán thành, vậy các ngươi chỉ có thể do trời tôn xưng hào bia ban cho xưng số. Thiên Vân Đế Quân mà nói chuyện đến. Đương nhiên, cho nên bản thân khắc ấn xưng hào mà nói, cái kia rất dễ dàng cùng vũ trụ bên trong một số thần linh xưng hào trùng hợp, vậy liền không cách nào lấy được cái này xưng hào, cho nên tại khắc ấn xưng hào trước đó trước hết thẩm tra một chút cái này xưng hào có người hay không lại sử dụng. Thiên Vân Đế Quân dành cho mỗi người một cái thẩm tra khí, đi lại trước mắt còn có thể sử dụng một số xương hào. Cái này thẩm tra khí cùng Thiên Tôn Sơn tương liên, nếu là xương hào đã bị lấy, lại xương hào không có mất đi hiệu lực, vậy thì nhất định phải đổi một cái xương hào trước mắt. Tiêu Hinh Nhi đám người bắt đầu thẩm tra xương hào. Ước chừng 3 phút đi qua, cả đám đều lấy tốt xương hào. Lúc này, Thiên Vân Đế Quân nhường bọn hắn từng cái đi khắc ấn xương hào. Cái này chừng 30 thiên kiêu có khắc ấn đi ra xương hào sau đó, xương hào thu được Thiên Tôn Sơn tán thành, nhưng có lại không chiếm được tán thành. Tỷ như có thiên kiêu cố ý lấy tên là Nhân Vương, cái này xương hào giá trị lại không giống vậy, đại biểu là nhân tộc chi vương, cho nên cái này xương hào rất khó được công nhận, chỉ là hư không cảnh có tư cách gì xương xem như Nhân Vương. Cũng có thiên kiêu dám danh xương vũ bốn. Nam chủ vương, miệng ký càng lớn, tự nhiên cũng không cách nào được công nhận. Không cách nào được công nhận xương hào chỉ có thể bỏ qua, một lần nữa đổi một cái xương hào. Dần dần, chừng 30 thiên kiêu từng cái thu được bản thân hài lòng xương hào. Vạn Tử Tâm, Âu Cách, Thác Bạt Thương cũng thu được bản thân hài lòng xương hào. Tỷ như Vạn Tử Tâm lấy tên Tử Lăng Nữ Vương, Thác Bạt Thương lấy tên là Vĩnh Hằng Bá Vương, Âu Cách lấy tên là Trường Minh Vương, Cổ Vân Hà lấy tên tương đối đơn giản, trực tiếp lấy tên mình bên trong hai chữ vì xương hào từng cái Cổ Hà Vương. Cổ Vân Hà vốn định lấy tên là Vân Hà Vương, nhưng cái này xương hào đã có người lấy tên, cho nên không cách nào lại dùng Vân Hà Vương tên. Vạn chúng chú mục phía dưới, Tiêu Hinh Nhi rốt cục đi đến Thiên Tôn xương hào biết trước. Lúc này, rất nhiều người nhao nhao hiếu kỳ Tiêu Hinh Nhi sẽ lấy vật gì dạng xương hào. Chương 543, ta rất chờ mong. Thiên Kích Nữ Vương. Tiêu Hinh Nhi huy sái khắc ấn cái này bốn chữ lớn. Lâm Thiên nhìn thấy bốn chữ này, không khỏi ngây ngẩn cả người. Hắn trước đó cho Tiêu Hinh Nhi đề nghị là lấy Hỗn Độn Nữ Vương cái này xưng hào, ngày sau trở thành Vũ Trụ Đại Đế mà nói, liền có thể nắm giữ Hỗn Độn Nữ Đế cái này xưng hào. Hỗn Độn Nữ Đế, danh tự bá khí vô cùng, lúc này mới được xưng tụng là trí cao xưng hào. Có thể Tiêu Hinh Nhi lại lựa chọn Thiên Hình Nữ Vương cái này xưng hào, có vẻ hơi phổ thông. Người bình thường có lẽ không hiểu cái này xưng hào duyên cớ, có thể Lâm Thiên liếc mắt liền nhìn ra. Đây là dùng tên hắn bên trong cùng Tiêu Hinh Nhi tên chữ bên trong huynh hợp cùng một chỗ lấy xưng hào. Quang mang lóe lên, Tiêu Hinh Nhi đỉnh đầu hư không, Thiên Kích Nữ Vương bốn chữ lớn lập lòe chú mục, nó lớn nhỏ cùng độ sáng cũng có thể siêu việt hơn xa cái khác thiên kiêu xưng hào, ngay cả cái kia hơn 30 cái siêu đẳng xưng hào tại Tiêu Hinh Nhi xưng hào xuống đều lộ ra ảm đạm vô quang. Chí cao xưng hào. Tiêu Hinh Nhi nhìn lấy bản thân chí cao xưng hào, lộ ra hài lòng thần sắc. Đồng thời, nàng cũng cảm ứng được cái này xưng hào mang cho không bảy bản thân chỗ tốt. Tỷ như lúc này, nàng cảm giác được bản thân ngộ tính chiếm được nhất định tăng phúc, mặc dù không phải rất nhiều, nhưng quả thật bị tăng phúc. Mặt khác, nàng vận chuyển một chút hỗn độn sơ khai, phát hiện bản thân hấp thu thiên địa linh khí tốc độ tăng lên không ít, đây cũng là chí cao xương hào mang đến tăng phúc hiệu quả. Thiên Hình Nữ Vương, danh tự phổ phổ thông thông, Tiêu Hinh Nhi lĩnh ngộ là hỗn độn đạo, ta còn cho là nàng phải lấy hỗn độn làm tên đây. Âu Cách cười đạo, đúng vậy à, ta cũng cho là nàng sẽ lấy hỗn độn làm tên, chúng ta tu luyện không phải hỗn độn đạo, lại cũng không phải chí cao xương hào, nếu là lấy hỗn độn làm tên, khẳng định không chiếm được tán thành, nhưng Tiêu Hinh Nhi nếu là lấy hỗn độn làm tên, tất nhiên có thể đủ lấy được tán thành, không nghĩ đến nàng dĩ nhiên từ bỏ dùng hỗn độn cái này cao đại thượng xương hào, lựa chọn dùng Thiên Hình Nữ Vương cái này phổ thông xưng hào. Thác Bạt Thương lắc lắc đầu đạo, có lẽ Thiên Hình đối với nàng mà nói tồn tại ý nghĩa đặc thù đây, huống hồ coi như nàng lấy xưng hào danh tự phổ thông, nhưng nàng vẫn là trí cao xưng hào, chúng ta theo không kịp à. Vạn Tử Tâm cười khổ không thôi. Cái khác thiên tiêu nghe xong tức khắc cũng mặt lộ vẻ bề bại. Đúng vậy à, Tiêu Hình Nhi lấy vật gì xưng hào cũng không đáng kể, bởi vì nàng thủy chung là trí cao xưng hào, từ xưng hào bên trên liền đủ để nghiền ép bọn họ, xưng hào danh tự ngược lại chỉ là một cái tên mà thôi, xưng hào đẳng cấp mới là trọng yếu nhất. Tất cả thiên tiêu đều thu được xưng hào, xưng hào ban cho xem như kết thúc. Thiên Vân Đế Quân lúc này đạo, các vị, khóa này xưng hào chiếm lấy khảo hạch toàn bộ kết thúc, hy vọng đều đại thế lực Vũ Trụ Đại Đế tận mau dẫn môn hạ đệ tử rời đi, rất nhanh thiên tôn liền muốn phong tỏa. Nếu là bình thường thế lực dám như thế đuổi tiếng người, những cái này đỉnh tiêm đại thế lực đã sớm nổi giận, có thể Thiên Tôn Sơn làm như thế, đều đại thế lực lại không dám lỗ mãng, bởi vì Thiên Tôn Sơn quy củ luôn luôn như thế. Thiên Vân Đế Quân, chúng ta cái này liền mang theo môn hạ đệ tử rời đi. Thiên Vân Đế, Húc Kim Đại Đế cùng một đám Vũ Trụ Đại Đế hướng Thiên Vân Đế Quân cáo tử. Tiêu Hinh Nhi bọn người ở tại Huyền Linh Cung không ở mấy ngày, mà vật tùy thân cơ bản đều mang trên người, bởi vì mà không cần đi thu thập. Cưới trời bàn, Thiên Cực Thánh Địa một đoàn người rời đi Thiên Tôn Sơn, về tới ngoại giới, chợt hướng Thiên Cực Tinh chạy đi đi qua. Nhưng mà Thiên Cực Thánh Địa cùng cái khác đỉnh tiêm đại thế lực không biết là, lúc này Thiên Tôn Sơn đang tiến hành một trận thần bí thảo luận. Thiên Tôn Sơn, nội bộ nào đó ngoại không? Thiên Tôn Sơn mặc dù là vũ trụ kỳ vật bảng vị thứ 2 kỳ vật, nhưng chân chính chỗ chân quý là ở nội bộ, ngoại vi xem như phổ thông, nhưng nội bộ chỉ có Thiên Tôn Sơn thành viên nội bộ mới có thể tiến vào. Thiên Cực Thánh Địa cùng một đám thế lực người là không được được cho phép tiến vào Thiên Tôn Sơn nội bộ, mà giờ khắc này, cái nào đó nội bộ không gian, Thiên Vân Đế Quân chính đang hướng Thiên Tôn Sơn yêu vũ trí tôn báo cáo lần này xương hào khảo hạch tình huống. Lúc đầu xương hào khảo hạch loại này chuyện nhỏ là không đáng Thiên Tôn chú ý, nhưng Thiên Tôn hẻm núi dị động nhường Thiên Vân Đế Quân thận trọng. Yêu vũ trí tôn, Thiên Tôn hẻm núi cây thiên ý cố kia khí tức thần bí biến mất, mà ở biến mất thời điểm, có hai vóc dáng phẩm thần hồn sinh ra, cái này trong đó có phải hay không có liên hệ gì? Ngươi trước đó để cho ta không cần quản Thiên Tôn hẻm núi khí tức thần bí, coi như biến mất, cũng chỉ cần cùng ngươi hồi báo một chút, không nên nhúng tay. Nhưng bây giờ, ngươi có thể hay không nói cho ta một chút vẫn là chuyện gì xảy ra, mây tản hiếu kỳ. Thiên Vân Đế Quân hỏi đạo. Ngươi thật muốn biết? Yêu vũ trí tôn ngưng trọng đạo. Muốn. Thiên Vân Đế Quân gật đầu. có thể. Nhưng ngươi sau khi nghe liền quên mất ta, không muốn đề cập. Cũng không cần nói đi ra, đây là ta cùng một người ước định, không thể để cho vũ trụ ý chí biết được. Yêu Vũ Chí Tôn nói câu nói này thời điểm, đã trải qua dùng tự thân lực lượng ngăn cách vũ trụ ý chí. Muốn ngăn cách vũ trụ ý chí? Thiên Vân Đế Quân biến sắc. Dính đến trình độ này bí mật, thật là đáng sợ cỡ nào bí mật. Chỉ thấy Yêu Vũ Chí Tôn lại đạo, ngươi cũng biết rõ nhân tộc chúng ta là ở 290 nhiều vạn năm trước mới chân chính quật khởi, khi đó cũng là tinh hà thời đại bắt đầu, chúng ta Thiên Tôn Sơn cũng là tại khi đó chấp trưởng Thiên Tôn Sơn, triệt để trở thành một phương đại thế lực, đi qua rất nhiều năm phát triển, hiện tại đã là ngũ đại một trong những cự đầu, có thể ngươi phải chăng biết rõ trước đó, chúng ta Thiên Tôn Sơn cũng trải qua nhiều lần khó xử, đáng sợ nhất một lần là 200 vạn năm 213 một lần, một lần kia kém một chút nhường Thiên Tôn Sơn hủy diệt, mà một vị đại nhân vật trợ giúp Thiên Tôn núi, nhà ta vị kia một cái nhân tình. 100 vạn năm trước, ta vốn coi là vị kia chết đi, không nghĩ đến hắn đột nhiên xuất hiện, lưu lại một vật thả trên cây thiên ý một khỏa chưa thành thục trên trái cây. Về phần vậy rốt cuộc là cái gì, ta cũng không rõ ràng, mặc dù có thể thăm dò đi ra, thế nhưng vị tự nhiên lưu lại thủ đoạn, sẽ không để cho ta biết rõ cái kiện đồ vật kia chân diện bộ phận, ta cũng khinh thường đối thăm dò. Cái kia một vị là ai? Thiên Vân Đế Quân hiếu kỳ. Không thể nói không thể nói, ngươi chỉ biết rõ cái kia một vị sẽ có trở về ngày, hắn quá thần bí đến ngay cả ta đều không biết hắn chân chính mục đích, nhưng ta biết rõ không thể đối địch với hắn. Thiên Tôn Sơn mặc dù là ngũ đại một trong những cự đầu, nhưng là vẹn vẹn chỉ là ngũ đại cự đầu, vũ trụ bên trong có thể che diệt Thiên Tôn núi người không phải là không có. Nói xong câu nói này, Yêu Vũ Chí Tôn phất phất tay, nhường Thiên Vân Đế Quân rời đi. Thiên Vân Đế Quân không còn dám hỏi thăm, hắn biết rõ đây không phải hắn xuất hiện ở cái này cấp độ có thể biết rõ bí mật, liền cáo từ rời đi. Tại Thiên Vân Đế Quân sau khi rời đi, Yêu Vũ Chí Tôn ánh mắt xuyên thấu 6 tầng không gian, nhìn phía vũ trụ, trong miệng thì thào đạo, ngươi lưu lại đồ vật bị lấy đi, có phải hay không đại biểu ngươi muốn trở về, ta rất chờ mong. Lâm Thiên Cực. Chương 544, 3 ngày tứ cực tề tụ. Thiên Cực Thánh Địa, Hạch Tâm đệ tử khu vực. Làm thập đại thánh tử cùng Tiêu Hinh Nhi trở về không lâu, từ thập đại thánh tử trong miệng truyền ra Tiêu Hinh Nhi thu hoạch được chí cao xưng hào, nhất cử chấn kinh Hạch Tâm đệ tử khu vực tất cả dự bị thánh tử. Lý Chấn Kim, Cổ Kiếm Phong, Vương Tinh Hà nhiều vị dự bị thánh tử đang tán gẫu. Các ngươi nghe nói không, Tiêu Hinh Nhi tại Thiên Tôn Sơn thu được chí cao xưng hào, nghe thánh tử nhóm nói Thiên Tôn Sơn xưng hào có cấp thấp xưng hào, trung cấp xưng hào, cao đẳng xưng hào, siêu đẳng xưng hào cùng chí tôn xưng hào phân chia, thập đại thánh tử cũng chỉ thu được cao đẳng xưng hào, có thể Tiêu Hinh Nhi lại thu được chí cao xưng hào, nghiền ép thập đại thánh tử. Cổ Kiếm Phong nói ra. Cổ Kiếm Phong, đây là thật sao? Vương Tinh Hà khiếp sợ không thôi. Hắn ban đầu là cùng Tiêu Hinh Nhi cùng nhau tại phổ thông đệ tử khu vực, khi đó Sơ Hinh Nhi mặc dù so sánh hắn lợi hại, nhưng siêu việt không phải quá nhiều. Có thể sau đó, Tiêu Hinh Nhi triệt để nhường hắn theo không kịp. Bây giờ càng là truyền ra Tiêu Hinh Nhi nghiền ép thập đại thánh tử thuyết pháp, cái này khiến hắn hoàn toàn không dám tin. Đương nhiên là thật. Cổ Kiếm Phong khẳng định đạo, cái này là một vị thánh tử chính miệng nói, mặc dù ta không rõ ràng chí cao xưng hào thu hoạch được độ khó, nhưng ngay cả thập đại thánh tử đều chỉ có thể thu được cao đẳng xưng hào, liền siêu đẳng xưng hào đều không cách nào thu hoạch được, có thể nghĩ chí cao xưng hào là cỡ nào khó có thể thu hoạch được. Căn cứ thánh tử nói, lần này đi Thiên Tôn Sơn có cường đại vũ trụ đại đế chuyển thế thiên tiêu, thực lực so thập đại thánh tử kinh khủng rất nhiều, có thể cũng không cách nào cùng Tiêu Hinh Nhi so sánh. Tiêu Hinh Nhi lợi hại như vậy, một vị dự bị thánh tử giật mình không thôi. Ta còn nghe nói, Cổ Kiếm Phong mãnh liệt mà thanh âm đệ thấp đạo, ta nghe nói xưng hào khảo hạch bên trong xuất hiện cổ thương đế, Hinh Nhi cùng bán thần cấp độ cổ thương đế đối chiến, kết quả chém giết bán thần cấp độ cổ thương đế. Cổ thương đế, đây chính là liên bang thập đế một trong a, Tiêu Hinh Nhi có thể chém giết bán thần cảnh giới cổ thương đế. Lý Chấn Kim đám người nguyên một đám không thể tin. Vị kia thánh tử là nói như vậy, cụ thể tình huống ta cũng không biết. Cổ Kiếm Phong buông tay đạo, nghe nói đằng sau còn xuất hiện một vị so cổ thương đế còn muốn cường đại rất nhiều tồn tại, kêu cái gì thái nhất thần đế, là bán bộ chí tôn, là so 10 đế còn muốn đáng sợ cường giả, nhưng là thua ở Tiêu Hinh Nhi trên tay. Theo lấy Cổ Kiếm Phong tự thuật, cái khác dự bị thánh tử đều là trợn mắt há hốc mồm. Tiêu Hinh Nhi quá nguy thiên, lúc trước ta dĩ nhiên như toàn coi nàng là làm cạnh tranh đối thủ. Vương Tinh Hà nghĩ đến đây, không khỏi cảm giác vạn phần xấu hổ không nớt. Hán Thiên Phú và thực lực cùng Tiêu Hinh Nhi so sánh, vậy đơn giản là rất rưởi, hắn thậm chí ngay cả cho Tiêu Hinh Nhi sách giày cũng không xứng. Dạng này nói chuyện không những phát sinh ở Lý Chấn Kim hòn đảo phía trên, cái khác dự bị thánh tử nhóm cũng đang nghị luận, thậm chí truyền bá đến những cái kế hoạch tâm đệ tử khu vực, cũng rất nhiều thần linh trong hai. Dần dần, Thiên Cực Thánh Địa rất nhiều thần linh cùng hoạch tâm đệ tử đều biết Tiêu Hinh Nhi cường đại chỗ. Nguyên bản Tiêu Hinh Nhi thanh danh chỉ giới hạn ở ít hơn so với thần linh cùng hoạch tâm đệ tử trong hai, nhưng bây giờ Tiêu Hinh Nhi thanh danh nháy mắt truyền bá đến toàn bộ Thiên Cực Thánh Địa, bị vô số thần linh biết rõ. Trước đó, Tiêu Hinh Nhi chỉ là một cái dự bị thánh tử, vô luận tại thực lực và thanh danh bên trên đều không cách nào cùng bất luận cái gì một vị thánh tử địch nổi. Có thể bây giờ, Tiêu Hinh Nhi tuy là dự bị thánh tử, nhưng ở mọi phương diện đều áp đảo thánh tử phía trên. Dự bị thánh tử so mạnh nhất thánh tử còn muốn lợi hại hơn, đây cũng là Thiên Cực Thánh Địa vô số năm qua lần thứ nhất. Một ngày này, Thiên Cực Thánh Địa 3 ngày tứ cực hội tụ một đường. Thiên Nguyên Điện điện chủ Thiên Nguyên Đế, Thiên Thánh Điện điện chủ Thánh Tinh Đế, Trời Vũ Điện Cổ Hoàn Đế, Thiên Cực Quân Đoàn thủ lĩnh Thần Diệu Đại Đế, Thiên Cực Thị Vệ thống lĩnh Mãnh Liệt Nổi Giận Đế, Thiên Cực Quân Viễn Trinh thủ lĩnh Lục Ma Đế chủ cùng Thiên Cực trưởng lão Đoàn Đại trưởng lão Hoa Dương Đế Tôn. Trong đó luận thực lực, tư lịch lấy cấp địa vị, Hoa Dương Đế Tôn không thể nghi ngờ là mạnh nhất. 3 ngày tứ cực 7 vị đại đế hội tụ một dạng, không được vì cái khác, chỉ vì Tiêu Hinh Nhi sự tình. Hoa Dương Đế Tôn ngồi ở thủ tọa, Cái khác 6 người ngồi ở bốn phía, chính đang thương nghị lấy. Thiên Vân Đế, liên quan tới Tiêu Hinh Nhi thu hoạch được chí cao xương hảo sự tình, chúng ta mấy cái đã trải qua biết, cái này thật là thật đáng mừng sự tình. Tiêu Hinh Nhi quật khởi để cho chúng ta Thiên Cực Thánh Địa có quật khởi hy vọng. Không thể phủ nhận, Tiêu Hinh Nhi một ngày trưởng thành, tương lai thành tựu tuyệt đối không kém gì chúng ta 7 cái, thậm chí siêu việt chúng ta 7 cái, đi đến thánh chủ cấp độ cũng không phải không có khả năng. Có thể đối với Tiêu Hinh Nhi bồi dưỡng cùng bảo hộ, chúng ta Thiên Cực Thánh Địa cũng phải dùng nhiều chút tâm tư. Hoa Dương Đế Tôn cười đạo. Thánh Tinh Đế cũng đồng ý Hoa Dương Đế Tôn thuyết pháp, gật gật đầu, không sai, đại trưởng lão nói rất có đạo lý, chúng ta Thiên Cực Thánh Địa không thể so với ngũ đại cử đầu, thật vất vả mới ra đời một vị yêu nghiệt như thế thiên tiêu, tự nhiên muốn hảo hảo bồi dưỡng cùng bảo hộ, không biết các vị có đề nghị gì. Thiên Vân Đế, ngươi đối Tiêu Hinh Nhi so với chúng ta hiểu rõ một chút, ngươi có đề nghị gì? Điên Cuồng Vũ Đế lười nhác suy nghĩ, trực tiếp nhường Thiên Vân Đế quyết định. Thiên Vân Đế trầm tư một hồi, trầm rãi đạo, các vị cũng biết rõ Tiêu Hinh Nhi là dự bị thánh tử, có thể nàng thực lực so tất cả thánh tử đều cường đại nhiều lắm. Lấy dự bị thánh tử thân phận tiếp tục tại Thiên Cực Thánh Địa tu luyện không thể nghi ngờ là lãng phí nàng thời gian, ta đề nghị để cho nàng trở thành thánh tử. Nhường Tiêu Hinh Nhi trở thành thánh tử. Cái khác 6 đại đại đế nghe xong, tức khắc đều là nhíu mày. Thiên Vân Đế, thánh tử khảo hạch còn có mấy trăm năm đây? Thần Diệu Đại Đế nhắc nhở đạo. Thiên Vân Đế nhìn xem Thần Diệu Đại Đế, nói ra, Thần Diệu Đại Đế, ta biết rõ thánh tử khảo hạch còn có mấy trăm năm thời gian, mấy trăm năm thời gian đối với chúng ta tới nói giống như trong nháy mắt một cái chớp mắt, có thể đối với Tiêu Hinh Nhi tới nói, mấy trăm năm thời gian quá dài dằng dặc, nếu để cho nàng tiếp tục cao minh tốt, chờ đợi mấy trăm năm lại tham gia thánh tử khảo hạch mà nói, vậy cái này mấy trăm năm thời gian không thể nghi ngờ là lãng phí. Thiên Cực Thánh Địa đối đệ tử bồi dưỡng cường độ bên trong, thánh tử là bồi dưỡng cường độ to lớn nhất, lại thánh tử đãi ngộ cùng bồi dưỡng cơ chế là dự bị thánh tử không thể so sánh, mỗi một vị dự bị thánh tử một ngày trở thành thánh tử, thực lực tất nhiên sẽ tăng nhanh như gió. Tiêu Hinh Nhi có lẽ đã trải qua đi đến bán thần cực hạn, nhưng ta tin tưởng nàng còn có thể tại tiến bộ. Cho nên ta mới đề nghị để cho nàng trở thành thánh tử, trọng điểm bồi dưỡng nàng, không cần lại để cho nàng ngốc ở hạch tâm đệ tử khu vực cùng những cái kia dự bị thánh tử cùng một chỗ cạnh tranh, cái kia không có chút ý nghĩa nào. Có thể đột nhiên nhường Tiêu Hinh Nhi trở thành thánh tử, cái này không phù hợp quy định, một khi chúng ta làm như vậy rồi, rất nhiều dự bị thánh tử tất nhiên bất mãn. Lục Ma Đế chủ nói ra. Các vị, các ngươi chẳng lẽ quên đời thứ nhất thánh chủ quyết định một quy củ sao? Thiên Vân Đế đột nhiên đề cùng đạo. Chương 545, đời thứ nhất thánh chủ lưu lại quy củ. Canh thứ nhất, cầu toàn đặt trước đời thứ nhất thánh chủ quyết định quy củ. Thần Diệu Đại Đế, Thánh Tinh Đế, Điên Cuồng Vũ Đế nguyên một đám lộ ra vẻ nghi hoặc. Đời thứ nhất thánh chủ quyết định quy củ có rất nhiều, bọn hắn không biết Thiên Vân Đế chỉ là cái nào quy củ, cho nên nguyên một đám đều tại tự hỏi. Là chỉ quốc qua Thiên Cực Thánh Tháp người có thể thu hoạch được một điều thỉnh cầu, chỉ cần điều thỉnh cầu này không quá phận, liền có thể lấy được đáp ứng. Thiên Vân Đế, ý ngươi là nhường Tiêu Hinh Nhi đi sông Thiên Cực Thánh Tháp, một khi nàng sông qua Thiên Cực Thánh Tháp, liền có thể thỉnh cầu trở thành Thiên Cực Thánh Địa thánh tử. Hoa Dương Đế Tôn suy đoán đạo. Thiên Vân Đế chắp tay đạo, không hổ là đại trưởng lão, thoáng cái liền suy đoán được ta ý nghĩ. Không sai, ta chính là muốn để Tiêu Hinh Nhi đi sông Thiên Cực Thánh Tháp. Dự bị thánh tử muốn sông Thiên Cực Thánh Tháp, cần trưởng lão cho phép, chỉ cần đại trưởng lão đồng ý mà nói, Tiêu Hinh Nhi liền có thể lập tức đi sông Thiên Cực Thánh Tháp, một khi nàng sông qua Thiên Cực Thánh Tháp, trở thành thánh tử không phải liền là cực kỳ dễ dàng sự tình sao? Cái quy củ này là đời thứ nhất thánh chủ quyết định. Thánh Tinh Đế nghe xong, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, đúng rồi à, một ngày Tiêu Hinh Nhi sông qua Thiên Cực Thánh Tháp, yêu cầu trở thành thánh tử, cái khác thần linh cùng dự bị thánh tử nhóm đều không cách nào phản bác, đây là Thiên Cực Thánh Địa quy củ, không tính thương lượng cửa sau, không có người bất mãn. Có thể sông qua Thiên Cực Thánh Tháp cũng vô cùng khó, 200 vạn năm qua Thiên Cực Thánh Địa còn không có đệ tử sông qua 213 Thiên Cực Thánh Tháp, ngay cả chúng ta bây giờ thánh chủ lúc trước cũng không có sông qua Thiên Cực Thánh Tháp. Điên Cuồng Vũ Đế cảm thán đạo. Thiên Vân Đế cười đạo, Cuồng Hoàn Đế, thánh chủ ban đầu ở bán thần cấp độ có Tiêu Hinh Nhi như vậy cường đại sao? Ngạch, cái này cũng đúng không có. Cuồng Hoàn Đế mặc dù tôn kính thánh chủ, nhưng cũng không thể không thừa nhận lúc trước thánh chủ không bằng Tiêu Hinh Nhi như vậy cường đại, thánh chủ lúc trước cũng chỉ là so với bình thường thánh tử lớn mạnh một chút mà thôi, là đi qua rất nhiều năm tháng mới chậm rãi trưởng thành, cuối cùng trở thành Thiên Cực Thánh Địa một đời thánh chủ, có thể so với thập đế cấp độ. Vậy được rồi, lúc trước thánh chủ làm không được sự tình, không có nghĩa là Tiêu Hinh Nhi làm không được. Chúng ta đại khái có thể một thí, dù cho thất bại cũng không cái gì cùng lắm thì. Thiên Vân Đế cảm thấy cho dù Tiêu Hinh Nhi không cách nào xông qua Thiên Cực Thánh Tháp, còn có thể thông qua những biện pháp khác nhường Tiêu Hinh Nhi mà trở thành thánh tử. Tỷ như mời thánh chủ ra mặt, dành cho Tiêu Hinh Nhi ban thưởng, mà Tiêu Hinh Nhi đưa ra trở thành thánh tử, đây coi như là một cái biện pháp. Nhưng thánh chủ đại bộ phận thời gian đều tại bế quan trùng kích bán bộ chí tôn cấp độ, cơ hồ không ra mặt, tất cả công việc đều là do 3 ngày tứ cực xử lý. Cho nên Thiên Vân Đế cũng không dám tùy tiện đi quấy rầy thánh chủ, mời thánh chủ ra mặt đó là cuối cùng biện pháp. Cái khác 6 vị đại đế trầm tư một hồi, Hoa Dương Đế Tôn đầu tiên mở miệng đạo, "Ta đồng ý Thiên Vân Đế biện pháp, ta lấy Thiên Cực Thánh Địa đại trưởng lão thân phận đồng ý Tiêu Hinh Nhi đi sông Thiên Cực Thánh Tháp." Cái khác 5 vị vũ trụ đại đế chắp tay tán thành, "Đại trưởng lão tất nhiên đồng ý, chúng ta cũng đồng ý." 3 ngày tứ cực toàn thể thông qua, Tiêu Hinh Nhi nắm giữ đi sông Thiên Cực Thánh Tháp tư cách. Sau đó, Thiên Vân Đế một tia thần niệm xuyên thấu hư không, phủ xuống Vô Nhai Hải một hào hòn đảo. Vô Nhai Hải, một hào hòn đảo. Tiêu Hinh Nhi chính đang tu luyện, đột nhiên cảm ứng được một cô đáng sợ lực lượng giáng lâm, tức khắc mở ra hai con ngươi. Đây là Tiêu Hinh Nhi giật mình. Hinh Nhi là một vị vũ trụ đại đế thần niệm phủ xuống. Lâm Thiên nhắc nhở đạo. thu được đời thứ nhất ký ức Lâm Thiên tâm cảnh cường đại, cái kia biết cũng rất rộng, tự nhiên minh bạch đây là vũ trụ đại đế một tia thần niệm giáng lâm. Đời thứ nhất thời điểm, hắn đã trải qua một tia thần niệm giáng lâm địa phương khác, bởi vì mà đối với loại ba động này hết sức quen thuộc. Quả nhiên, đúng lúc này, một đạo thanh âm truyền đến, "Tiêu Hinh Nhi, nô chính là Thiên Vân." "Là Thiên Vân đế." Tiêu Hinh Nhi lúc này xuất quan, đồng thời mở ra hòn đảo trận pháp, nhường Thiên Vân đế thần niệm giáng lâm hòn đảo phía trên. Một hào hòn đảo là rất nhiều vũ trụ đại đế cộng đồng bố trí, nếu là không có chủ nhân đáp ứng, chỉ có thể cưỡng ép đánh vỡ trận pháp tiến vào đảo nội bộ. Thiên Vân đế mặc dù có thể cưỡng ép tiến vào một hào hòn đảo, nhưng sẽ không như thế đi làm, cho nên chỉ có thể nhường Tiêu Hinh Nhi chủ động nhường hắn tiến đến hòn đảo trận pháp mở ra sau. Thiên Vân đế thần niệm hóa thành một bộ thần niệm phân thân tại tiếp khách đại điện cùng Tiêu Hinh Nhi gặp mặt. "Gặp qua Thiên Vân đế." Tiêu Hinh Nhi chắp tay tôn kính đạo. Tòa hạ lại nói, "Thiên Vân đế cùng Tiêu Hinh Nhi trước sau tòa hạ. Thiên Vân đế giáng lâm nơi này cái gọi là có cái gì việc quan trọng sao?" Tiêu Hinh Nhi có chút tò mò dò hỏi. "Thật là có một cái trọng yếu sự tình." Thiên Vân đế trực tiếp thẳng thắn đạo, "Tiêu Hinh Nhi, ta chuẩn bị cho ngươi đi sông Tiên Cực Thánh Tháp." "Sông Tiên Cực Thánh Tháp?" Tiêu Hinh Nhi có chút không hiểu, không biết đây là cái gì. Thiên Vân đế có thể giảng hiểu một chút. Tiêu Hinh Nhi hỏi đạo. Lúc này, Thiên Vân đế bắt đầu giảng giải Thiên Cực Thánh Tháp sự tình. Chỉ thấy Thiên Vân đế đạo, "Tiêu Hinh Nhi, Thiên Cực Thánh địa đời thứ nhất thánh chủ đã từng quyết định một quy củ, chỉ cần xông qua Thiên Cực Thánh Tháp đệ tử liền có thể cầm giữ có một điều thỉnh cầu, chỉ cần thỉnh cầu không quá phận, Thiên Cực Thánh địa đều sẽ đáp ứng. Mà ta cùng với ba ngày tứ cực thủ lĩnh đều nói, đồng thời đại trưởng lão dành cho ngươi xông Thiên Cực Thánh Tháp cơ hội. Về phần tại sao cho ngươi đi xông, cùng thánh tử chi vị có quan hệ." "Thánh tử chi vị có quan hệ?" Tiêu Hinh Nhi càng thêm hiếu kỳ, nàng tiếp tục lắng nghe. "Thiên Cực Thánh địa thánh tử khảo hạch là ngàn năm ngay từ đầu, bây giờ còn thừa lại mấy trăm năm tháng, ngươi nếu là muốn tham gia thánh tử khảo hạch trở thành thánh tử, vậy thì nhất định phải lại chờ mấy năm tháng. Có thể ngươi bây giờ thực lực đã trải qua vượt rất xa cái khác dự bị thánh tử, thậm chí vượt rất xa thập đại thánh tử cùng mấy vị uy tín lâu năm thánh tử. Dự bị thân thể so đệ nhất thánh tử còn cường đại rất nhiều, đây là Thiên Tuyệt Thánh địa 10 phần hiếm thấy sự tình. Mà ngươi tiếp tục đảm nhiệm dự bị thánh tử mà nói, đó không thể nghi ngờ là sóng phí thời gian, cho nên ta để ngươi nhanh chóng trở thành Thiên Cực Thánh địa một vị thánh tử. Nhưng nếu là trực tiếp để ngươi trở thành thánh tử, rất nhiều dự bị thánh tử khẳng định không phục, thậm chí ngay cả những cái kia thông qua gian khổ vạn khổ mới trở thành thánh tử người cũng không phục, rất nhiều thần linh cũng tất nhiên không phục. Cưỡng ép đề bạt trở thành thánh tử, đây là vi phạm Thiên Cực Thánh địa quy củ, vì Thiên Cực Thánh địa không đồng ý. Có thể nếu là ngươi xông qua Thiên Cực Thánh Tháp, liền có thể thỉnh cầu trở thành thánh tử, dạng này thỉnh cầu, Thiên Cực Thánh địa không cách nào cự tuyệt, những người khác cũng không cách nào phản bác, tự nhiên sẽ không phản đối." Thiên Vân đế nói xong những cái này, Tiêu Hinh Nhi xem như triệt để hiểu. Chương 546, Thiên Cực Quanh Động. Canh thứ 2, cầu toàn đặt trước Tiêu Hinh Nhi, "Ngươi nguyện ý đi xông Thiên Cực Thánh Tháp sao?" Thiên Vân đế trịnh trọng hỏi đạo. "Đệ tử nguyện ý." Tiêu Hinh Nhi lúc này ứng đạo. Mặc dù nàng không rõ ràng bản thân phải chăng có thể xông qua Thiên Cực Thánh Tháp, nhưng nếu như xông qua, liền có thể trở thành Thiên Cực Thánh địa một tên thánh tử, không cần đợi chờ thêm mấy trăm năm tháng, đây không thể nghi ngờ là một kiện tốt đẹp sự tình. Tốt như vậy sự tình, nàng tại sao không đáp ứng đây? "Rất tốt, vậy ta liền cùng ngươi nói một chút Thiên Cực Thánh Tháp uy tắc. Thiên Cực Thánh Tháp 6 tầng, tầng thứ nhất là ý chí khảo hạch, ngươi ngưng tụ thánh phẩm thần hồn, lại ngưng tụ đế áp lực, tầng này đối với ngươi mà nói độ khó không lớn. Đệ nhị tầng là lực lượng khống chế, chúng ta Thiên Cực Thánh lấy lực lượng khống chế bội số nổi danh, mà lực lượng khống chế bội số cũng là chúng ta Thiên Cực Thánh địa khảo hạch một đại tiêu chuẩn, tối thiểu nhất cần muốn đạt tới 15 lần lực lượng khống chế mới có thể xông qua đệ nhị tầng. Ta xem qua ngươi chiến đấu, ngươi lực lượng khống chế đã trải qua đi đến 15 lần, xông qua đệ nhị tầng cũng không khó. Đệ tam tầng là khảo hạch pháp tắc trận pháp, ngươi sẽ lâm vào một cái khốn trận bên trong, nếu là có thể phá giải trận pháp đi ra liền có thể thông qua đệ tam tầng, nhưng nhất định phải là ở trong vòng 1 giờ đi ra. Cái này rất khó, nhưng ngươi có thể cầu trợ ở ngươi gá đi ẩn sở tỷ dịch, tại Thiên Tôn Xưng Hào Bia bên trong, ta đã thấy ngươi gá đi ẩn sở tỷ dịch phá vỡ thiếu niên thái nhất thần đế trận pháp, chắc chắn ngươi gá đi ẩn sở tỷ dịch đối pháp tắc trận pháp 10 phần tinh thông, cửa này đối với ngươi mà nói cũng sẽ không quá khó." Thiên Vân đế nói rất nhiều, cơ hồ đem mỗi một tầng yêu cầu đều nói ra. Thiên Cực Thánh Tháp 6 tầng, mỗi một tầng yêu cầu điều kiện cũng không giống nhau. Muốn xông qua Thiên Cực Thánh Tháp 6 tầng, nhất định phải thực lực nghịch thiên, tư chất nghịch thiên, lại toàn bộ có thể không có nhược điểm gì, nếu là có một hạng nhược điểm mà nói, liền căn bốn vô pháp xông qua Thiên Cực Thánh Tháp 1. Mà Thiên Cực Thánh địa một giới giới thánh tử, thậm chí ngay cả xông qua tầng thứ nhất đều không có, chớ nói chi là đằng sau mấy tầng. Nếu là viết chưa thánh tử, Phượng Cương thánh tử đi xông Thiên Cực Thánh Tháp mà nói, 100 sẽ thất bại. Tiêu Hinh Nhi nguyện ý đi xông Thiên Cực Thánh Tháp, Thiên Vân đế thần niệm giúp đi, đi an bài. Không quá 3 ngày thời gian, Tiêu Hinh Nhi xông Thiên Cực Thánh Tháp sự tình truyền khắp toàn bộ Thiên Cực Thánh địa. Ngay từ đầu, rất nhiều người không biết Thiên Cực Thánh Tháp là cái gì, nhưng theo lấy truyền bá càng ánh sáng, liên quan tới Thiên Cực Thánh Tháp lai lịch cũng liền đi ra từ đời thứ nhất thánh chủ kiến tạo Thiên Cực Thánh địa đến nay, không người xông qua Thiên Cực Thánh Tháp, mà bây giờ Tiêu Hinh Nhi muốn đi xông Thiên Cực Thánh Tháp, cái này khiến rất nhiều người đều vạn phần tò mò. Bọn hắn tại hiếu kỳ Tiêu Hinh Nhi có thể hay không xông qua Thiên Cực Thánh Tháp. Nếu là có thể xông qua mà nói, đó không thể nghi ngờ là Thiên Cực Thánh địa từ trước tới nay mạnh nhất tiên kiêu, cũng sẽ trở thành mạnh nhất thánh tử. Hạch tâm đệ tử khu vực có một cái khu vực, giống như thiên đường đồng dạng, nơi này ở giữa thiên địa tràn ngập hiển hóa đi ra thiên địa quy tắc, từng kia kim sắc quang mang tại hư không dập dờn, là chính là tuyệt hảo bảo địa. Nơi này tọa đàm thánh đường, là thánh tử nhóm nơi ở mới. Thánh đường, Minh Hỏa Thánh Điện. Minh vị thánh tử cùng một vị khác cha lạp thánh tử ngồi cùng một chỗ, một bên nhấm nháp hiếm thấy rượu ngon, một bên đàm luận Tiêu Hinh Nhi sự tình. Minh vị thánh tử, ngươi nghe nói không? Tiêu Hinh Nhi muốn đi sông Thiên Cực Thánh Tháp. Cha lạp thánh tử nói ra. Truyền bá mới nhất tiểu thuyết nguyên sang bay lô tiểu thuyết internet nghe nói, chuyện này đã trải qua truyền khắp cả ngày cực thánh địa, ta lại không ở bế quan, nghĩ không biết cũng khó khăn. Minh thánh tử nâng chén chống đỡ một cái, buông xuống, nói ra. Ngươi có thể biết rõ Tiêu Hinh Nhi tại sao đi sông Thiên Cực Thánh Tháp? Cha lạp thánh tử cười đạo. Tại sao? Chẳng lẽ là làm bảo vật? Minh vị thánh tử hiếu kỳ. Không, không phải làm bảo vật, mà là vì thánh tử chi vị. Cha lạp thánh tử giảng đạo, đây là ta sư tôn nói với ta, ba ngày tứ cực mở một lần hội nghị, sau khi hội nghị kết thúc, đại trưởng lão liền cho phép Tiêu Hinh Nhi đi sông Thiên Cực Thánh Tháp, vì liền là nhường Tiêu Hinh Nhi trước giờ trở thành thánh tử. Tiêu Hinh Nhi có thể qua Thiên Cực Thánh Tháp. Thiên Cực Thánh địa khai sáng đến nay, còn không có người vượt qua. Minh Không thánh tử nhíu mày xê hắn mặc dù mười phần kính nể Tiêu Hinh Nhi, cũng cho rằng Tiêu Hinh Nhi thực lực khóa này không người địch nổi, nhưng hắn cũng mười phần rõ ràng, tại Thiên Cực Thánh Tháp bên trong, Guardian sở tỷ dịch là không thể xuất hiện. Mà trước đó Tiêu Hinh Nhi sở dĩ có thể thu hoạch được trí cao xưng hào, tuyệt đại bộ phận trợ lực đến từ Guardian sở tỷ dịch. Nếu là không có Guardian sở tỷ dịch trợ giúp, Tiêu Hinh Nhi thực lực đoán chừng cũng liền cùng vạn tử tâm đám người tương đối mà thôi, dạng này thực lực phải chăng có thể xông qua Thiên Cực Thánh Tháp, vậy liền không được quá dễ nói. Hoa thánh tử, nếu là Tiêu Hinh Nhi thật xông qua Thiên Cực Thánh Tháp, vậy chúng ta Thiên Cực Thánh Địa đem lại nhiều một vị thánh tử, người ta áp lực nhưng lớn lắm. Cha lạp thở dài đạo. Không. Cầu hoa tươi. Có gì áp lực? Tiêu Hinh Nhi có hay không thành thánh tử cùng chúng ta có quan hệ gì, chúng ta tài nguyên lại sẽ không thiếu. Minh vị thánh tử một bức không quan trọng thái độ, đạo. Minh vị thánh tử, nếu Tiêu Hinh Nhi không thành thánh tử mà nói, chúng ta không gặp được nàng, tục ngữ nói mắt không thấy tâm không phiền, có thể Tiêu Hinh Nhi nếu là trở thành thánh tử, liền cùng chúng ta một dạng, nếu là ở một khối tu hành hoặc là chấp hành nhiệm vụ mà nói, chúng ta cùng với nàng vừa so sánh, chẳng phải là thâm thụ đả kích. Đây không phải áp lực là cái gì? Cha lạp thánh tử như thế đạo. Ngạch, nói cũng có đạo lý. Minh vị thánh tử khẽ gật đầu. Có thể trận, Minh Hỏa thánh tử lại đạo, cha lạp thánh tử, ngươi cũng quên đi một chút, nếu là có Tiêu Hinh Nhi tại, cái khác thế lực có thể cũng không có biện pháp đối với chúng ta những cái này thánh tử bất kính, có được có mất, gì để ý. Cũng là. Cha lạp thánh tử gật đầu. Tiêu Hinh Nhi sông Thiên Cực Thánh Tháp cũng là một kiện đại sự, chúng ta đến thời điểm đi xem một chút đi. Minh thánh tử đề nghị. Đương nhiên mau mau đến xem, đến thời điểm kêu lên cái khác thánh tử, chúng ta cùng nhau tiến về. Cha lạp thánh tử đạo. Không những thánh tử nhóm đối Tiêu Hinh Nhi sông Thiên Cực Thánh Tháp mười phần có hứng thú, rất nhiều thần linh cùng bản đế, vũ trụ đại đế đều đối chuyện này có hứng thú, đều quyết định tại Tiêu Hinh Nhi sông Thiên Cực Thánh Tháp cái kia một ngày đến. Trong nháy mắt, 10 ngày thời gian đi qua. Một ngày này, Thiên Cực Thánh Địa chuẩn bị mở ra Thiên Cực Thánh Tháp, mà Tiêu Hinh Nhi tiến về Thiên Cực Thánh Hành, đi sông Thiên Cực Thánh Tháp. Cùng lúc đó, rất nhiều thần linh, thánh tử, dự bị thánh tử cùng hạch tâm đệ tử nhao nhao chạy tới Thiên Cực Thánh Hành. Thiên Cực Thánh Hành, một tòa khổng lồ trên đất trống, bốn phía kiến trúc bên trên dính đầy người, thậm chí còn có không ít người lơ lửng trên không trung xem chừng. Về phần Tiêu Hinh Nhi, rất sớm đến nơi này, khoanh chân ngồi trên không trung, chờ đợi Thiên Cực Thánh Tháp giáng lâm. Thiên Cực Thánh Tháp bình thời là ẩn nấp đi, không được bị ngoại nhân hiểu rõ, chỉ cần tại mở ra thời điểm mới có thể xuất hiện. Hoa, hư không vỡ ra, một bóng người xuất hiện, rõ ràng là Thiên Vân Đế. Gặp qua Thiên Vân Đế, một đám thần linh, hạch tâm đệ tử, thánh tử nhao nhao không lưng lễ bái đạo. Chương 547, tầng thứ nhất qua, đánh vỡ ghi chép. Canh ba, cầu toàn đặt trước Thiên Vân Đế nhìn xuống mới nhìn thoáng qua, chợt ánh mắt dừng lại tại Tiêu Hinh Nhi thần sắc. Tiêu Hinh Nhi, ngươi chuẩn bị xong chưa? Thiên Vân Đế đại nhân, đệ tử đã trải qua chuẩn bị xong. Tiêu Hinh Nhi đứng dậy, ứng đạo. Tốt, vậy ta đây liền mở ra Thiên Cực Thánh Tháp. Thiên Vân Đế đưa tay tựa hồ từ hư không bên trong vừa tìm, một tiếng ầm vang, một tòa cự đại thánh tháp từ hư không bên trong bị túm đi ra, rơi vào đất trống phía trên. Tòa này thánh tháp kim quang long lánh, phía trên pháp tác lực lưu chuyển, phát ra khí tức đáng sợ. Cực phẩm thần khí. Một đám thần lục kinh hô đạo. Bọn hắn từ Thiên Cực Thánh trên thân tháp cảm ứng được siêu càng thượng phẩm thần khí khí tức, hiển nhiên cái này là một kiện cực phẩm thần khí. Cực phẩm thần khí là cỡ nào khó được, tức chính là thập đế cấp độ cũng sẽ mười phần tâm động, có thể Thiên Cực Thánh địa lại đem một kiện 213 cực phẩm thần khí cho ẩn nấp đi, chẳng lẽ sẽ không sợ có người trộm đi cái này cực phẩm thần khí sao? Bất quá bọn hắn rất nhanh liền suy đoán được đại khái tình huống, cái này cực phẩm thần khí khẳng định là không dễ dàng bị lấy đi, cho nên Thiên Cực Thánh địa các cao tầng không lo lắng Thiên Cực Thánh Tháp. Mở. Theo lấy Thiên Vân Đế một cái đánh ra đến, Thiên Cực Thánh Tháp đại môn mở ra. Tiêu Hinh Nhi, đi vào đi. Thiên Vân Đế thúc giục đạo. Tiêu Hinh Nhi hóa thành một đạo quang mang bay vào Thiên Cực Thánh Tháp bên trong, chợt Thiên Cực Thánh Tháp đại môn một lần nữa bế hợp lại. Thiên Vân Đế đại nhân, để cho chúng ta cũng nhìn xem Tiêu Nhi sông tháp tình huống a. Một vị bán đế thỉnh cầu đạo. Cái khác thần linh mặc dù không nói, nhưng từ chờ mong thần sắc bên trong có thể nhìn đi ra, bọn hắn cũng mười phần muốn quan sát Tiêu Hinh Nhi sông Thiên Cực Thánh Tháp tình huống. Có thể. Thiên Vân Đế bật người thôi động Thiên Cực Thánh Tháp, nhường Thiên Cực Thánh Tháp bên trong tình huống hình chiếu đi ra, liền cùng Thiên Tôn Xương Hào Bịa trước đó tình huống cùng loại. Hoa. Một bức hình chiếu lộ ra xuất hiện tại trước mặt mọi người. Hình ảnh bên trong, Tiêu Hinh Nhi đang đứng tại Thiên Cực Thánh Tháp tầng thứ nhất. Tầng thứ nhất là ý chí cửa ải. Hình ảnh bên trong là một tòa đại điện, thập phần lớn lớn đại điện bên trong, bốn phía xuất hiện từng trôi hư huyễn mũi tên, trường mâu, đao kiếm, những vũ khí này toàn bộ chém Tiêu Hinh Nhi trên người. Đây là cái gì? Một vị hạch tâm đệ tử thấp giọng hỏi thăm. Không những vị này hạch tâm đệ tử đang hỏi, rất nhiều thần linh cũng đang hỏi đến. Lúc này, một vị bán đế giải thích đạo, đây là cơ hội thực thể hóa ý chí công kích, nếu là ý chí lực yếu mà nói, cũng sẽ bị những cái này ý chí vũ khí phá hủy ý chí, mặc dù không bị chết vong, nhưng tuyệt đối là trọng thương. Thiên Diêu Thánh Tháp tầng thứ nhất ý chí công kích đáng sợ, một số được tinh cấp 7 bát trọng thần linh đều không cách nào ngăn cản một sóng công kích. Cái kia Tiêu Hinh Nhi, không ít người đều bắt đầu khẩn trương. Đột nhiên, Tiêu Hinh Nhi trên người phù hiện một tôn thực thể hóa thân ảnh, rõ ràng là nàng thần hồn. Thần hồn hiển hóa, lại cơ hồ cùng chân thân không khác nhau chút nào, khí tức đáng sợ tràn ngập tại hư không, đế áp lực nghiền ép ý chí vũ khí, dĩ nhiên đem từng kiện ý chí vũ khí cho trấn áp vỡ vụn. Thần hồn nhập môn, Tiêu Hinh Nhi thần hồn dĩ nhiên triệt để ngưng kết ổn định, đồng thời bước vào nhập môn cấp độ. Trời ạ, nhập môn cấp độ thánh phẩm thần hồn. Thiên Quang Đế khiếp sợ vô cùng. Hắn biết rõ Tiêu Hinh Nhi mới ngưng tụ thần hồn không bao lâu, theo lý thuyết tối thiểu nhất cũng cần hơn 10 năm thậm chí 100 năm thời gian mới có thể triệt để vững chắc thần hồn, bước vào thần hồn nhập môn cấp độ. Nhưng bây giờ mới qua như thế thời gian ngắn, Tiêu Hinh Nhi liền thần hồn vững chắc. Cái này quá vượt quá người ý liệu. Thật tình không biết, Tiêu Hinh Nhi chiếm được Lâm Thiên truyền thụ ngũ hành rèn thần pháp, tại Thiên Tôn Sơn thời điểm liền thần hồn vững chắc, trở lại Thiên Cực Thánh Địa tự mình quay trở về một chuyến địa cầu, tiến vào tinh cầu không người truyền thừa một chút ngũ hành rèn thần pháp, lấy được vũ trụ tán thành, pháp tắc bảo điện giáng lâm, để cho nàng chiếm được một môn cao cấp nhất chí tôn pháp môn, đồng thời có pháp tắc bảo điện phụ trợ, nàng và Lâm Thiên tại ngũ hành rèn thần pháp tiến bộ. Bên trên đạt đến không thể tưởng tượng tiến bộ. Ngắn ngủi thời gian, nàng dĩ nhiên chân chính thần hồn nhập môn, mà Lâm Thiên tâm cảnh là thập đế cấp độ, tu hành tốc độ càng đáng sợ hơn, dĩ nhiên thần hồn nhập môn đỉnh phong, sắp thần hồn tiểu thành. Thánh phẩm thần hồn nhập môn, đế áp lực, ở nơi này hai đại ưu thế phía dưới, chỉ là một số ý chí vũ khí căn bản khó có thể thế nhưng Tiêu Hinh Nhi. Tút tút tút. Từng kiện ý chí vũ khí tại Tiêu Hinh Nhi ý chí nghiền ép dưới triệt để vỡ nát, căn bản không đả thương được tận Hinh Nhi. Thấy như vậy một màn, không ít thiên kiêu đều kinh hô không ngớt lợi hại, ta làm sao cảm giác ta đường đường một vị được tinh cấp đỉnh phong thần linh, tại ý chí bên trên cũng không bằng Tiêu Hinh Nhi dự bị thánh tử. Một vị thần linh nói thầm đạo. Mà ở thập đại thánh tử bên cạnh, còn có 6 vị thánh tử, bọn họ là sống mấy ngàn năm thánh tử, thực lực còn tại thập đại thánh tử phía trên, cũng đi qua Thiên Tôn Sơn thu được xưng hảo. Bọn hắn mấy cái trước đó nghe nói Tiêu Hinh Nhi chiến tích căn bản không tin, cho rằng không ai có thể yêu nghiệt như vậy, có thể hiện tại bọn hắn không được không tin. Hinh Nhi tiên phu hoàn toàn vượt quá ta tưởng tượng. 6 vị uy tín lâu năm thánh tử bên trong Bảo Liên thánh tử cảm thán đạo. Bảo Liên thánh tử, ta không có lắc lư ngươi đi, Tiêu Hinh Nhi thiên phú sắc thực thế gian hiếm thấy, nếu không phải trên người nàng không có chuyển thế giả khí tức, ta thật đúng là cho là nàng thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, là vũ trụ đại đế chuyển thế giả. Minh thánh tử nói ra. Không thể so sánh, không thể so sánh, chúng ta liền nửa bộ thần hồn đều không phải là, Tiêu Hinh Nhi cũng đã là thánh phẩm thần hồn, lại thần hồn triệt để vững chắc nhập môn, thật không biết khi nào chúng ta cũng có thể đi đến Tiêu Hinh Nhi dạng này cấp độ. 6 vị uy tín lâu năm thánh tử bên trong Ngũ Nghiêu thánh tử cũng đi theo đạo. Hơn 10 vị thánh tử cảm thán một phen sau, tiếp tục chú ý Tiêu Hinh Nhi sông tháp tình huống. Tầng thứ nhất ý chí vũ khí công kích sẽ không một mực kéo dài, vẹn vẹn sau nửa giờ, ý chí vũ khí hiệu quả, một cánh cửa nhà xuất hiện, đây là thông hướng trời 4. Nam Cực Thánh Tháp đệ nhị tầng môn hộ. Điều này đại biểu Tiêu Hinh Nhi xông qua Thiên Cực Thánh Tháp tầng thứ nhất. Đánh vỡ ghi chép. Thiên Vân Đế thấp giọng đạo, Thiên Cực Thánh Địa từ trước tới nay, còn không có người xông qua tầng thứ nhất, cái này là lần thứ nhất. Cho dù Tiêu Hinh Nhi không cách nào xông qua 6 tầng, cũng đủ để khiếp sợ cổ kim. Tiêu Hinh Nhi đi đến Thiên Cực Thánh Tháp đệ nhị tầng, lúc này không ít đệ tử hỏi thăm đệ nhị tầng là cái gì cửa ải, dù sao bọn hắn đều đối Thiên Cực Thánh Tháp không hiểu rõ. Đệ nhị tầng là lực lượng không chế bội số khảo hạch. Một vị biết được tình huống thần linh đội bằng đạo. Thiên Cực Thánh Tháp đệ nhị tầng. Tiêu Hinh Nhi đứng ở đại điện bốn phía, lúc này một khối bia đá đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng. Đồng thời, một đạo thanh âm truyền vào trong tai nàng. Chương 548, kiếp trước còn sót lại trận pháp. Cảnh 4, cầu toàn đặt trước sông tháp người, dùng ngươi lực lượng công kích bia đá. Chỉ có làm ngươi lực lượng tăng phúc đi đến 15 lần trở lên, thông hướng đệ tam tầng môn hộ mới có thể xuất hiện. Thanh âm này là tới từ Thiên Cực Thánh Tháp khí linh thanh âm. Có chút thần khí có khí linh, có chút thần khí không có, mà Thiên Cực Thánh Tháp loại này thần khí lại dựng dục ra khí linh. 15 lần lực lượng tăng phúc nha. Tiêu Hinh Nhi 10 phần đạm nhạc, bởi vì nàng lực lượng tăng phúc đã đạt đến 15 lần, xác thực nói là đạt đến 15.8 lần. Đây còn là bởi vì nàng đại bộ phận thời gian đều đặt ở phương diện khác, nếu là chuyên tâm tu luyện lực lượng tăng phúc mà nói, hắn lực lượng tăng phúc tuyệt đối có thể đi đến 16 lần, 17 lần thậm chí 18 lần trình độ. Đứng ở trước tấm bia đá, Tiêu Hinh Nhi khống chế lực lượng bội số, một quyền bỗng nhiên đánh tới. Một quyền này là toàn lực phát huy ra 15.8 lần lực lượng khống chế, cự đại lực lượng đánh vào trên tấm bia đá, phun thả ra sáng chói, quang mang. Những cái này quang mang hội tụ thành một cánh cửa. Môn hộ xuất hiện, đại biểu Thiên Cực Thánh Tháp đệ nhị tầng bị Tiêu Hinh Nhi xông qua. Kỳ thật, đệ nhị tầng độ khó a tầng thứ nhất thấp hơn, nhưng cũng không phải thấp rất nhiều, bởi vì tại thánh tử không bảy bên trong, có thể đi đến 15 lần lực lượng khống chế quá hiếm thấy. Rất nhiều thánh tử tại lực lượng khống chế đến hơn gấp 10 lần liền tiến bộ 10 phần chậm chạp, có đạt đến 11 lần không cách nào tiến bộ sau đó liền không nguyện ý hoa phí thời gian đi tăng lên lực lượng khống chế bội số, có là đi đến 13 lần liền phát đạt đến cực hạn. Tỷ như khóa này, mạnh nhất thánh tử Minh Vị thánh tử tại lực lượng khống chế bội số bên trên cũng chỉ đạt tới 13.8 lần, mặc dù 10 phần lệ hại, nhưng cũng không có đi đến Thiên Cực Thánh Tháp đệ nhị tầng yêu cầu thấp nhất 15 lần. Thiên Cực Thánh Tháp đệ nhị tầng vượt qua cần 15 lần lực lượng khống chế, Tiêu Hinh Nhi mà xông qua, nàng phương diện khác đáng sợ như vậy, vậy mà còn hoa thời gian đi tăng lên lực lượng bội số. Ngũ Nghiêu thánh tử giật mình. Minh Vị Thánh Tử cười đạo, U Niêu Thánh Tử, đối với chúng ta tới nói, mỗi tăng lên gấp đôi lực lượng khống chế bội số phải tốn thời gian rất lâu, có lẽ đối với Tiêu Hinh Nhi dạng này thiên kiêu tới nói, tăng lên lực lượng khống chế bội số nếu không nhiều ít thời gian.
Cũng đúng.
U Niêu Thánh Tử cười khổ đạo, Thiên Cực Thánh Tháp đệ nhị tầng bị Tiêu Hinh Nhi xung qua, nàng đi tới Thiên Cực Thánh Tháp đệ tam tầng. Đệ tam tầng là pháp tắc trận pháp khảo hạch, cửa này gian nan, ngay cả một số hàng tinh cấp thậm chí không thông pháp tắc trận pháp bán đế tiến vào đệ tam hải cũng không cách nào đi ra. Pháp tắc trận pháp khảo hạch cùng tu vi tối tam, nếu là không cách nào phá giải trận pháp, cưỡng ép phá trận mà nói, trận pháp sẽ theo lấy sấm quan giả công kích mà phát sinh biến hóa. Cho nên, cửa này giảng cứu đối pháp tắc trận pháp lý giải tạo nghệ. Đệ tam tầng. Tiêu Hinh Nhi một đến nơi này, một tòa bàng bạc quá trận ầm vang giáng lâm. Hình chiếu bên trong, đại trận cũng bị hình chiếu đi ra, cái kia dập dờn pháp tắc lực tràn ngập hư không bên trong. Toàn bộ hư không phảng phất bị chia cắt trở thành 9 khối một dạng, mà Tiêu Hinh Nhi thì tại 9 khối không gian giao hội chỗ. Đây là Thiên Địa Chín Cực Pháp Tắc Trận Pháp 104. Một vị bán đế nhìn thấy cái này pháp tắc trận pháp không khỏi kinh địa đạo. Hạch tâm đệ tử nhóm cùng thánh tử nhóm không hiểu rõ Thiên Địa Vô Cực Pháp Tắc Trận Pháp, bởi vì bọn hắn cấp độ còn lâu mới có được đi đến nghiên cứu pháp tắc trận pháp trình độ. Mặc dù cũng không phải là phụ văn đại sư mới cần muốn nghiên cứu pháp tắc trận pháp, chỉ cần lĩnh ngộ ra pháp tắc liền có thể trực tiếp lĩnh hội pháp tắc trận pháp, nhưng đối với rất nhiều thiền kiêu tới nói, nếu không phải phụ văn sư trực tiếp nghiên cứu pháp tắc trận pháp, chỉ là nhập môn liền rất khó. Tu hành vốn liền tiêu phí thời gian rất lâu, rất nhiều thánh tử căn bản không nguyện ý hoa thời gian đi nghiên cứu pháp tắc trận pháp, trừ phi là thật ở phương diện này tồn tại riêng biệt thiên phú. Nhưng nếu là thật có thiên phú mà nói, bọn hắn đã sớm trở thành lợi hại phụ văn tông sư. Thánh tử nhóm không hiểu rõ cái này trận pháp, liền hỏi thăm một số thần linh. Lúc này, một vị tinh thông pháp tắc trận pháp bán đế giải thích đạo, Thiên Địa Chín Cực Pháp Tắc Trận Pháp là lấy 9 loại pháp tắc biến hóa thành căn cơ, 5 loại pháp tắc không gian không ngừng biến hóa, có thể nghĩ muốn biết rõ 9 loại pháp tắc không gian biến hóa, lại từ đó tìm ra pháp tắc không gian biến hóa lỗ thủng thật quá khó khăn, một ngày ý đồ công kích mà nói, biến hóa quy luật sẽ lần thứ 2 biến hóa, lại được một lần nữa nghiên cứu. Càng thêm có thể sợ là, cái này Thiên Địa Chín Cực Pháp Tắc Trận Pháp không gian sẽ theo lấy công kích không ngừng áp xúc, nếu như không công kích pháp trận trận pháp còn tốt, chỉ có thể bị cuốn ở Thiên Địa Chín Cực Pháp Tắc Trận Pháp bên trong, không có sự tỉnh. Nếu là công kích, phương pháp không thích đáng, lại có nguy cơ vẫn là cơ. Lại là đáng sợ như vậy trận pháp. Rất nhiều thần linh đều khiếp sợ. Tức chính là đi qua vị này bán đế giảng giải, có thể bọn hắn vẫn như cũng là không có chút nào đầu mối, thậm chí đều xem không hiểu cái này trận pháp. Nếu là liền chậm như vậy chậm nghiên cứu 10 ngày nửa tháng mà nói, có lẽ cũng có hy vọng phá giải Thiên Địa Chín Cực Pháp Tắc Trận Pháp à. Phượng Cương Thánh Tử nói ra. Không thể, đệ tam tầng căn cứ Thiên Cực Thánh Tháp quy định chỉ có 1 giờ phá trận thời gian, một khi siêu qua 1 giờ còn không có phá trận mà nói, coi là sông tháp thất bại. Một vị bán đế giải thích. 1 giờ phá giải dạng này pháp tắc trận pháp, đó căn bản làm không được a. Một vị tinh thông pháp tắc trận pháp thần linh cũng lắc đầu đạo. Hắn tự nhận là bản thân ở vào Tiêu Hinh Nhi cái này tình cảnh, cũng không cách nào phá giải cái môn này pháp tắc trận pháp, nếu để cho hắn 10 ngày nửa tháng mà nói, hắn có lẽ còn có hy vọng. Thiên Cực Thánh Tháp đệ tam tầng. Tiễn Nhi quanh chân ngồi tại đại điện trung ương 213, ánh mắt liếc nhìn lấy tòa này tiên địa vô cực pháp tắc trận pháp, không có chút nào lo lắng, âm thầm. Nàng đang cùng Lâm Tiên câu thông. Sông Tiên Cực Thánh Tháp mặc dù không cho phép gá đi ẩn sở tỷ dịch xuất hiện, nhưng lại có thể cùng gá đi ẩn sở tỷ dịch câu thông. Lâm Thiên, cái này trận pháp, ta chỉ thấy được một kia, không cách nào tại trong vòng 1 giờ phá trận. Tiêu Hinh Nhi bất đắc dĩ đạo. Nàng tuy nói tại Thiên Vương Điện chiếm được một phần pháp tắc trận pháp truyền thừa, nhưng nghiên cứu pháp tắc trận pháp thời gian vẫn là ngắn một chút, nếu như phổ thông pháp tắc trận pháp, nàng tiện tay có thể lấy phá bỡ, nhưng cấp độ này pháp tắc trận pháp thuộc về bên trong cao đẳng pháp tắc trận pháp, không phải nàng có thể phá bỡ. Ta đến xem. Lâm Thiên xuyên thấu qua gá đi ẩn sở tỷ dịch không gian, dùng hỗn độn thiên nhãn thăm dò thiên địa vô cực pháp tắc trận pháp. Nhìn thấy cái này trận pháp, hắn đỗng nhiên cũng cảm giác được một cỗ cảm giác quen thuộc. Hắn có thể khẳng định mình ở đời thứ nhất ký ức bên trong chưa từng gặp qua dạng này trận pháp, cái này tất nhiên là hậu thế trận pháp, có lẽ là hắn một đời nào đó bên trong sáng tạo công pháp. Chỉ tiếc hắn hiện tại chỉ chiếm được đời thứ nhất ký ức, cho nên không cách nào biết được cái môn này trận pháp xuất từ cái nào một đời tay. Nghiên cứu một phút sau đó, Lâm Thiên mãnh liệt mà kinh ngạc thốt lên, cái này trận pháp dĩ nhiên tham khảo cựu cung cách một bộ phận huyền ảo chỗ, nhìn đến thật sự là ta một đời nào đó sáng tạo. Chương 549, thần kỳ phá trận chi pháp. Canh năm, câu toàn đặt trước cựu cung cách sắp xếp là Hoa Hạ thời đại trận pháp tinh túy một trong. Ban đầu, Hoa Hạ thời đại trận pháp chỉ là thô thiện trận pháp, mượn nhờ trận khí sắp xếp đến dẫn động thiên địa lực, hình thành rất đơn giản trận pháp, chỉ có thể nói là pháp tắc trận pháp ra lông mà thôi. Có ở đây Hoa Hạ thời đại thời kỳ cuối, Lâm Thiên đời thứ nhất xuất linh Hoa Hạ chinh phạt vũ trụ các tộc, nhường Hoa Hạ thời đại biến 10 phần cường đại, đáng tiếc thịnh cực mà suy, cuối cùng Hoa Hạ thời đại vẫn là chết đi. Thiên Địa Chín Cực Pháp Tắc Trận Pháp mượn cựu cung cách sắp xếp, cái này tất nhiên là tinh thông Hoa Hạ thời đại công pháp mà sáng tạo trận pháp. Nếu là không hiểu cựu cung cách mà nói, vậy cũng chỉ có thể dựa theo Tinh Hà thời đại pháp tắc đến phá giải Thiên Địa Chín Cực Pháp Tắc Trận Pháp, độ khó kia rất lớn. Nhưng nếu là dựa theo cựu cung cách sắp xếp phương pháp tiến hành phá giải, cái kia cái này Thiên Địa Chín Cực Pháp Tắc Trận Pháp thì không được khó phá giải. Hinh Nhi, cho ta một phút thời gian. Lâm Thiên nhắm mắt bắt đầu nghiên cứu Thiên Địa Chín Cực Pháp Tắc Trận Pháp, lĩnh hội cựu cung cách sắp xếp chi thuật. Một phút thời gian liền có thể phá giải. Tiêu Hinh Nhi có chút giật mình. Bất quá nàng an toàn tin tưởng Lâm Thiên nói một phút liền là một phút. Lúc này, Tiêu Hinh Nhi đứng ở cựu cung cách trong lúc đó bất động, yên lặng chờ Lâm Thiên kết quả. Rất nhanh, một phút đi qua. Lúc này, Lâm Thiên mở ra hai con ngươi, nhìn về phía ngoại giới thiên địa chín cực pháp tắc trận pháp, không khỏi lộ ra ý cười. Một phút thời gian, hắn dĩ nhiên hoàn toàn phá giải cái này thiên địa vô cực pháp tắc trận pháp, cho dù cái này thiên địa chín cực pháp tắc trận pháp lại biến hóa bao nhiêu lần, hắn đều có thể nhẹ nhõm phá bỡ. Bởi vì hắn đã trải qua hoàn toàn hiểu được thiên địa chín cực pháp tắc trận pháp tinh túy chỗ. Hình Nhi, ngươi nghe ta nói rõ chi tiết, ngươi dựa theo ta biện pháp đi phá giải tòa này pháp tắc trận pháp, nhớ kỹ không thể sai một bước. Lâm Thiên căn dặn đạo. Tốt. Tiêu Hình Nhi cẩn thận lắng nghe. Ước chừng bỏ ra 5 phút thời gian, Lâm Thiên cùng Tiêu Hình Nhi giảng giải cặn kẽ một chút như thế nào phá trừ thiên địa chín cực pháp tắc trận pháp. Tiêu Hình Nhi lúc đầu tại pháp tắc trên cảnh giới tạo nghệ liền vô cùng cao, lĩnh ngộ hỗn độn đạo, rất nhiều pháp tắc đạo đều lĩnh hội đến đại thành cảnh giới, lại tại pháp tắc trận pháp tạo nghệ bên trên tí tí không thấp. Lâm Thiên cặn kẽ một giải thích, nàng tự nhiên nhẹ tùng đã hiểu. Lâm Thiên, ta biết rõ như thế nào phá trận, liền đi phá trận. Tiêu Nhi thân thể khẽ động, nhanh chóng tại 9 cái pháp tắc không gian qua lại biến hóa, mỗi khi đi qua một cái pháp tắc không gian, nàng đều toàn lực công kích một chỗ pháp tắc chỗ giao hội. Làm 9 lần công kích sau đó, 9 cái pháp tắc không gian biến hóa một chút, trong đó 2 cái pháp tắc không gian thoáng cái dung hợp ở cùng một chỗ. 9 cái pháp tắc không gian biến thành 8 cái pháp tắc không gian. Ngoại giới, rất nhiều thánh tử cùng dự bị thánh tử, hạch tâm đệ tử nhóm thấy sửng sốt một chút, hoàn toàn không biết đây là cái gì phá trận cách xa. Kỳ thật không chỉ những cái này đám đệ tử xem không hiểu, những thần linh kia cũng không nhìn thấy, thậm chí tinh thông pháp tắc trận pháp các thần linh cũng 10 phần mơ hồ, bởi vì Tiêu Hình Nhi phá trận chi pháp cùng bọn hắn tí tí không giống. Lúc này, Thiên Quang Đế cũng đang thỉnh giáo Thiên Vân Đế. Thiên Vân Đế đại nhân, ngài cũng biết Tiêu Hình Nhi phá trận chi pháp là nguyên lý gì, tựa hồ cùng ta phá trận chi pháp không giống. Dựa theo ta hiểu, có lẽ trước tan rã cựu đại không gian liên hệ, lại từng cái vỡ nát nguyên một đám pháp tắc không gian, cuối cùng phá vỡ tòa này pháp tắc đại trận. Thiên Quang Đế đem bản thân ý nghĩ nói đi ra. Xem tiếp đi, ngươi liền sẽ biết. Thiên Vân Đế một bức thần thần bí bí thần sắc nói ra. Là. Thiên Quang Đế lộ ra một bộ bội phục thần sắc, hắn cho rằng Thiên Vân Đế dĩ nhiên nhìn thấu Tiêu Hình Nhi phá trận chi pháp mới như thế mà nói. Nhưng mà, hắn không biết là, Thiên Vân Đế cũng không biết Tiêu Hình Nhi tại sao như vậy phá trận. Tại Thiên Quang Đế trước mặt, hắn tự nhiên sẽ không nói mình cũng không hiểu, cái kia chẳng phải là mất mặt. Cố ý giả bộ như bản thân rất hiểu bộ dáng, không được giải thích lại ra vẻ cao thâm, kể từ đó liền vãn hồi mặt mũi. Mặc dù không hiểu Tiêu Hình Nhi phá trận chi pháp, nhưng hắn cảm giác Tiêu Hình Nhi phá trận chi pháp tựa hồ rất đơn giản, có lẽ đáng giá hắn học tập một phen. Đương nhiên, tất cả những thứ này đều phải là có thể dùng loại này phương pháp phá trận, nếu không cái này phá trận chi pháp vô dụng. Tại 9 cái pháp tắc không gian biến thành 8 cái pháp tắc không gian sau đó, Tiêu Hình Nhi tiếp tục theo thứ tự tại 8 cái pháp tắc không gian công kích một chút, nhưng công kích vị trí cùng lên một lần tí tí không giống. Tại công kích 8 lần về sau, 8 cái pháp tắc không gian 2 cái pháp tắc không gian lần thứ 2 dung hợp ở cùng một chỗ, kể từ đó, 8 cái pháp tắc không gian biến thành 7 cái pháp tắc không gian. Lần lượt công kích phía dưới, pháp tắc không gian số lượng càng ngày càng ít, 6 cái pháp tắc không gian, 5 cái pháp tắc không gian, 4 cái pháp tắc không gian, 3 cái pháp tắc không gian, 2 cái pháp tắc không gian. Cuối cùng, thiên địa chín cực pháp tắc trận pháp biến thành chỉ có một cái pháp tắc không gian, là từ cựu đại pháp tắc không gian dung hợp loại cực lớn pháp tắc không gian. Chín cực hợp nhất, nhìn như uy lực càng đáng sợ hơn, nhưng chín loại pháp tắc lực tại một cái pháp tắc không gian bên trong, liền đại biểu cho bất ổn, trừ phi những cái này pháp tắc có thể dung hợp trở thành hỗn độn pháp tắc, nếu không hoàn toàn cấu thành một cái ổn định không gian. Phá a. Tiêu Hình Nhi một chỉ điểm ra, tức khắc bất ngờ xảy ra chuyện. Vị. Bất ổn pháp tắc không gian tại một chỉ lực lượng dưới vỡ nát, hóa thành vô số quang ảnh tiêu tán giữa thiên địa. Làm Tiêu Hình Nhi đánh nát thiên địa vô cực pháp tắc trận pháp sau đó, Thiên Vân Đế lớn tiếng tán thưởng, diệu, bậc này phá trận chi pháp đơn giản, ngày tu vi thấp một chút cũng có thể phá mất pháp tắc trận pháp, căn cứ cựu đại pháp tắc tương sinh tương khắc cách xa đến phá mất cái này trận pháp, ngay cả ta đều nghĩ không ra. Vừa dứt lời, một bên Thiên Quang Đế không khỏi ngây ngẩn cả người, nhẹ giọng hỏi đạo: "Thiên Vân Đế đại nhân, ngài không phải ngộ ra sao? Tại sao lại nói suy nghĩ thật tốt, không đến đây?" Trong nháy mắt Thiên Quang Đế phảng phất cảm ứng được một cô đáng sợ sát khí giáng lâm, chỉ thấy Thiên Vân Đế dùng ánh mắt theo dõi hắn, tựa hồ là nhường hắn ý miệng. Thiên Quang Đế toàn thân run lên, không dám lại nói. Hắn biết rõ vừa rồi Thiên Vân Đế cũng không có nhìn đi ra, hắn hỏi như thế chẳng phải là đánh Thiên Vân Đế mặt mũi sao? Hắn chỉ là phổ thông vũ trụ đại đế, mà Thiên Vân Đế là vũ trụ đại đế đệ bắt trọng cường giả, lại là Thiên Vân Điện địa chủ, ở đâu là hắn có thể so sánh với? Không ít thần linh đều nghe được Thiên Vân Đế tán thưởng, tức khắc nhao nhao sùng bái lên Tiêu Hình Nhi. Mà ở vào Thiên Cực Thánh Tháp bên trong, Tiêu Hình Nhi lại không biết ngoại giới tình huống, nàng phá giải đệ tam tầng thiên địa chín cực pháp tắc trận pháp, dĩ nhiên đạt qua môn hộ, đi tới Thiên Cực Thánh Tháp tầng thứ 4. Thiên Cực Thánh Tháp tầng thứ 4 đối với người bình thường đến nói là không thể hoàn thành khảo hạch, nhưng đối với Tiêu Hình Nhi tới nói không thể nghi ngờ là đi ngang qua sân khấu mà thôi. Chương 550, pháp tắc của sáng kinh đám người. Canh thứ nhất cầu toàn đặt trước Thiên Cực Thánh Tháp tầng thứ 4 sống qua người cần lấy pháp tắc đạo lực lượng chút vào đến một khỏa thủy tinh châu bên trong, viên này thủy tinh châu sẽ cụ hiện ra pháp tắc đạo dị tượng, 6 đầu pháp tắc đạo phía dưới dị tượng cũng chỉ có thể là dị tượng, duy chỉ có 6 đầu pháp tắc đạo cực kỳ trở lên pháp tắc đạo mới có thể cụ hiện ra thông hướng tầng thứ 5 môn hộ. Thiên Vân Đế thấp giọng giới thiệu. Nghe Thiên Vân Đế mà nói, rất nhiều thần linh cái này mới rõ ban ngày cực thánh tháp tầng thứ 5 tình huống, nếu không bọn hắn căn bản không biết Thiên Cực Thánh Tháp tầng thứ 5 khảo hạch cái gì. Như thế hình thức khảo hạch pháp tắc đạo quả thực cho người kinh ngạc vô cùng, nhưng là tính 10 phần thú vị. Có thể rất nhiều hạch tâm đệ tử hoặc là dự bị thánh tử căn bản liền không biết Tiêu Hình Nhi ngộ ra được hỗn độn đạo, chỉ có những cái kia thánh tử cùng số ít thần linh mới biết được Tiêu Hình Nhi ngộ ra được hỗn độn đạo. Ở rất nhiều hạch tâm đệ tử nhìn đến, nộ ra pháp tắc đạo thật quá khó khăn, huống hồ 6 đầu pháp tắc đạo càng là truyền thuyết bên trong truyền thuyết, đại bộ phận thánh tử đều chỉ là 3-4 đầu pháp tắc đạo mà thôi. Như Cổ Kiếm Phong, Thiếu Hình bọn người không quá xem trọng Tiêu Hình Nhi. Thiếu Hình càng là trực tiếp đạo, 6 đầu pháp tắc nói, nếu là không có mấy ngàn năm căn bản khó có thể 217 lĩnh hội đi ra, Tiêu Hình Nhi mới tu luyện bao lâu? Coi như thiên phú lại cao hơn, đoán chừng cũng không cách nào nộ ra 6 đầu pháp tắc nói. Huống hồ, nàng không nhất định dám đi 6 đầu pháp tắc nói, có lẽ đi đạo là 4-5 đầu pháp tắc đạo. 6 đầu pháp tắc đạo xác thực rất khó khăn lĩnh hội đi ra, Tiêu Hình Nhi đoán chừng sẽ không đi 6 đầu pháp tắc nói, nếu là nàng đi là 5 đầu pháp tắc nói, cho dù lĩnh hội đến cực cao cảnh giới, đó cũng là không cách nào xông qua Thiên Cực Thánh Tháp thứ 4 tầng. Cổ Kiếm Phong suy đoán đạo. Lúc này, Lý Chấn Kim nhàn nhạt đạo, các ngươi đừng quên, đây là Thiên Cực Thánh địa nhường Tiêu Hình Nhi xông Thiên Cực Thánh Tháp, nếu là nàng không cách nào xông qua Thiên Cực Thánh Tháp tầng thứ 4 mà nói, Thiên Cực Thánh địa hà tất để cho nàng đi xông Thiên Địa Thánh Tháp đây. Đi qua như thế một nhắc nhở, cái khác dự bị thánh tử đều là ngốc trệ. Xác thực, xông Thiên Cực Thánh Tháp cần trưởng lão tán thành mới có thể, nếu là căn bản không hy vọng xông qua Thiên Cực Thánh Tháp mà nói, trưởng lão hẳn là sẽ không nhường Tiêu Hình Nhi đi xông Thiên Cực Thánh Tháp. Đương nhiên, cũng không bài trừ các trưởng lão cố ý nhường Tiêu Hình Nhi đi xông Thiên Cực Thánh Tháp, nhường Tiêu Hình Nhi minh bạch thiên ngoại hữu thiên, người bên ngoài có người nói lý. Tóm lại, tất cả kết quả còn phải nhìn tiếp xuống Tiêu Hình Nhi biểu hiện xuất hiện. Thiên Cực Thánh Tháp tầng thứ 4, đại điện trung ương. Một quả phát ra pháp tắc ba động thủy tinh cầu đặt ở một cái bàn khác bên trên, cùng lúc đó khí linh thanh âm truyền đến, cáo chi tận Hình Nhi cửa này tình huống. Tới đây trước đó, Thiên Vân Đế liền nói với Tiêu Hình Nhi Thiên Cực Thánh Tháp tình huống, cho nên cho dù không có khí linh nhắc nhở, nàng cũng biết rõ cái này tầng thứ 4 nội dung khảo hạch. 6 đầu pháp tắc đạo với ta mà nói quá dễ dàng, ta lĩnh ngộ chính là hỗn độn đạo a. Tiêu Hình Nhi tràn đầy tự tin đạo. Nàng đi tới thủy tinh cầu phía trước, tay phải đưa tới, điều động hỗn độn đạo lực lượng chút vào đến thủy tinh cầu bên trong. Tức khắc, dị tượng xuất hiện. Ầm bang, âm pháp tắc từ thủy tinh cầu bên trong bạo phát đi ra, tạo thành một đạo pháp thì của sáng. Nhiều mới nguyên tiếp theo, dương pháp tắc cũng từ thủy tinh cầu bên trong bạo phát đi ra, hóa thành một đạo pháp thì của sáng. Nhưng sinh mệnh pháp tắc cùng lực lượng pháp tắc theo thứ tự từ thủy tinh cầu bên trong bộc phát ra hóa thành pháp tắc của sáng thời khắc, toàn trường kinh hãi. Đã trải qua 4 cái pháp tắc của sáng, thấp nhất cũng là 4 cái pháp tắc đạo a. Một vị dự bị thánh tử kinh hô. Lợi hại lợi hại. Lúc này mới gia nhập Thiên Cực Thánh địa, không lâu liền lĩnh ngộ ra pháp tắc nói, mại ta gia nhập Thiên Địa Thánh địa dĩ nhiên 8100 năm, đến nay còn không có lĩnh ngộ ra pháp tắc đạo. Ép vị uy tín lâu năm dự bị thánh tử thở dài đạo. Tại lực lượng pháp tắc của sáng xuất hiện sau đó, kim pháp tắc cũng từ quang cầu bên trong bộc phát ra, hóa thành một đạo pháp thì của sáng. Năm đầu pháp tắc của sáng, điều này đại biểu Tiêu Hình Nhi pháp tắc đạo thấp nhất cũng là ẩn chứa 5, à hép, đầu pháp tắc, đây là cực cao pháp tắc chi đạo. Mà lúc này, rất nhiều người đều khẩn trương không ngớt. Nếu là có thể bộc phát ra đầu thứ 6 pháp tắc của sáng mà nói, cái kia đại biểu Tiêu Hình Nhi có thể xông qua Thiên Cực Thánh Tháp tầng thứ 4. Nhất định không muốn bộc phát ra đầu thứ 6 pháp tắc của sáng. Thiếu Hình siết chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi đạo. Mà Lý Chấn Kim cùng Cổ Kiếm Phong đám người thì chờ đợi Tiêu Nhi có thể bộc phát ra đầu thứ 6 pháp tắc của sáng, nói như vậy, Tiêu Hình Nhi liền có thể xông qua Thiên Cực Thánh Tháp tầng thứ 4. Tự ly chân chính xông qua Thiên Cực Thánh Tháp hy vọng lại lớn hơn rất nhiều. Vạn chúng chú mục phía dưới, một đầu một chi pháp tắc cổ sáng bạo phát đi ra, sáng chói quang mang chấn kinh rất nhiều người. 6 đầu pháp tắc nói, lúc trước ta đều không dám tuyển đường a. Một vị bán đế cảm thán đạo. Cảm thán người có thể xa không chỉ vị này bán đế, rất nhiều thần linh đều rối rít cảm thán, giật mình đối Tiêu Hình Nhi đảm lượng, càng giật mình đối Tiêu Hình Nhi thật lĩnh ngộ ra 6 đầu pháp tắc đạo. Thông hướng tầng thứ 5 môn có lẽ muốn đi ra. Một vị dự bị thánh tử thấp giọng đạo. Không, tạm thời có lẽ còn sẽ không đi ra, các ngươi đối Tiêu Hình Nhi hiểu rõ vẫn là ít. Xa xa đánh giá thấp nàng a, Minh vị thánh tử nói ra. Coi thường. Một số dự bị thánh tử không hiểu rõ Hạ Hòa thánh tử nói chuyện là có ý gì, nhưng rất nhanh liền biết. Điều thứ 7 thủy chi pháp tắc cổ sáng từ thủy tinh cầu bộc phát ra, điều thứ 8 hỏa pháp tắc cổ sáng từ thủy tinh cầu bên trong bộc phát ra, thổ chi pháp tắc cổ sáng, phong pháp tắc cổ sáng, ánh sáng pháp tắc cổ sáng, tối pháp tắc cổ sáng. Từng đầu pháp tắc cổ sáng liên tục không ngừng xuất hiện, làm cho tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Những cái này pháp tắc cổ sáng lớn nhỏ không đều dạng, bởi vì lĩnh hội đi ra cảnh giới không giống. Tóm lại, Tiêu Hình Nhi lĩnh hội đi ra tất cả pháp tắc toàn bộ xuất hiện. Ngay từ đầu, Tiêu Hình Nhi chỉ tìm hiểu ra 13 loại thuộc tính pháp tắc, có thể ngộ ra hỗn độn đạo sau, lại liên tục tìm hiểu ra mấy loại pháp tắc, cũng toàn bộ dung nhập vào hỗn độn đạo bên trong. Bây giờ, Tiêu Hình Nhi lĩnh hội đi ra thuộc tính pháp tắc đã trải qua đạt đến 20 mét chồng, mà 20 đến chồng pháp tắc cổ sáng đều là hiện hóa đi ra. 20 mấy đầu pháp tắc đạo. Đây là cái gì đạo? Một số hạch tâm đệ tử si ngốc đạo. Nhưng rất nhanh, tất cả mọi người kịp phản ứng, đây là hỗn độn đạo a. Hỗn độn đạo, Tiêu Hình Nhi lĩnh hội là hỗn độn đạo, ta trời ạ. Cổ Kiếm Phong khiếp sợ hô to. Đúng lúc này, cái này hơn 20 đầu pháp tắc cổ sáng nguyên một đám dung hợp, trong nháy mắt toàn bộ dung hợp cùng một chỗ, tạo thành một đầu hỗn độn pháp tắc cổ sáng. Đạo ánh sáng này trụ xuyên qua chân trời, đáng sợ quang mang cùng ba động phảng phất dung chuyển Thiên Cực Thánh Tháp một dạng. Tiếp theo, hỗn độn pháp tắc cổ sáng chậm rãi vặn mèo, biến thành một cái cự đại hỗn độn môn hộ. Đây là thông hướng Thiên Cực Thánh Địa tầng thứ 5 môn hộ. Chương 551, Tâm Linh Luân Hồi. Thiên Cực Thánh Tháp tầng thứ 5. Tiêu Hình Nhi tới nơi này một tầng, nàng biết rõ tầng này là kiểm nghiệm sức chiến đấu, nàng gặp được một cái 10 phần cường đại đối thủ. Cái này đối thủ là Thiên Cực Thánh Tháp lực lượng ngưng tụ đi ra. Bèn, một cỗ khí tức đáng sợ phù hiện. Tiếp theo, một tên thân xuyên khải giáp chiến 10 từ trong hư vô đi ra, cầm trong tay chiến mâu, khí tức đáng sợ tràn ngập hư không. Hành tinh cấp đệ thất trọng. Lâm Thiên một cái liền cảm ứng được cái này chiến 10 cảnh giới. Không những hắn cảm ứng được, bên ngoài vây xem rất nhiều thần linh cũng cảm ứng được, tức khắc nguyên một đám kinh hô không ngớt. Bán thần đối chiến hành tinh cấp đệ thất trọng, cái này quá khoa trương đi. Đúng rồi à, cái này trung gian chênh lệch nhiều như vậy tiểu tầng thứ, làm sao có thể đánh thắng được a? Thiên cực thánh tháp tầng thứ 5 độ khó đã vậy còn quá cao, không thể tưởng tượng nổi. Không biết cái này hành tinh cấp đệ thất trọng chiến 10 thực lực chân chính như thế nào, hẳn không phải là thiên kiêu cấp bậc, nếu không trực tiếp liền giết Tiêu Linh Nhi. Cho dù không phải thiên kiêu chiến lực, có thể phổ thông hành tinh cấp đệ thất trọng thần linh cũng không phải bán thần có thể so sánh với, thực lực sai biệt giống như một trời một vực đường a. Đúng vậy à, dưới tình huống bình thường, hành tinh cấp đệ nhất trọng thần linh đều có thể nhẹ nhõm giết chết một vị bán thần, huống chi là hành tinh cấp đệ thất trọng thần linh. Không ít thần linh cũng không quá xem trọng Tiêu Linh Nhi, cho rằng Tiêu Linh Nhi không cách nào đánh bại cái này hành tinh cấp đệ thất trọng thần linh chiến 10. Nhưng mà có người lại 10 phần xem trọng, tỉ như Thiên Vân Đế cùng Thiên Quang Đế đám người. Bọn hắn biết được Tiêu Linh Nhi chiến đấu, cho nên minh bạch Tiêu Linh Nhi thực lực, tại bọn hắn nhìn đến, Tiêu Linh Nhi thực lực so với cái này tôn hành tinh cấp đệ thất trọng thần linh chiến 10 hơi cường đại một chút, lại cũng có bất tử chi thể, tuyệt đối có thể mài chết vị này hành tinh cấp đệ thất trọng thần linh chiến 10. Tại bọn hắn nhìn đến, chân chính đối Tiêu Linh Nhi tới nói có cự đại khiêu chiến là Thiên Cực Thánh Tháp tầng thứ 6. U Nghiêu Thánh Tử, ngươi cảm thấy Tiêu Hinh Nhi có nắm chắc chiến thần cái này hành tinh cấp đệ thất trọng thần linh chiến 10 sao? Minh Vị Thánh Tử hỏi thăm một bên U Nghiêu Thánh Tử. Nếu là trước đó truyền ra truyền ngôn là thật, Tiêu Hinh Nhi thực lực thật sự khủng bố như vậy, cái kia có lẽ có một nửa hy vọng có thể chiến thắng, nhưng cụ thể tình huống ta cũng không cách nào phán đoán ra. U Nghiêu Thánh Tử như thế đạo. Ha ha, ta cảm thấy Tiêu Hinh Nhi có 100 bảo vật có thể chiến thắng. Minh Vị Thánh Tử 10 phần khẳng định đạo. Hắn mặc dù đối Tiêu Hinh Nhi không là rất biết, nhưng nương tựa theo một loại cảm giác, hắn cảm thấy Tiêu Hinh Nhi không bị thua. Lúc này, Tiêu Hinh Nhi đã cùng tôn này hành tinh cấp đệ thất trọng thần linh chiến 10 chém giết. Chiến đấu ngay từ đầu, Tiêu Hinh Nhi liền toàn lực ứng phó, bản cổ chân thân, ngũ sắc thần quang, hiên viên hỗn độn kiếm rất nhiều võ học từng cái phối hợp hỗn độn đạo thi triển ra đến. Nhưng dù cho như thế, nàng thực lực cũng vẹn vẹn so hành tinh cấp đệ thất trọng thần linh chiến 10 hơi cường đại một chút mà thôi, không cách nào làm được than tôn này hành tinh cấp đệ thất trọng thần linh chiến 10 cũng không phải là yếu nhất hành tinh cấp đệ thất trọng, chỉ có thể coi là tương đối phổ thông hành tinh cấp đệ thất trọng, không tính thiên kiêu cấp bậc. Đương nhiên, cái này tiên tiêu phân chia là lấy vũ trụ là điều kiện tiên quyết, nếu không đặt ở một tinh cầu nhỏ bên trên, cái nào thần linh không phải cao cấp nhất tiên tiêu. Thời gian một chút trôi đi mất từng cái ước chừng đi qua hơn một giờ, tôn này hành tinh cấp đệ thất trọng thần linh chiến 10 đã trải qua bị thương. Tiêu Hinh Nhi nương tựa theo siêu việt đồng dạng bất tử chi thể bản cổ chân thân hoàn toàn không muốn sống mà công kích, căn bản không để ý tới thần linh chiến 10 công kích, cho nên dành cho tôn này thần linh chiến 10 không ít tổn thương. Nàng thương thế rất nhanh liền có thể phục hồi như cũ, nhưng tôn này hành tinh cấp đệ thất trọng thần linh chiến 10 lại không cách nào nhanh chóng phục hồi như cũ. Vết thương nhỏ thế từ từ tích lũy cuối cùng biến thành lớn thương thế thậm chí là trọng thương, tôn này hành tinh cấp đệ thất trọng thần linh chiến 10 mặc dù không phải chân chính sinh linh, chỉ là ngưng tụ đi ra, có thể an toàn mô phỏng nhân tộc thần linh, cho nên cũng cùng nhân loại đồng dạng sẽ thụ thương sẽ chết. Bây giờ, thân thụ trọng thương hành tinh cấp đệ thất trọng thần linh chiến 10 sức chiến đấu trên phạm vi lớn hạ thấp, mà Tiêu Hinh Nhi lại như cũ bảo trì định phong sức chiến đấu. Kể từ đó, Tiêu Hinh Nhi hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Lại qua một giờ, Tiêu Hinh Nhi rốt cục thành công đem tôn này hành tinh cấp đệ thất trọng thần linh chiến 10 chạm giết chết. Tôn này hành tinh cấp đệ thất trọng thần linh chém giết chết, hóa thành từng đạo quang mang, trên không trung tạo thành một cánh cửa nhà. Đây là thông hướng Thiên Cực Thánh Tháp tầng thứ 6, cũng là tầng cuối cùng môn hộ. Tiêu Hinh Nhi không gấp đi tầng thứ 6, mà là tại tầng thứ 5 nghỉ ngơi hơn phân nửa giờ, cái này mới khôi phục tới, chợt một bước vào môn hộ, đi vào Thiên Cực Thánh Tháp tầng cuối cùng, tầng thứ 6. Không, cầu hoa tươi. Mà giờ khắc này, ngoại giới vô số đệ tử cùng các thần linh nhao nhao trợn mắt há hốc mồm. Tiêu Hinh Nhi lấy nửa thần tu vì tại bọn hắn tầm mắt diễn ra một trận vượt cấp chém giết hành tinh cấp đệ thất trọng thần linh, có thể so với người tiên. Nếu như ban thần chém giết hành tinh cấp đệ nhất trọng cùng đệ nhị trọng thần linh, cái kia không có gì hiếm lạ, dù sao không ít dự bị thánh tử đều có thể làm được, mà thánh tử nhóm cơ hồ tiện tay liền có thể chém giết phổ thông hành tinh cấp đệ nhị trọng thần linh. Nhưng bây giờ, Tiêu Hinh Nhi chém giết chính là hành tinh cấp đệ thất trọng thần linh a. Một vị phổ thông hành tinh cấp đệ thất trọng thần linh toàn thân run lên, tự lẩm bẩm đạo, ta tu luyện 6000 năm mới đạt tới được tinh cấp đệ thất trọng, Tiêu Hinh Nhi có thể chém giết tôn này hành tinh cấp đệ thất trọng thần linh chiến 10, chẳng phải là cũng có thể chạm giết ta? Đương nhiên, cái này chỉ là một cái so sánh, Tiêu Hinh Nhi cũng sẽ không đi giết hắn. Có thể vừa nghĩ tới bản thân tu luyện mấy ngàn năm lại không bằng Tiêu Hinh Nhi tu luyện hơn 100 năm, loại kia đả kích không cách nào nói nên lời. Lúc này, tất cả mọi người sinh ra một cái ý niệm trong đầu, từng cái thiên tài là không thể dùng thời gian để cân nhắc. Thiên Cực Thánh Tháp tầng thứ 6 cùng tầng thứ 5 không giống, tầng này nhìn như khảo hạch, kỳ thật tính được là một loại ban thưởng. Chỉ thấy Tiêu Hinh Nhi bước vào Thiên Cực Thánh Tháp tầng thứ 6 sau đó, liền đứng ở nơi nào lâm vào ngốc trệ bên trong, không nhúc nhích, không phản ứng chút nào. Tiêu Hinh Nhi đây là thế nào? Tại sao bất động? Chẳng lẽ tầng thứ 6 là huyễn cảnh, Tiêu Hinh Nhi lâm vào huyễn cảnh bên trong sao? Không rõ ràng xảy ra chuyện gì, nhưng tuyệt đối cùng linh hồn có quan hệ. Rất nhiều người nhao nhao hiếu kỳ, mà một số bán đế cũng thỉnh giáo Thiên Vân Đế. Gặp nhiều người như vậy hiếu kỳ, Thiên Vân Đế liền thuận miệng giải thích một chút, Thiên Cực Thánh Tháp tầng thứ 6 nhưng thật ra là một loại ban thượng, tầng thứ 6 đại điện là một loại gọi là tâm linh thạch xây dựng lên đến. Loại tài liệu này phối hợp pháp tắc trận pháp có thể cho một người lâm vào tâm linh luân hồi bên trong, đương nhiên đây không phải chân chính luân hồi chuyển thế bên trong, mà là tâm linh tiến vào một cái hư cấu pháp tắc luân hồi bên trong, sẽ kinh lịch lần lượt gặp chắc trở, một khi đánh vỡ tâm linh luân hồi, tâm cảnh sẽ lấy được cự đại tăng lên, nhưng nếu là không cách nào đánh vỡ tâm linh luân hồi, sẽ mất đi tâm linh trong luân hồi ký ức. Thiên Vân Đế như thế giải thích, mọi người đều minh ngộ. Chương 552, luân hồi trời độ, hy vọng mầm mống. Canh 3, cầu toàn đặt trước thiên cực thánh tháp tầng thứ 6 xông qua thì tâm linh tăng lên rất nhiều, thất bại thì không thu hoạch được gì. Bất quá cho dù thất bại hay không, đối với xông qua người tới nói đều không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, cũng không có bất kỳ tổn thất nào, cho nên cửa này xem như ban thưởng nốt. Có thể cửa này khảo hạch độ khó cũng rất lớn, nghị muốn đánh vỡ tâm linh luân hồi há lại dễ dàng như vậy sự tình. Thiên Vân Đế mặc dù rõ ràng thiên cực thánh tháp tầng thứ 6 tình huống, nhưng đối với Tiêu Hinh Nhi có thể hay không đánh vỡ tâm linh luân hồi lại không có chút nào một tia nắm chắc hy vọng Tiêu Hinh Nhi có thể đánh vỡ tâm linh luân hồi a. Thiên Vân Đế âm thầm chờ đợi. Nhưng mà, Tiêu Hinh Nhi mặc dù nghịch tiên, giống như bật học một dạng đạt đến bây giờ cảnh giới, nhưng hết thảy đều là ở Hoa Hạ thời đại công pháp cùng Lâm Thiên dưới sự trợ giúp mới đạt tới bây giờ cấp độ này. Thậm chí có thể nói, nếu thức tỉnh gá đi ẩn sở thì dịp người là cái khác thiên kiêu mà nói, có lẽ thành liền sẽ cao hơn. Nói tóm lại, nguyên bản Tiêu Hinh Nhi 217 thiên phú là rất thấp, bây giờ mặc dù tăng lên đi lên, nhưng nàng cũng không có quá mức xuất chúng chỗ, tỉ như tâm linh phương diện, nàng mặc dù không tệ, nhưng cũng không có một cái có thể đánh vỡ tâm linh luân hồi trình độ. Giờ phút này, nàng đã trải qua lâm vào tâm linh luân hồi không cách nào tự kiểm chế. Gá đi ẩn sở thì dịch không gian. Lâm Thiên Tử Tiêu Hinh Nhi nháy mắt ngốc trệ thời khắc lên liền biết hiểu nàng đã trải qua lâm vào tâm linh luân hồi bên trong. Cái kia nhàn nhạt luân hồi khí tức 10 phần rõ rệt, xem như thức tỉnh đời thứ nhất ký ức chuyển thế giả, Lâm Thiên 10 phần rõ ràng luân hồi khí tức. Bất quá hắn cũng cảm ứng đi ra cái này cái gọi là luân hồi khí tức cũng không phải là thật sự là luân hồi, mà là hư cấu đi ra luân hồi. Nói ngắn gọn là lợi dụng luân hồi pháp tắc phối hợp trận pháp cùng tài liệu đặc biệt kiến tạo đại trận nhường Tiêu Hinh Nhi tiến nhập tâm linh luân hồi, lớn như vậy trận 10 phần cao cấp, có rất ít người có thể bố trí đi ra. Tâm linh luân hồi, nếu là bình thường người có thể không cách nào can thiệp, mà ta lại có thể can thiệp. Lâm Thiên cười. Hắn không có truyền thừa đời thứ nhất tất cả ký ức, nhưng tốt xấu cũng truyền thừa vũ trụ đại đế đệ thập trọng cảnh giới thời kỳ ký ức, tương đương với liên bang thần minh thập đế, thậm chí so cổ thương đế đều muốn cường đại rất nhiều. Xem như cấp độ này cường giả tự nhiên sẽ một số luân hồi bí thuật, nếu không tại sao sẽ có nhiều như vậy vũ trụ đại đế thành công chuyển thế. Luân hồi bí thuật cũng không kỳ lạ, đại bộ phận cần phải mượn luân hồi bảo vật mới có thể vào luân hồi bên trong, nếu không thì chỉ có thể lĩnh hội luân hồi pháp tắc. Có thể thần linh bình thường là không cách nào lĩnh hội cái khác pháp tắc, chỉ có thể lĩnh hội bản thân đạo bao hàm pháp tắc, nếu là muốn lĩnh hội luân hồi pháp tắc nhất định phải tại thần linh trước đó, có thể hư không cảnh muốn tìm hiểu ra luân hồi pháp tắc thật quá khó khăn, thậm chí căn bản không thể nào lĩnh hội. Lâm Tiên không giống, hắn đời thứ nhất liền tìm hiểu ra luân hồi pháp tắc, bây giờ lại lĩnh ngộ hỗn độn đạo, hỗn độn cũng có thể dung nạp luân hồi, chỉ cần hắn nguyện ý mà nói, hắn cũng có thể tìm hiểu ra luân hồi pháp tắc đồng thời đem hắn đặt vào đến hỗn độn đạo bên trong. Luân hồi pháp tắc, ta không cần tìm hiểu ra cao thâm cỡ nào cảnh giới, ta chỉ cần tìm hiểu ra một tia luân hồi pháp tắc, liền có thể lợi dụng một kỷ này luân hồi thi triển luân hồi bí thuật, tiến vào cái kia hư cấu tâm linh luân hồi bên trong giải cứu Hinh Nhi. Lâm Thiên hạ quyết tâm sau đó, liền bắt đầu lĩnh hội luân hồi pháp tắc. Lúc đầu liền sẽ luân hồi pháp tắc, lần thứ hai bắt đầu tìm hiểu đến tự nhiên không khó. Xê tử mới tiểu thuyết nguyên sang, mời lên bay lô tiểu thuyết internet không được qua chừng một giờ, Lâm Thiên liền cảm ứng được luân hồi huyền ảo chỗ, từng tia luân hồi pháp tắc từ vũ trụ bản nguyên bên trong bị Lâm Thiên cảm ngộ đi ra. Luân hồi pháp tắc thành. Mở ra hai con ngươi, từng tia luân hồi pháp tắc lưu chuyển trong đó. Phản phất đem Lâm Lâm trời hai con người hóa thành luân hồi nhãn một dạng. Luân hồi nhãn là không kém gì hỗn độn thiên nhãn bí thuật, Lâm Thiên cũng sẽ cái môn này bí thuật, thậm chí có nắm chắc đem luân hồi nhãn cùng hỗn độn thiên nhãn dung hợp, nhưng cái này cần thời gian phải rất lâu, xuất hiện lại không là tu luyện luân hồi nhãn thời điểm. Trước giúp Hinh Nhi đánh vỡ tâm linh luân hồi a, Thiên Cực Thánh Tháp tầng thứ 6 chỉ cấp Hinh Nhi 10 giờ thời gian, nếu là trong vòng 10 tiếng không cách nào đánh vỡ tâm linh luân hồi, khảo hạch thì sẽ thất bại, hiện tại đã qua hơn một canh giờ. Ngoại giới hơn 1 giờ, mà Tiêu Hinh Nhi chỉ sợ cũng đang tâm linh luân hồi bên trong vượt qua mấy lần luân hồi. Luân hồi tiên độ thuật, hai tay kết ấn, luân hồi pháp tắc kết hợp hỗn độn lực tại hư không hóa thành một đạo luân hồi cánh cửa. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lâm Thiên ý thức xuyên thấu tiến nhập luân hồi cánh cửa bên trong biến mất không thấy. Một mảnh bàng bạc đại lục phía trên, vô số quỳnh lâu ngọc vũ đứng lơ lửng, núi non sông ngòi tận ở phía dưới. Thỉnh thoảng có từng đạo quang mang bay vào trong đó, những cái kia quang mang đều là 10 phần cường đại cường giả. Đây là một môn bảng lớn môn phái trụ sở. Nơi xa, một vùng núi phía trên, luân hồi cánh cửa xuất hiện, Lâm Thiên ý thức hóa thành một bóng người tiến nhập cái này tâm linh luân hồi thế giới. Cái này chính là Thiên Cực Thánh Tháp tầng thứ 6 vì Tiêu Hinh Nhi chuẩn bị tâm linh luân hồi thế giới nha. Lâm Thiên thì thảo đạo. Hán thân ở đối tâm linh luân hồi bên trong, nhưng có lấy luân hồi trời độ chi thuật phù hộ lấy, cho nên cái này thế giới luân hồi pháp tắc không cách nào kéo hắn độn vào luân hồi, nhưng hắn cũng không cách nào ở cái này thế giới trú lưu quá lâu không Hinh Nhi. Lâm Thiên bắt đầu cảm ứng Tiêu Hinh Nhi tồn tại. Cái này thế giới hết thảy đều là hư cấu đi ra, chỉ có một người là chân thật, cái kia một người chính là Tiêu Hinh Nhi. Hắn chỉ cần cảm ứng được Tiêu Hinh Nhi tồn tại, tìm tới nàng sau đó, cho nàng một chút trợ giúp thì có thể làm cho nàng đánh vỡ tâm linh luân hồi. Tìm được. Lâm Thiên ánh mắt phảng phất quán xuyên nghìn vạn dặm, thấy được trong đó một tòa cung điện bên trong một thanh y nữ tử. Nữ tử này đang tại bế quan tu hành, mà nàng chính là Lâm Thiên muốn tìm kiếm Tiêu Hinh Nhi, xác thực nói là Tiêu Hinh Nhi ý thức, gọi. Hư không chuyển đổi, Lâm Thiên đi tới sơ Hinh Nhi ở tại cung điện. Trong phút chốc, Tiêu Hinh Nhi có cảm ứng, mở ra mắt thấy đến Lâm Thiên thân ảnh. Ở vào tâm linh luân hồi bên trong, nàng căn bản không quen biết Lâm Thiên, cho nên liền phải lớn kêu kêu to. Đúng lúc này, Lâm Thiên một chỉ điểm ở Tiêu Hinh Nhi mi tâm, trong lúc đó, đem một mai ẩn chứa luân hồi phương pháp cùng luân hồi trời độ chi thuật lực lượng chút vào trong đó. Lúc này, Tiêu Hinh Nhi vượng quyết đi qua. "Hinh Nhi, ta không thể trực tiếp trợ giúp ngươi đánh vỡ tâm linh luân hồi, có thể hay không cuối cùng đánh vỡ tâm linh luân hồi còn phải dựa vào ngươi bản thân." Vừa dứt lời, Lâm Thiên thân ảnh tiêu tán. Lâm Thiên dành cho Tiêu Hinh Nhi là một hy vọng mầm mống, là một cái nhắc nhở môi giới, về phần Tiêu Hinh Nhi có thể hay không cuối cùng thức tỉnh đánh vỡ tâm linh luân hồi 4. Năm cái kia liền là một cái không thể biết được. Thời gian từng giờ trôi qua, Tiêu Hinh Nhi tại tâm linh luân hồi bên trong thời gian tốc độ chạy trôi qua vô cùng nhanh, càng đến đằng sau càng lúc càng nhanh, lần lượt luân hồi chuyển thế, nếu là bình thường người đã sớm triệt để không cách nào đánh vỡ tâm linh luân hồi, chân chính quên mất bản thân. Có thể Tiêu Hinh Nhi tồn tại Lâm Thiên dành cho luân hồi pháp tắc lực lượng cùng luân hồi trời độ chi thuật lực lượng, tương đương với đưa cho một mai mầm móng. Cho nên tại lần lượt luân hồi bên trong, nàng thỉnh thoảng sẽ ngắn ngủi thức tỉnh ký ức. Lần lượt ngẫu nhiên cuối cùng đưa tới thuế biến từng cái thứ 18 lần luân hồi bên trong, Tiêu Hinh Nhi rốt cục triệt để thức tỉnh, khôi phục bản thân, đây là đánh vỡ tâm linh luân hồi bước đầu tiên. Sau đó luân hồi chuyển thế bên trong, nàng một mực đều bảo trì ký ức, tại liên tục vượt qua 5 lần luân hồi bên trong, nàng rốt cục tìm hiểu luân hồi một tia ảo diệu, một kiếm phá vỡ tâm linh luân hồi thế giới. Chương 553, Thánh tử chi vị. Ở bang, tâm linh luân hồi thế giới phá, Tiêu Hinh Nhi ý thức đạp luân hồi mà về. Làm Tiêu Hinh Nhi mở ra hai con ngươi thời khắc, Thiên Vân Đế, Thiên Quang Đế cùng một đám thần linh nhao nhao sợ hãi thảm phục. Nàng đánh vỡ tâm linh luân hồi. Thiên Vân Đế giật mình đạo. Tiêu Hinh Nhi xông luân hồi tháp là hắn đề nghị, nhưng trên thực tế hắn đối Tiêu Hinh Nhi có thể hay không xông qua Thiên Cực Thánh Tháp không nhiều lắm trông cậy vào, bởi vì hắn biết rõ Thiên Cực Thánh Tháp 6 tầng là cỡ nào gian nan. Hắn sở dĩ nhường Tiêu Hinh Nhi đi xông Thiên Cực Thánh Tháp cũng là tổn lấy nhường Tiêu Hinh Nhi triển lộ thực lực tâm tư, một ngày Tiêu Hinh Nhi thể hiện thiên phú nghịch thiên cùng thực lực, bị Thiên Cực Thánh Địa tất cả mọi người biết được, cứ như vậy, cho dù không cách nào xông qua Thiên Cực Thánh Tháp, hắn có thể thỉnh cầu thánh chủ nhường Tiêu Hinh Nhi trở thành thánh tử. Đến thời điểm những người khác cũng sẽ cảm thấy Tiêu Hinh Nhi trở thành thánh tử là đương nhiên sự tình, là có tư cách. Có thể bây giờ Tiêu Hinh Nhi thật xông qua Thiên Cực Thánh Tháp, phá vỡ Thiên Cực Thánh Địa ghi chép, trở thành Thiên Cực Thánh Địa duy nhất một vị xông qua Thiên Cực Thánh Tháp đệ tử. Lúc này những cái kia dự bị thánh tử cùng thánh tử nhóm từng cái kinh ngạc đến ngây người không ngớt, hoàn toàn không cách nào diễn tả bằng ngôn từ hiện tại tâm tình. Bọn hắn chỉ cảm giác bản thân cự ly Tiêu Hinh Nhi càng không bậy xa, song phương đã trải qua hoàn toàn không được ở vào một cái cấp độ. Đặc biệt là Lý Chân Kim, Vương Tinh Hà này một ít dự bị thánh tử, loại này đánh bại cùng đả kích càng nghiêm trọng. Bọn hắn tính được là cùng Tiêu Hinh Nhi cùng nhau tấn thăng đi lên dự bị thánh tử, có thể hai bên trong lúc đó chênh lệch một mực ở kéo dài, bây giờ đến bọn hắn cũng không cách nào dự toán chênh lệch. Một chơi một vực, Thiên Cực Thánh Địa, đệ nhất thiên tiêu. Lý Chấn Kim tán thưởng đạo. Nếu là bình thường, Lý Chấn Kim khen ngợi như vậy mà nói, khẳng định có người phản đối, nhưng giờ phút này cũng không người phản đối, mà là nguyên một đám âm thầm gật đầu. Ngay cả uy tín lâu năm dự bị thánh tử bên trong Vũ Nghiêu thánh tử cũng không dám phản đối Lý Chấn Kim mà nói, bởi vì hắn biết rõ bản thân xác thực kém xa Tiêu Hinh Nhi, đây là không cho phép hoài nghi sự thật. Đột nhiên, Thiên Cực Thánh Tháp hào quang tỏa sáng, từng đóa thiên hoa từ hư không bên trong nở rộ, từng tòa kim liên từ đại địa phía trên tuôn ra xuất hiện. Thiên hoa lọt truy, mặt đất nở sen vàng. Đây là đang hoan nghênh Tiêu Hinh Nhi, đang ăn mừng Tiêu Hinh Nhi. Đương nhiên, cái này cũng không phải là tự nhiên hình thành, mà là Tiêu Hinh Nhi xông qua Thiên Cực Thánh Tháp dị tượng mà thôi. Chỉ thấy Thiên Cực Thánh Tháp đỉnh chót một đóa cự đại kim liên thiên hoa nở rộ, Tiêu Hinh Nhi từ trong đó đi ra. Giờ khắc này đại biểu cho Tiêu Hinh Nhi thật xông qua Thiên Cực Thánh Tháp. Tiêu Hinh Nhi, đời thứ nhất thánh chủ đã từng quy định qua, phàm là xông qua Thiên Cực Thánh Tháp đệ tử đều có tư cách đưa ra một điều thỉnh cầu, chỉ cần không được liên quan đến Thiên Cực Thánh Địa lợi ích, không được nguy hại những người khác, không được quá phận, Thiên Cực Thánh Địa đều sẽ đáp ứng. Thiên Vân Đế mở miệng đạo. Ví dụ thực tế lúc này, rất nhiều hạch tâm đệ tử, dự bị thánh tử thậm chí thánh tử đều mười phần hiếu kỳ Tiêu Hinh Nhi sẽ đưa ra thỉnh cầu gì. Có số ít người biết rõ Tiêu Hinh Nhi sẽ đưa ra cái gì, nhưng phần lớn người còn là không biết rõ tình hình, cho nên mười phần hiếu kỳ. Vạn chúng chú mục phía dưới, Tiêu Hinh Nhi khom lưng chắp tay đạo: "Thiên Vân Đế đại nhân, ta muốn trước giờ trở thành Thiên Cực Thánh Địa thánh tử." "Cái gì? Tiêu Hinh Nhi muốn trước giờ trở thành Thiên Cực Thánh Địa thánh tử?" Rất nhiều đệ tử nghe được câu nói này, nhao nhao khiếp sợ vô cùng. Ngay từ đầu, có ít người cảm thấy Tiêu Hinh Nhi có lẽ đổi một điều thỉnh cầu, dù sao lấy Tiêu Hinh Nhi thiên phú trở thành Thiên Cực Thánh Địa thánh tử là sớm muộn sự tình, chỉ cần chờ đợi thánh tử khảo hạch thời gian đến liền có thể trở thành thánh tử. Nếu là dùng cơ hội này đòi hỏi một số kinh người chỗ tốt, đó không thể nghi ngờ là tương đối tốt. Có thể những cái kia thánh tử cùng dự bị thánh tử nhóm nhưng biết rõ đồng dạng bảo vật căn bản đối Tiêu Hinh Nhi vô dụng, lại trước giờ mấy trăm năm trở thành thánh tử, này bằng với là tiết kiệm mấy trăm năm thời gian, nếu không cái này mấy trăm năm thời gian một mực lấy dự bị thánh tử thân phận cùng với những cái khác dự bị thánh tử cùng một chỗ tu luyện, đây không thể nghi ngờ là lãng phí thời gian. Chỉ có trở thành Thiên Cực Thánh Địa thánh tử mới có thể nắm giữ nhiều hơn tiến bộ cơ hội, mới có thêm cơ hội nữa cùng với những cái khác đỉnh tiêm đại thế lực thiên tiêu cạnh tranh tiến bộ. Cho nên dùng điều thỉnh cầu này đổi lấy trở thành thánh tử cơ hội, đây không thể nghi ngờ là rất có lợi. Ta lấy Thiên Vân Điện điện chủ thân phận đáp ứng ngươi cái này thỉnh cầu, kể từ hôm nay, Tiêu Hinh Nhi chính là Thiên Cực Thánh Địa một vị thánh tử, lại không chiếm cứ lần tiếp theo 10 vị thánh tử danh hạch. Thiên Vân Đế nói như vậy, Lý Chấn Kim cùng một đám dự bị thánh tử hưng phấn không thôi. Nguyên bản Tiêu Hinh Nhi cùng bọn hắn cùng một chỗ cạnh tranh thánh tử chi vị mà nói, cái kia liền chỉ còn lại 9 cái số người, bởi vì Tiêu Hinh Nhi là tất nhiên trở thành thánh tử. Hiện tại Tiêu Hinh Nhi trước giờ trở thành thánh tử, lại không chiếm cứ một cái danh hạch, lần tiếp theo thánh tử danh hạch nhiều một cái, mỗi cái dự bị thánh tử trở thành thánh tử cơ hội lớn một chút, đây là chuyện tốt. Thiên Vân Đế tuyên che kín Hinh Nhi trở thành Thiên Cực Thánh Địa một vị thánh tử, tất cả hết thảy đều kết thúc. Thiên Cực Thánh Tháp lần thứ 2 ẩn nấp, rất nhiều thần linh lần lượt tản đi. Thánh đường. Tiêu Hinh Nhi từ một hào hòn đảo chuyển đến nơi này, tại một vị tên là Rõ Ràng Vương thần linh dẫn đầu dưới đi ở thánh đường đại địa phía trên. Thánh đường mặc dù là ở Thiên Cực Thánh Địa cái này tiểu thế giới bên trong, nhưng trên thực tế lại cùng với những cái khác địa phương cô lập ra, thánh đường bên trong cùng thánh đường bên ngoài nhìn như chỉ có cách xa một bước, có thể bước vào thánh đường lại giống như bước vào một cái thế giới khác một dạng. Muốn đi vào thánh đường nhất định phải nắm giữ thánh tử lệnh bài, nếu không sẽ bị thánh đường bài xích ra ngoài. Mang Tiêu Hinh Nhi vào thánh đường Rõ Ràng Vương bởi vì mang theo lâm thời thánh tử lệnh bài, cái này mới có thể đi ở trong thánh đường. Trên đường, Thương Thanh Vương vì Tiêu Hinh Nhi giảng giải thánh đường sự tình, Tiêu Hinh Nhi thánh tử, cái này thánh đường khắp nơi tràn ngập hiển hóa đi ra thiên địa pháp tắc, là 217 bởi vì phiến này thiên mà chính là vũ trụ nơi nào đó kỳ dị địa phương, bị Thiên Cực Thánh Địa các cao tầng vận chuyển mà đến, lại bố trí lợi hại pháp tắc đại trận, nhường thiên địa pháp tắc hiển hóa hậu thế, cho nên mới chế tạo ra như thế tu luyện bảo mà. Thật không tệ. Tiêu Hinh Nhi đồng ý thiên địa pháp tắc hiển hóa, dạng này tu luyện hoàn cảnh hết sức tốt, lĩnh hội pháp tắc tốc độ cũng viễn siêu ngoại giới. Hơn nữa nơi này thiên địa linh khí 10 phần nồng đậm, tràn ngập một cỗ năng lượng kỳ dị, cỗ năng lượng này là từ đại địa bên trong phát ra, là một loại thâm hậu lại ôn hòa đại địa chi lực, có thể được nhân thể hấp thu, tăng cao tu vi. Tiêu Hinh Nhi vừa đi, một bên cảm ứng đến thánh đường thần kỳ. Mà Thương Thanh Vương thì tiếp tục giảng giải, thánh đường không được là rất lớn, nhưng là có núi non sông ngòi, dòng sông bên trong sinh vật vị đạo rất ngon, đủ loại nguyên liệu nấu ăn cũng là có giúp cho tu vi tăng lên. Thánh tử nhóm có thể ở những cái này dòng sông cùng sông núi bên trong thỏa thích bắt giết con mồi, cũng có thể nuôi thả thú loại, đi qua thời gian dài nuôi thả, những cái kia thú loại cũng sẽ biến thành đặc thù thú loại. Thương Thanh Vương nói rất nhiều, mà Tiêu Hinh Nhi từng cái nghe. Những vật này đều là tuyệt mật nội dung, là sẽ không chuyển đi, nếu Thương Thanh Vương không được giới thiệu mà nói, nàng chỉ có thể một chút xíu hiểu rõ Tiêu Hinh Nhi dự bị thánh tử, ngươi chỗ ở đến. Thương Thanh Vương đột nhiên ngừng lại, tay chỉ phía trước. Chương 554, thần ma sân thi đấu. Núi cao nguy nga bên trong, một tòa vào mộng ảo bên trong cung điện tọa lạc tại đỉnh núi phía trên. Một nhóm bạch hạc vây quanh sơn phong bay múa. Đám này bạch hạc không phải thật sự bạch hạc, mà là một loại lực lượng hội tụ dị tượng. Dị tượng lâu xuất hiện mà không tiêu tan, bậc này thần kỳ tràng cảnh mười phần hiếm thấy. Tiêu Hinh Nhi thánh tử, đây là Phi Hạc Phong cùng Thanh Lai Cung. Thương Thanh Vương vì Tiêu Hinh Nhi giới thiệu đạo. Phi Hạc Phong, Thanh Lai Cung, rất không tệ, ta ưa thích cái này chỗ ở. Tiêu Hinh Nhi hài lòng gật gật đầu. Trên thực tế, Thanh Lai Cung cùng một hào hòn đảo so sánh không ưu thế gì, thậm chí yếu hơn một bậc, nhưng luận cảnh đẹp mà nói, Thanh Lai Cung càng sâu một bậc. Lấy Tiêu Hinh Nhi bây giờ cảnh giới, một hào hòn đảo bây giờ đã trải qua không có gì chỗ dùng, phía trên sinh mệnh khí tức cũng không cách nào lại gia tăng nàng sinh mệnh cấp. Lục giai đỉnh phong sinh mệnh cấp cơ hồ là bán thần cực hạn, lại muốn vượt qua đến thất giai sinh mệnh cấp, duy chỉ có đánh vỡ bình cảnh tấn thăng đến hành tinh cấp cấp độ mới có thể tăng lên sinh mệnh cấp. Cho nên tại một hào hòn đảo tu luyện cùng tại Thanh Lai cũng không có gì khác biệt. Tiêu Hinh Nhi thánh tử, ta chỉ có thể đưa ngươi đến nơi này. Thương Thanh Vương chắp tay cáo tử. Tại Thương Thanh Vương rời đi sau đó, Tiêu Hinh Nhi bước vào Thanh Lai cùng, chợt lấy ra Thiên Cực Thánh Địa ban cho hắn một khối thánh tử khiến. Thánh tử khiến có thể luyện hóa một tòa trong thánh đường cung điện, cũng chỉ có thể luyện hóa một tòa, một khi luyện hóa về sau liền có thể điều khiển ở tại sơn phong tất cả. Rất nhanh, Tiêu Hinh Nhi liền luyện hóa Phi Hạc Phong pháp tắc trận pháp cùng Thanh Lai cung khống chế đầu mối then chốt. Sau đó, Tiêu Hinh Nhi liền vào ở Thanh Lai cung. Về phần người hầu, Tiêu Hinh Nhi trực tiếp lấy pháp tắc trận pháp chi lực luyện hóa ra một nhóm trận linh, phục vụ đối Thanh Lai cung bên trong, chỉ cần trận pháp không đóng, những người này có thể một mực kéo dài làm việc, mà tiêu không dây dưa hơn là một chút linh thạch mà thôi. Điểm này linh thạch đối với Tiêu Hinh Nhi tới nói căn bản không tính là gì. Từ Tiêu Hinh Nhi trở thành thánh tử sau đó, nàng liền tại Thanh Lai cung tu luyện nửa năm có thừa. Một ngày này, Thiên Cực Thánh Địa cao tầng một cái thông chi phát tới, muốn Tiêu Hinh Nhi đi Thánh Đường Thánh Điện hội tụ. Thánh Đường Thánh Điện nằm ở thánh đường trung ương vị trí, là triệu tập thánh tử nhóm một cái nơi tụ tập, cũng là mở hội chỗ. Dù sao ngẫu nhiên phát sinh một số chuyện lớn mà nói, thánh tử nhóm liền sẽ ở nơi này bên trong hội tụ, mười phần thuận tiện. Tiếp nhận thông chi sau, Tiêu Hinh Nhi liền chạy tới Thánh Đường Thánh Điện, sau đó nàng phát hiện chỉ có 12 vị thánh tử đến. Nguyên bản Thiên Cực Thánh Địa có thập lục vị thánh tử, tăng thêm nàng mà nói liền là 17 vị. Nhưng có 5 vị thánh tử ra ngoài rồi, cho nên chỉ có thể đến 12 vị thánh tử. Thiên Cực Thánh Địa không hẹn buộc đám đệ tử hành tung, ngay cả một số khảo hạch cũng không cưỡng ép yêu cầu tham gia, cho nên rất nhiều đệ tử thường xuyên là ở ngoài giới, thánh tử nhóm cũng là như thế. Thánh điện, 12 vị thánh tử riêng phần mình ngồi tại một cái trên bảo tọa, phân tán ra. Lúc này, 12 vị thánh tử đều đang đợi Thiên Cực Thánh Địa cao tầng đến. Minh vị thánh tử, ngươi tin tức tương đối linh thông, ngươi có thể biết rõ lần này các cao tầng triệu tập chúng ta những cái này thánh tử không biết có chuyện gì. Mở miệng hỏi thăm người là Phượng Cương thánh tử. Không rõ ràng, nhưng khẳng định là một số có trợ giúp chúng ta tu luyện sự tình tốt ta, chúng ta những cái này thánh tử đãi ngộ rất tốt, một khi có chuyện tốt gì, đầu tiên lấy được chỗ tốt đều là chúng ta, tỉ như lên một lần phát hiện một ngôi sao mới cầu, phía trên ra đời một loại kỳ dị bảo vật, trước tiên để cho chúng ta đi, mỗi người đều tăng lên một số thực lực. Chắc chắn lần này cũng cùng lên một lần không kém bao nhiêu đâu, dù sao là chuyện tốt là được rồi. Minh Hỏa thánh tử mười phần đạm nhạt được nói ra. Đúng lúc này, Minh vị thánh tử đột nhiên nhìn về phía Tiêu Hinh Nhi, khách khách khí khí đạo: "Tiêu Hinh Nhi thánh tử, ngươi là Tân Tân thánh tử, có cái gì nghi hoặc có thể hỏi thăm ta?" Ta biết không, cái nào không nói. Tiêu Hinh Nhi thánh tử nếu là có nghi vấn, cũng có thể hỏi ta, chúng ta đều là nữ nhân, có thể trò chuyện đến. Phượng Cương Thánh Tử một mặt ý cười được nói ra. Nguyên một đám thánh tử đều khách khách khí khí nói chuyện với Tiêu Hinh Nhi, qua tốt ý mười phần hiển nhiên. Bọn hắn sở dĩ đối Tiêu Hinh Nhi khách này khí, đơn giản là Tiêu Hinh Nhi thực lực. Tiếng Tiêu Xuyên thực lực tuyệt đối bao trùm tại bọn hắn, nếu là cùng Tiêu Hinh Nhi tạo mối quan hệ, vạn nhất ngày sau gặp được phiền phức, còn có thể mời Tiêu Hinh Nhi hỗ trợ hỗ trợ. Tiêu Hinh Nhi mỉm cười cùng từng vị thánh tử khách khí hàn huyên vài câu, hai bên trong lúc đó quen thuộc mấy phần. Đột nhiên, một cỗ cường đại khí tức giáng lâm, cái kia là tới từ vũ trụ đại đế khí tức. Ầm vang, một tôn thân xuyên khải giáp tráng hán xuất hiện ở các vị thánh tử trước mặt. Nhìn thấy tôn này vũ trụ đại đế, chư vị thánh tử cùng kêu lên đạo, gặp qua cuồng thủ đại đế. Tiêu Hinh Nhi cũng nhận biết trước mắt vị này vũ trụ đại đế, nhưng lại không tiếp xúc qua. Cuồng thủ đại đế là trời vũ điện một vị vũ trụ đại đế, là trời vũ điện tam đại phó điện chủ một trong, tu vi là vũ trụ đại đế đệ tứ trọng, so thiên quang đế còn muốn cường đại không ít. Cuồng thủ đại đế không nói nhiều, đi tới thánh đường thánh điện, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Các ngươi nghe cẩn thận, lần này thiên cực thánh địa triệu tập các ngươi là vì thần ma sân thi đấu sự tình. Vừa dứt lời, Minh Thiên Thánh Tử đám người khiếp sợ không thôi. Cuồng thủ đại đế, thần ma sân thi đấu muốn mở ra. Minh Hỏa Thánh Tử hỏi đạo. Chờ ta nói xong, chớ xen mồm. Cuồng thủ đại đế hai con ngươi hung ác trợn mắt nhìn Minh Hỏa Thánh Tử một cái. Thánh tử mặc dù địa vị cao, rất nhiều thần linh đều không dám đối thánh tử bất kính, có thể cuồng thủ đại đế có thể không đem những cái này thánh tử để vào mắt, mà hắn tỷ khí cũng là có tiếng táo bạo. Là Minh vị thánh tử bị cuồng thủ đại đế ánh mắt cũng hù dọa trụ, toàn thân run một cái, chợt rung động gật đầu ứng đạo. Thần ma sân thi đấu đối một năm sau đó mở ra, các ngươi những cái này thánh tử cũng có thể trước kia hướng, nếu như không đi cũng được, bình thường là muốn đi người có thể báo danh, đến thời điểm ta mang ngươi Cao Minh Triệu, nhóm tiến vào thần ma sân thi đấu, phàm là tiến vào thần ma sân thi đấu, tất cả tổn thất đi cực thánh địa không chịu trách nhiệm, các ngươi bản thân cân nhắc một chút. Đây là liên quan tới thần ma sân thi đấu tư liệu, chưa nghe nói qua có thể nhìn xem. Nói xong, cung thủ đại đế ném ra bên ngoài 12 phần tư liệu, mỗi người một phần tư liệu. Chợt, cung thủ đại đế vứt xuống một câu liền rời đi. Một năm sau đó, ta lại đến thánh đường thánh điện. Vị này cung thủ đại đế tính nết quả nhiên táo bạo. Tiêu Hinh Nhi cười khổ một tiếng. Thiên Quang Đế cùng Thiên Vân Đế tỷ khí không thể nghi ngờ là hết sức tốt, nàng cùng Thiên Quang Đế nói chuyện với Thiên Vân Đế đều không cái gì áp lực. Mà vị này cung thủ đại đế không thể nghi ngờ cùng Thiên Quang Đế là hai tính cách, nhưng vũ trụ đại đế bên trong đa số cung thủ đại đế loại này, dù sao đang vũ trụ đại đế trong mắt, bán thần giống như run rế, sao lại cùng sâu kiến nhiều nói vài lời. Chương 555, Thiên Tiêu thi đấu. Tại cung thủ đại đế đi rồi, một chúng thánh tử nhóm bắt đầu thảo luận sôi nổi lên. Lại là thần ma sân thi đấu mở ra, lần này nhìn thật là náo nhiệt. Trước đó ta chỉ nghe nói thần ma sân thi đấu, còn không có đi vào đây, lần này có thể vào nhìn một cái, còn có thể kiến thức đến dị tộc thiên tiêu. Có thể thần ma sân thi đấu thật sao đất lành, chúng ta tiến vào có thể được nhỏ cẩn thận chút, ngàn bạn không muốn không biết lượng sức, nếu không tổn thất một chút tài vật là chuyện nhỏ, ngàn bạn đừng mất mạng. Liên nói đã từng thiên cực thánh địa có một vị thánh tử liền tại thần ma sân thi đấu bên trong mất mạng, một vị bị thương nặng, còn có không ít thánh tử cơ hồ tổn thất toàn bộ tài phú. Chúng ta những cái này thánh tử bên trong chỉ có Ung Niêu đi qua thần ma sân thi đấu à, bên trên một thứ thần ma sân thi đấu mở ra hình như là 3-400 năm trước, mà Ung Niêu thánh tử ngươi trở thành thánh tử đã trải qua 3.500 năm, một lần kia, ngươi đi sao? Chỉ thấy các vị thánh tử cùng nhau nhìn về phía Ung Niêu thánh tử. Khúc Niêu thánh tử là ở đây thánh tử bên trong rất thâm niên thánh tử, cũng là hắn một lần kia đến nay duy nhất dừng lại ở bán thần cấp độ thánh tử. Ung Niêu thánh tử 217 cho nên một mực dừng lại ở bán thần cấp độ, cũng không phải là bởi vì thiên phú không đủ. Trên thực tế hắn nếu là muốn trùng kích hành tinh cấp độ, hắn tùy thời có thể thành công đột phá, trở thành một tôn hành tinh cấp thần linh. Nhưng hắn bước đi là bốn cái pháp tắc nói, lại là bốn cái pháp tắc đạo bên trong 10 phần khó đi pháp tắc nói, lại còn nghĩ tiếp tục vững chắc cảnh giới, gia tăng nội tình cùng tăng cơ, ý đồ ngưng tụ ra phẩm chất cao thần cách cùng thần hồn. Nếu không phải là có quyết định này, hắn đã sớm không nhịn được trùng kích hành tinh cấp. Ta đi. Uống Liêu thánh tử gật đầu. Khi đó, ta vừa rồi trở thành thánh tử không lâu, một nhóm kia tân tấn thánh tử và vài vị uy tín lâu năm thánh tử đi một chuyến thần ma sân thi đấu, thấy được cho phép nhiều cường đại thiên kiêu nhân vật, không chỉ có nhân tộc thiên kiêu, còn có những dị tộc khác thiên kiêu, thậm chí có nhân loại đối thủ một mất một còn thâm viên tộc đàn thiên kiêu. Thấy được những cái kia đáng sợ thiên kiêu, ta mới nhận thức đến bản thân nhỏ yếu. Tại thần ma sân thi đấu bên trong, ngàn bạn đừng có ngạo khí, nếu không sẽ thảm. Ta nhớ kỹ lúc trước có một vị vũ trụ đại đế chuyển thế giả, tại vũ trụ bên trong cầm giữ có rất lớn tiên khí, bị xưng là một đời à khép đế tử. Có thể kết quả đây, không những thua mất cho phép nhiều bảo vật, tức thì bị người đánh tham gia sinh tử chi chiến, cuối cùng bị người bóp chết trên sinh tử đài. Liên vũ trụ đại đế chuyển thế người đều biết vẫn lạc, có thể nghĩ đối phương là cỡ nào yêu nghiệt, cho nên tại thần ma sân thi đấu ngàn bạn không muốn nhỏ ấu bất luận kẻ nào, cũng không muốn mù quáng đi cùng người đánh cược khiêu chiến. Ta đề nghị các ngươi nhìn xem náo nhiệt liền tốt, cũng có thể đi giao dịch một số bản thân cần muốn bảo vật. Ung Niêu thánh tử nhắc nhở đạo. Tại Ung Niêu thánh tử giới thiệu thời khắc, Tiêu Hinh Nhi cũng đang xem cùng thủ đại đế lưu lại tư liệu, cái này phía trên giới thiệu rất nhiều liên quan tới thần ma sân thi đấu tin tức. Chỉ chốc lát sau, Tiêu Hinh Nhi liền xem xong rồi thần ma sân thi đấu tin tức nội dung, lúc này mới đối thần ma sân thi đấu có một cái đầy đủ nhận biết. Nguyên lai thần ma sân thi đấu là vũ trụ cùng thâm viên giao tiếp một chỗ kỳ dị địa phương, không biết khi nào lên bị cải tạo thành một tòa thần ma sân thi đấu, đối với thần ma sân thi đấu lịch sử thậm chí có thể truy tố đến hơn ức năm trước. Nhưng mà, vô luận là vũ trụ đều đại văn minh, vẫn là thâm viên văn minh, trung gian đều sinh ra rất nhiều lần văn minh diệt tuyệt cuộc chiến, mà thần ma sân thi đấu cũng nhiều lần bị triệt để phong bế. Thẳng đến tinh hà thời đại tiến đến, nhân tộc cùng thâm viên tộc đàn một lần nữa mở ra thần ma sân thi đấu. Tại thần ma thi đấu giữa sân, nhân loại cùng thâm viên tộc đàn không được lẫn nhau chém giết, nếu là muốn chém giết phải đi sinh tử đài, ký kết sinh tử hiệp nghị sau đó mới có thể tùy ý giao thủ. Mà ở thần ma sân thi đấu thú vị nhất không thể nghi ngờ là thi đấu, có chút thi đấu là thần ma sân thi đấu phe tổ chức thi đấu tranh tài, mỗi người đều cần đánh đổi khá nhiều mới có thể tham dự thi đấu, thắng người có thể cầm lấy đi tiền đặt cược, thua người thì mất đi tiền đặt cược. Cũng có thi đấu là người tổ chức, tỉ như có người muốn tổ chức luyện khí thi đấu, quy định người nào có thể tham gia, song phương tiền đánh cược là cái gì, làm sao so thi đấu. Chỉ cần song phương đồng ý liền có thể mở ra thi đấu tranh tài, vô luận thắng thua đều không được đổi ý, cho dù tranh tài không công bằng, đó cũng là tự mình lựa chọn, không được sau đó truy cứu. Ngoại trừ thi đấu bên ngoài, còn có giao dịch bảo vật, cái này thuộc về tự mình giao dịch, không nhận phe tổ chức thừa nhận, coi như giao dịch đến phế phẩm, vậy cũng chỉ có thể nhận thua. Thần ma sân thi đấu, thú vị thú vị. Lâm Thiên cũng nhìn thấy cái này một phần tư liệu, không khỏi lộ ra 10 phần hứng thú. Tiêu Hinh Nhi biết thần ma sân thi đấu sau đó, cũng đối thần ma sân thi đấu tràn đầy phấn khởi, nhưng là 10 phần cảnh giác, dù sao đang thần ma sân thi đấu bên trong cũng có được nguy hiểm, tỉ như sinh tử đài. Các không thể bởi vì người khác một câu nổi giận liền muốn sinh tử chém giết, cái kia rất có thể là địch nhân cố ý mà làm, chính là muốn sinh tử chém giết, như thế liền có thể tại thần ma sân thi đấu quy củ bên trong giết người. Thâm viên tộc đàn cùng nhân loại trong lúc đó sinh tử đại chém giết càng bình thường, nhưng thiên kiêu nhóm cũng không đốc, trừ phi là chân chính phẫn nộ sự tình mới sẽ đi chém giết, nếu không là không sẽ chọc cho sự tình. Tiêu Hinh Nhi thánh tử, lần này thần ma sân thi đấu, ngươi đi không? Minh Hỏa thánh tử hỏi đạo. Đương nhiên, thú vị như vậy địa phương, làm gì không đi? Tiêu Hinh Nhi 10 phần khẳng định bề đạo. Vậy chúng ta đến thời điểm liền tại thần ma sân thi đấu chiếu ứng lẫn nhau một chút, dù sao chúng ta đều là một cái thế lực thánh tử. Minh bị thánh tử vội bằng đạo. Có thể. Tiêu Hinh Nhi gật gật đầu. Thấy vậy, Minh Hỏa thánh tử hết sức kích động. Tại ma sân thi đấu dạng này địa phương, nhất định sẽ cùng một số thiên kiêu phát sinh xung đột, mà Tiêu Hinh Nhi thực lực cường đại như vậy, lại bây giờ thanh danh vang vọng nhân tộc, những người khác nhìn thấy Tiêu Hinh Nhi tất nhiên cho mấy phần tình mọn. Bọn họ cùng Tiêu Hinh Nhi hành động chung, không thể nghi ngờ bất nhiều phiền toái. 12 vị thánh tử trò chuyện trong chốc lát, liền riêng phần mình tách ra, ước định một năm sau đó lại đến thánh đường thánh điện gặp nhau. Bên ngoài giới ngũ đại thánh tử cũng chiếm được thiên cực thánh địa thông chi, làm bọn hắn biết rõ thần ma sân thi đấu tức sắp mở ra, nguyên một đám cũng trở lại đã trở về. Bọn hắn cũng đối cái này trong truyền thuyết thần ma sân thi đấu hết sức cảm thấy hứng thú, tự nhiên không muốn bỏ lỡ một cơ hội này. Chỉ chớp mắt, thời gian một năm đi qua. Một ngày này, thiên cực thánh địa 17 vị thánh tử tề tụ thánh đường thánh điện. Mà cuồng thủ đại đế cũng đúng giờ đi tới thánh đường thánh điện, tại cuồng thủ đại đế bên cạnh còn đứng mấy vị bản đế, bọn hắn lần này cũng đi theo cuồng thủ đại đế cùng nhau tiến vào thần ma sân thi đấu. Chương 556, gặp dị tộc thiên kiêu. Canh thứ hai, cầu toàn đặt trước thần ma sân thi đấu là thần linh phía dưới thiên kiêu nhóm thi đấu địa phương, nhưng đều đại thế lực các cường giả cũng cho phép tiến vào. Những cường giả này sẽ tụ tập tại một cái chuyên môn khu vực, không cùng những ngày này kiêu nhóm cùng một chỗ. Làm thần ma sân thi đấu xuất hiện phá làm hư quy củ thiên kiêu xuất hiện, những cái này bản đế, vũ trụ đại đế mới có thể ra mặt ngăn cản, nếu không những ngày này kiêu nhóm căn bản là nhìn không thấy những cái kia vũ trụ các đại đế. Đi. Cung thủ đại đế mang theo Tiêu Hinh Nhi 17 vị thánh tử cưỡi một chiếc thần khí chiến hạm xuyên toa hư không chạy đi. Thông qua cùng với những cái khác mấy vị bán đế nói chuyện phiếm, Tiêu Hinh Nhi đám người biết rõ thiên cực thánh địa không vẹn vẹn có bọn hắn những người này, còn có mấy vị vũ trụ đại đế cũng đi qua, thế nhưng chút vũ trụ đại đế là trước giờ đi qua cùng với những cái khác thế lực vũ trụ các đại đế mở hội nghị. Cung thủ đại đế mới là phụ trách bọn hắn an toàn vũ trụ đại đế. Vũ trụ nơi nào đó, một đầu kéo dài ước vạn dặm cự đại thâm viên cắn nuốt tất cả. Nó tựa như vũ trụ một cái thương môn, một mực không cách nào khép lại một. Nơi này là thâm viên cửa vào. Tại thâm viên phụ cận, từng tòa kinh người pháp tắc trận pháp vượt qua vũ trụ tinh không, trấn áp cái này vừa vào miệng, mà ở thâm viên cửa vào phía trên một tòa đáng sợ cung điện lơ lửng. Cái này một tòa cung điện ước vạn dặm to lớn, phát ra khí tức xa xa vượt quá thượng phẩm thần khí cấp độ, thậm chí ngay cả cực phẩm thần khí cũng không cách nào cùng với sánh ngang. Cái này là một kiện chí tôn thần khí, lại là cung điện hình chí tôn thần khí. Mà ở cái này tòa chí tôn thần khí cung điện bên trong, từng tôn đáng sợ vũ trụ đại đế cư trú. Cùng lúc đó, thâm viên phụ cận còn trú đóng một chi thuộc về liên bang thần nhóm quân đội. Chi quân đội này 10 phần cường đại, đội trưởng cấp bậc đều là vũ trụ đại đế, binh sĩ là hành tinh cấp thần linh, vô số binh sĩ thủ hộ lấy thâm viên cửa vào, phòng ngừa thâm viên tộc đàn xâm phạm vũ trụ. Có thể nói, nhân loại tại thâm viên cửa vào đồn trú nhiều cường giả như vậy lực lượng, đồng dạng thâm viên tộc đàn người căn bản không dám từ thâm viên cửa vào quy mô tiến công. Bất quá, thâm viên thế giới cùng vũ trụ trong lúc đó liên hệ xa không phải thâm viên cửa vào đầu này thông đạo, chỉ có thể nói đây là rất một đầu lớn thông đạo thâm viên tộc đàn thật muốn tiến vào vũ trụ tinh không mà nói, hoàn toàn có thể mở ra lâm thời thông đạo, nhưng như thế giá quá lớn, lại khó có thể chuyển tống tới đại lượng thâm viên tộc nhân. Nhân loại chỉ cần kiềm chế thâm viên cửa vào đầu này cự đại thông đạo, cái kia liền có thể giảm bớt rất nhiều phiền phức, nhường vô số thâm viên sinh linh không cách nào xâm nhập vũ trụ, nếu không nhân loại cùng thâm viên đã sớm chiến đấu không ngừng. Một ngày này, từng chiếc thần khí chiến hạm lái vào thâm viên cửa vào, trong đó liền bao quát thiên cực thánh địa cùng thủ đại đế thần khí chiến hạm. Những cái này thần khí chiến hạm đều là tới từ đối đều đại thế lực, đều là đến tham gia thần ma sân thi đấu. Thần ma sân thi đấu liền vị trí tại thâm viên cửa vào thông đạo bên trong một cái không gian trong khe hẹp, muốn đi vào thần ma sân thi đấu rất đường tắt con đường chính là thông qua thâm viên cửa vào. Mỗi một chiếc thần khí chiến hạm tại lái vào thâm viên cửa vào trước đó đều cần đi qua kiểm tra, không lâu sau đó, thiên cực thánh địa thần khí chiến hạm kiểm tra kết thúc, lái vào thâm viên cửa vào, tiến nhập một đầu lờ mờ lại tràn đầy không gian phong bạo không gian thông đạo bên trong. Đều lại thế lực đều có tiến vào thần ma sân thi đấu chỉ dẫn, bởi vì mà sẽ không lạc đường. Ước chừng đi qua mấy giờ, thiên cực thánh địa thần khí chiến hạm cùng không ít thần khí chiến hạm cùng nhau xé rách không gian bích lũy, tiến nhập một cái không gian kẹp may bên trong, giáng lâm đến thần ma sân thi đấu. Đến. Cung thủ đại đế thanh âm truyền đến. Tiêu Hinh Nhi 17 vị thánh tử nguyên bản đang nhắm mắt dưỡng thần, sau khi nghe được, liền một khởi thân. Đi ra thần khí chiến hạm, đám người phát hiện bản thân ở vào một cái cự đại cổ lao thạch đài phía trên. Toàn này bệ đá 10 phần cổ lão, tràn ngập cổ lao khí tức, hơi khẽ cảm ứng, phản phất muốn trở lại ước năm trước đó năm tháng, mà bệ đá bên ngoài là hỗn loạn không gian chi lực, vô luận không gian chi lực như thế nào gào thét, như cũng không cách nào thay vào đó một tòa bệ đá. Ước năm bất hủ, có thể thấy được tòa này bệ đá kiên cố. Trên bệ đá còn có một tòa cửa đá đã trải qua được mở ra, hiện lên xuất hiện đi ra ngoài là một cái thông đạo, thông hướng lấy không biết chỗ. Tiêu Hinh Nhi suy đoán cái này cửa đá chính là thông hướng thần ma cửa vào sân đấu. Thân tử sắp tới qua thần ma sân thi đấu, cho nên vừa đưa ra liền cùng cái khác thánh tử giới thiệu đạo. Các vị, tòa này bệ đá chỉ là đông đảo bệ đá một vị, nằm ở kẽ hở không gian, mà cái kia cửa đá cũng là nhiều cửa vào một trong, xuyên qua cửa đá liền có thể tiến vào thần ma sân đấu, đó đúng là một cái không giống thế giới. Cái khác thánh tử nghe nói tâm tình bành trướng, thật không được bật người tiến vào thần ma sân thi đấu. 10. Cầu hoa tươi. Chỉ thấy đều đại thế lực các thành viên từng cái xuyên qua cửa đá, tốc độ rất nhanh, chỉ chốc lát sau liền đến phiên Tiêu Hinh Nhi đám người. Đi vào. Cung thủ đại đế nói ra. Ào ào ào. Từng đạo hào quang lóe lên. Đông đảo thánh tử nhóm cùng cường thủ đại đế đã trải qua biến mất ở trên bãi đá, tiến nhập thần sao sân thi đấu. Hư không chuyển đổi. Tiêu Hinh Nhi ánh mắt khôi phục tới, chỉ gặp bản thân ở vào một cái cự đại đại điện bên trong, đang tại quan sát đại điện tình huống. Một vị thánh tử hô hoán đạo: các ngươi nhanh ra xem một chút. Nghe nói hô hoán, Tiêu Hinh Nhi cùng với những cái khác thánh tử thân hình khẽ động, đi tới bên ngoài đại điện. Vừa xem xét, không ít thánh tử đều sợ ngây người. Bên ngoài đại điện là vô số kiến trúc và đường phố nói, mỗi tòa nhà đều hết sức khổng lồ, mà đường phố đạo cũng mười phần rộng lớn. Mỗi một tòa nhà kiến trúc đều hết sức bàng bạc đại khí. Từng đạo thần quang vây quanh. Nhưng những cái này đều không tính là gì, chân chính nhường Tiêu Hinh Nhi đám người giật mình là, trên đường cái đi tới không ít dị tộc người. Đông đông đông. Một vị thân cao 100 trượng bán thần đi lại không nơi xa trên đường phố, hắn toàn thân xích hồng, giống như nửa làm lạnh nham tương một dạng. Đó là Hỏa Nham tộc, một cái 10 phần cường đại tộc đàn. U Nghiêu thánh tử giới thiệu. Một bên khác, một vị nắm giữ tuyệt mỹ dung nhan lại mọc ra một đôi nhỏ bé cánh nữ tử tại cách đất 1 mét chỗ bay múa. Nàng lỗ tai rất dài, dáng người tinh tế, địa phương khác cùng nhân loại phảng phất không khác nhau chút nào. Đây là tinh linh tộc a. Tiêu Hinh Nhi suy đoán nói ra, không sai, cái này thật là tinh linh tộc. U Nghiêu Thánh Tử gật đầu, cổ thần thời đại văn minh, tinh linh tộc cũng coi là một cái cường đại tộc đàn. Đáng tiếc tại cổ thần văn minh diệt tuyệt cuộc chiến bên trong, tinh linh tộc cũng sa sút, nhưng bộ tộc này phẩm tính cũng không tệ lắm, có thể kết giao bằng hữu. Tin đồn tinh linh tộc nữ tử mỹ mạo, nam tử xoáy khí, bây giờ vừa thấy quả là thế, nếu là có thể cưới một vị tinh linh tộc nữ tử làm thê, chắc là một kiện không sai sự tình. Minh Vị Thánh Tử bỗng nhiên ước mơ đạo, Minh Hòa Thánh Tử, ngươi nếu là có bản này thân, đều có thể một thí. Nhưng tinh linh tộc cơ hội là không cùng ngoại giới thông hôn. Khúc Nghiêu Thánh Tử treo chọc đạo. Chương 557, luyện ký thi đấu, ta muốn tham gia. Ta nói đùa mà thôi. Minh Vị Thánh Tử cười đùa đạo. Cưới tinh linh tộc nữ tử làm thê, vậy cũng chỉ có thể ngẫm lại mà thôi. Tinh linh tộc nhân số thưa thớt, để bảo đảm tộc đàn huyết mạch độ tinh khiết, tinh linh tộc là cấm cùng ngoại tộc kết hợp. Nếu như vi phạm với cái này một quy định, đó là sẽ phải chịu tinh linh tộc nghiêm trừng phạt nạp phạt. Thú hồ, Minh Hòa Thánh Tử cũng biết rõ bản thân căn bản cũng đuổi không kịp tinh linh tộc nữ tử, cho nên mới vừa nói đơn thuần nói qua thôi. Cung thủ đại đế đây. Một vị thánh tử nhìn quanh bốn phía, nhưng không thấy cuồng thủ đại đế cùng mấy vị khác bán đế thân ảnh. Bọn hắn không ở nơi này. Quan thánh tử đạo, thần am sân thi đấu là thuộc đối chúng ta những cái này thứ thần hoặc là bán thần thiên kiêu thi đấu chi địa, những cái kia vũ trụ đại đế cùng bán đế nhóm sẽ tại một cái đặc biệt khu vực hoạt động, cùng chúng ta không được cùng một chỗ. Xuyên qua cửa đá, 217 chúng ta truyền tống vị trí là không giống, cho nên không gặp được cuồng thủ đại đế bọn hắn. Nguyên lai là dạng này. Minh vị thánh tử đám người bừng tỉnh đại ngộ. Đi ở trên đường cái, U Niêu thánh tử sắc mặt 10 phần ngưng trọng đạo, các vị nhớ kỹ một điểm, ngàn bạn không muốn cẩn thận, tốt nhất nhận người khác phép khích tướng, đặc biệt là thâm viên tộc nhân, bọn hắn hận không được diệt nhân loại chúng ta. Hơn nữa vũ trụ chư nhiều chủng tộc bên trong, ưu thị nhân loại chúng ta tộc đàn có rất nhiều. Đông đảo thánh tử khẽ gật đầu. Cho dù U Niêu thánh tử không nói, bọn hắn cũng cảm giác được. Bốn phía, không ít dị tộc người ánh mắt nhìn về phía bọn hắn thời điểm đều lộ ra căm hận cùng sát ý, chỉ bất quá trở ngại thần ma sân thi đấu quy tắc, bọn hắn không dám động thủ thôi. Thần ma sân thi đấu bên trong, nhân loại số lượng không thể nghi ngờ là nhiều nhất. Dù sao cũng là tinh hà thời đại vũ trụ đệ nhất tộc, xương phách vũ trụ tuyệt lớn bộ phận khu vực. U Nghiêu, ngươi đã tới thần ma sân thi đấu, không bằng cho ta làm dẫn đường à? Nơi nào tương đối có vui thú? Minh Vị Thánh Tử nói ra. Có vui thú địa phương. U Nghiêu nhàn nhạt đạo, thần ma sân thi đấu lớn nhất niềm vui thú liền là thi đấu. Tại không có ra kết quả trước đó, người nào cũng không biết ai thắng ai thua, cho nên xem náo nhiệt tương đối nhiều, tính là một kiện niềm vui thú sự tình à? Các ngươi đều nhìn qua liên quan tới thần ma sân thi đấu tư liệu, cho nên đều biết rõ một số. Ta mang các ngươi đi một cái thần ma sân thi đấu phe tổ chức một trận thi đấu tranh tài à, nếu không muốn tham gia liền nhìn các ngươi mình, dù sao ta là sẽ không tham gia. Tốt, cái kia mang chúng ta đi à. Minh Vị Thánh Tử có chút không kịp chờ đợi nói ra. Tại U Niêu Thánh Tử dẫn đầu dưới, Tiêu Hinh Nhi hơn 10 vị thánh tử đi qua từng đầu đường phố nói, đi tới một chỗ. Đấu khí các. Đấu khí các thập phần lớn lớn, giờ phút này nơi này dùng rất nhiều thiên tiêu. Đi tới đấu khí các phía trước, Vũ thân tử tử giới thiệu đạo, nơi này là đấu khí các, thần ma sân thi đấu phe tổ chức một trận luyện chế vũ khí thi đấu, mỗi một ngày đều có một trận thi đấu, phàm là phù hợp quy định thiên tiêu đều có thể đi tham gia, nhưng nhất định phải trả giá đắt, mỗi một ngày yêu cầu là không giống, nếu là muốn tham gia mà nói liền đi, thắng người có thể thắng đi thua người bỏ ra đồ vật. Cái này đại giới có thể là thần tinh, có thể là thần khí, cũng có khả năng là một môn công pháp, tóm lại trả giá đắt đều rất lớn, nơi này thi đấu thật sao tiểu đả tiểu nháo. 4267 nghe U Nghiêu Thánh Tử rằng giải, Tiêu Hinh Nhi đám người đối đấu khí các có chút hiểu, lại tăng thêm cái khác tiên kiêu nghị luận, cơ bản có thể biết rõ ràng tình huống. Đúng lúc này, có người ồn ào đạo, đấu khí các đấu khí yêu cầu đi ra. Chỉ thấy một màn ánh sáng lơ lửng trên không trung, phía trên chữ viết chính là tinh hà văn tự, cũng là vũ trụ thông dụng văn tự, không những nhân tộc lại sử dụng, rất nhiều dị tộc cũng lại sử dụng loại chữ viết này, cho dù không được là bọn hắn bản tộc ngôn ngữ văn tự, nhưng mỗi một dị tộc cơ bản đều biết tinh hà văn tự. Tiêu Hinh Nhi cùng Lâm Thiên ánh mắt cũng nhìn về phía màn sáng, cẩn thận trình duyệt đấu khí đồ yêu cầu quy định. Luyện khí thi đấu, yêu cầu người tham gia nhất định phải là 1000 tuổi trở xuống, bán thần cực kỳ phía dưới tu vi, luyện khí quá trình cần muốn công khai lại không được triệu hồi ra gá đi ẩn sở tí gì. Tham gia luyện khí thi đấu, cần phải bỏ ra 50 khối thần tinh làm giá. 22 tiến hành luyện khí thi đấu quyết đấu, mỗi thắng một trận liền có thể cầm lấy đi 20 khối thần tinh, thua trận một trận thì bị đào thải. Thần tinh số lượng dự trữ hao hết, thi đấu thì kết thúc. Xem hết quy định này, Tiêu Hinh Nhi giờ mới hiểu được cái này thi đấu tranh tài tăng cấp, nếu là không may gặp được một cái 10 phần cường đại luyện khí cao thủ, một trận chưa thắng đoán chừng liền phải bị đào thải. Tổn thất kia thì là 50 khối thần tinh. 50 khối thần tinh đối với một vị bán thần tới nói, đó cũng là một bút tài sản to lớn, một khi tổn thất cũng đủ để đau lòng, không nhất định phải thắng 3 trận mới có thể lừa về thần tinh, có thể tham gia luyện khí thi đấu thiên kiêu tất nhiên là 10 phần tự tin, càng đến đằng sau gặp được thiên kiêu tại luyện khí phương diện khẳng định vô cùng mạnh. Muốn lừa hồi vốn không đơn giản, đại bộ phận đoán chừng đều không phải đến hết. Lâm Thiên nói với Tiêu Hinh Nhi, "Lâm Thiên, ta chuẩn bị tham gia, lần này là luyện khí là loại lớn, phù văn luyện chế chỉ là luyện khí một bộ phận, ta cũng học qua luyện khí." Phù văn trình độ cũng đã sớm đạt đến nhất phẩm tông sư cảnh giới, dùng tử tâm thiên nhiên luyện chế vũ khí phôi thai lại khắc họa phù văn, đủ để luyện thành nhất phẩm phù văn vũ khí. Hơn nữa ta cũng có thể luyện chế thần khí, mặc dù xác suất thành công không cao, nhưng cũng có thể luyện chế đi ra. Lấy ta luyện khí tiêu chuẩn thắng 3 trận không khó lắm. Tiêu Hinh Nhi nói ra. Ân, vậy liền tham gia a. Lâm Thiên đồng ý, dù sao chỉ cần chỉ là 50 khối thần tinh mà thôi, đối với Tiêu Hinh Nhi tới nói 50 khối thần tinh không tính là gì, cho dù toàn bộ thua cũng không được đau lòng. Ta chuẩn bị tham gia. Tiêu Hinh Nhi đứng đi ra, mở miệng đạo. Minh Vị Thánh Tử, U Nghiêu Thánh Tử nhao nhao nhìn về phía Tiêu Hinh Nhi. Tiêu Hinh Nhi Thánh Tử, cái này thế nhưng là 50 thần tinh, không phải số lượng nhỏ, không muốn lỗ mãng. U Nghiêu Thánh Tử quên nói ra. Hắn 10 phân rõ ràng tham gia luyện khí thi đấu cạnh tranh tàn khốc, nhân loại tại luyện khí phương diện vốn cũng không phải là am hiểu, có chút dị tộc tiên sinh thích hợp luyện khí, bọn hắn tại luyện khí thi đấu bên trên thường thường hoàn toàn ép nhân tộc 4. Nam Thiên Tiêu, các vị thánh tử, ta thí mà thôi, vạn nhất thắng không ít thần tinh đây. Tiêu Hinh Nhi ra vẻ không quan trọng đạo. Thấy vậy, cái khác thánh tử cũng không thuyết phục. Được rồi, ta là không đi tham gia, ta đã vượt qua 1000 tuổi, cũng không tư cách tham gia. U Nghiêu Thánh Tử khoát khoát tay, đạo. Hắc hắc, ta ngược lại thật ra mới hơn 900 năm tháng, bất quá ta cũng không nghĩ tham gia, ta tại luyện khí bên trên quả thực không có gì thiên phú, mặc dù là phù văn sư, nhưng chỉ là lục phẩm phù văn sư. Mà lần này là luyện khí, không những sẽ phải khắc họa phù văn, còn được bản thân luyện chế vũ khí phôi thai, ta có thể luyện chế không được. Minh Vị Thánh Tử từ bỏ dự thi. 17 vị thánh tử bên trong, chỉ có Yến Hinh Nhi một người tham gia, mà cái khác thập lục vị thánh tử chuẩn bị quan sát Tiêu Hinh Nhi thi đấu tranh tài. Chương 558, tham lam đấu khí các. Đấu khí các có chuyên môn kiểm tra tuổi tác dụng cụ, chỉ cần tuổi tác tại 1000 tuổi trở xuống, lại bỏ ra 50 thần tinh phí báo danh liền có thể tham gia luyện khí thi đấu. Về phần luyện khí trình độ, căn bản không cần kiểm tra, chỉ cần phù hợp trở lên hai điều kiện, tức liền sẽ không luyện khí cũng có thể tham gia. Đương nhiên, nếu là không hiểu luyện khí thiên tiêu, cũng sẽ không đần độn đi tham gia luyện khí thi đấu, cái kia chẳng phải là bạch bạch đưa thần tinh cho những người khác sao? Đấu khí các báo danh chỉ có 1 giờ thời gian, mà luyện khí thời gian thì là 23 giờ. Rất nhanh, 1 giờ báo danh thời gian kết thúc. Lúc này, một vị bán thần cấp độ đấu khí các chủ quản xuất hiện, mặt hướng đông đảo báo danh tiên kiêu đạo, các vị người ghi danh có thể tiến vào đấu khí đồ nội bộ tham dự thi đấu tranh tài, về phần những người khác nhà, nếu là muốn tiến vào đấu khí các quan sát, mỗi người cần phải bỏ ra một khối cực phẩm linh thạch phí tổn. Quan chiến trong lúc đó, sẽ có chuyên môn tỷ nữ đưa tới ngon miệng mỹ thực cùng nước trà. Cái gì? Quan sát luyện khí thi đấu tranh tài cần một khối cực phẩm linh thạch, nhân loại các ngươi quá tham lam. Một vị toàn thân mọc đầy không bảy bộ lông màu trắng dị tộc lạnh lùng đạo. Đấu khí các chủ quản ánh mắt nhìn chằm chằm vị này dị tộc, cười đạo: "Nguyên lai là Bạch thủ tộc tiên tiêu, đấu khí các quy củ là các tộc cao tầng quy định, thật sao ta đây nhỏ tiểu nhân tộc quy định, Bạch thủ tộc cao tầng cũng là người quyết định một trong, chẳng lẽ các hạ muốn đem bản thân tộc đàn bên trong cao tầng cũng phải mắng một lần hay sao?" Cái này, Bạch thủ tộc tiên tiêu nghẹn lời, tức khắc ngậm miệng không nói. Nguyện ý đi đấu khí đồ quan sát luyện khí thi đấu tiên tiêu liền qua bên kia trả linh thạch, nếu là không nguyện ý, liền đi địa phương khác đi dạo a. Đấu khí các chủ quản lạnh giọng uống đạo: Quan sát một trận thi đấu tranh tài bên ngoài giới cơ bản đều là miễn phí, nếu là thu lấy một khối cực phẩm linh thạch mà nói, nhất định sẽ bị vô số người mang chết, không có bất luận cái gì một cái thế lực dám làm như thế. Có ở đây thần ma sân thi đấu, tất cả những thứ này phảng phất trở thành một kiện chuyện bình thường. Ngoại trừ số ít người bất mãn bên ngoài, cái khác thiên kiêu lại không có ý kiến gì. Một khối cực phẩm linh thạch đối với đồng dạng hư không cảnh tới nói là không con số nhỏ chữ, có thể đi tới thần ma sân thi đấu thiên kiêu đều là đỉnh tiêm thiên kiêu, có thể xưng một phương thế lực cao cấp nhất thiên tài nhân vật. Có thể nói, mỗi một trên thân người tài phú đều không ít, căn bản không quan tâm còn con này một khối cực phẩm linh thạch, chỉ có một ít tiểu tộc thiên kiêu tài nguyên không nhiều, mới có thể ở chỗ một khối cực phẩm linh thạch. Chúng ta giao một khối cực phẩm linh thạch, vào xem một chút đi. Ứng Nghiêu thánh tử mở miệng đạo. Tốt. Minh Hỏa thánh tử đám người gật đầu ứng đạo. Bọn hắn đều muốn quan sát Tiêu Hinh Nhi luyện khí thi đấu tranh tài, cho nên không quan tâm còn con này một khối cực phẩm linh thạch. Tiêu Hinh Nhi tiến nhập đấu khí các, mà cái khác thập lục vị thánh tử cũng riêng phần mình giao phó một khối cực phẩm linh thạch, đi tới đấu khí các quan chiến chỗ ngồi. Đấu khí các, 245 hào quan chiến đài. Thập lục vị thánh tử chiếm cứ cái này quan chiến đài, riêng phần mình ngồi ở thoải mái dễ chịu trên ghế ngồi, từng vị tỷ nữ bưng đại lượng mỹ thực đi qua. Những cái này mỹ thực đều là khó gặp mỹ thực, đối với tu hành có nhất định trợ giúp, trọng yếu nhất là vị đạo vô cùng tốt, bên ngoài giới bán giá cả đều siêu cấp quý. Mặc dù mỗi người bỏ ra một khối cực phẩm linh thạch đại giới, nhưng những cái này mỹ thực đủ để di bổ một phần nhỏ tổn thất. 78 thiên kiêu. Tiêu Hinh Nhi đến một chút, lần này tham gia luyện khí thi đấu chỉ có 78 người, người số không nhiều, hiển nhiên rất nhiều người không dám tùy tiện tham gia luyện khí thi đấu. 78 người 22 tỷ thí, vòng thứ nhất liền phải đào thải 39 người. Cái này 39 người đem tổn thất 50 thần tinh, có thể nói là tổn thất thảm trọng. 78 người tiến hành luyện khí thi đấu, áp dụng tùy cơ hội rút ra phương thức quyết định quyết đấu danh sách. Rất nhanh, 78 người toàn bộ phân phối xong, quyết đấu danh sách từng cái biểu hiện tại một cái trên màn hình lớn. Tiêu Hinh Nhi một cái quét tên mình bên trên. Nhân tộc Tiêu Hinh Nhi quyết đấu luyện ngục tộc xích liệt. Đấu khí các trung ương là cự đại sân thi đấu, nguyên một đám luyện khí cái bàn hiện lên xuất hiện ở nơi nào, căn bản là hai cái luyện khí đài tới gần cùng một chỗ, cái khác luyện khí đài cách có chút xa. Mỗi một luyện khí đài cơ bản đều sẽ bị một cái pháp tắc trận pháp che đậy bao lại, hoàn toàn ngăn cách thanh âm, cam đoan không nhận ngoại giới quấy rầy. Những cái này là các ngươi vật liệu luyện khí. Đấu khí các chủ quản sai người đem từng đống vật liệu đưa đi lên, cơ bản đều là đủ loại luyện chế nhất phẩm phù văn vũ khí vật liệu, số ít là luyện chế thần khí vật liệu. Làm vật liệu phân phối kết thúc về sau, đấu khí các chủ quản lại đạo, vật liệu sử dụng hết nếu là lại muốn vật liệu, thì dựa theo đấu khí các giá cả mua sắm, có thể dùng luyện thành vũ khí xem như đồng giá triệt tiêu, nếu là vũ khí giá trị cao hơn, thì tặng cho tương ứng vật liệu xem như bồi thường. Nếu là vũ khí giá trị không đủ triệt tiêu, thì cần phải bỏ ra linh thạch bồi thường. Mọi người vừa nghe, tức khắc lại cảm giác sâu sắc đấu khí đồ tham lam, liền vật liệu cũng không nguyện ý thêm ra. Phía dưới bắt đầu phát bản vẽ, các ngươi riêng phần mình rút ra một chương bản vẽ, đi luyện chế phía trên vũ khí, hai người rút ra một chương, không nhiều lắm cầm. Đấu khí các chủ quản tuyên bố đạo. Vừa dứt lời, Tiêu Hinh Nhi đối thủ luyện ngục tộc xích liệt lạnh giọng đạo, ta tới rút ra bản vẽ. Tùy tiện a. Tiêu Hinh Nhi khoát khoát tay, nàng vừa vặn lười nhác động đậy. Rất nhanh, xích liệt liền mang về bản vẽ, phía trên có một cái kiện vũ khí phương pháp luyện chế, lại đều là nhất phẩm phù văn vũ khí. Mỗi người chỉ có thể lựa chọn một kiện vũ khí tiến hành luyện chế, thành tích dựa theo phẩm chất mà tính. Tiêu Hinh Nhi cùng Xích Liệt đều nhìn chằm chằm bản vẽ nhìn một hồi 217, cuối cùng có quyết định. Xích Liệt lựa chọn luyện chế sông thiên cung, mà Tiêu Hinh Nhi lựa chọn luyện chế đục thiên kiếm. Nhân loại, cùng ta so luyện khí, ngươi nhất định phải thua. Ta Xích Liệt tại luyện ngục tộc chính là trẻ tuổi nhất luyện khí đại sư, tinh thông thâm viên ma văn luyện khí chi pháp, ngươi liền trở lấy thua à? Xích Liệt tràn đầy tự tin đạo. Thâm viên ma văn. Tiêu Hinh Nhi biết rõ thâm viên ma văn, cái kia là một chủng loại giống như phủ văn văn tự, là thâm viên ma tộc trên người một loại đường vân nghiên cứu đi ra văn tự, có thể câu thông pháp tắc, là luyện chế thâm viên vũ khí tuyệt hảo phương pháp luyện chế. Phù văn vũ khí chỉ là nhân loại chủ lưu phương pháp luyện chế, trên thực tế các tộc đều có thuộc đối bản thân phương pháp luyện khí. Tiêu Hinh Nhi, Lục Thiên kiếm cần dùng đến hồn thiên thạch, ngươi chờ chút dùng hỗn độn lực phối hợp tử tâm trời chứa tiến hành rèn luyện luyện chế, dạng này vũ khí phẩm chất sẽ rất cao, vũ khí phôi thai phẩm chất cũng sẽ ảnh hưởng vũ khí phẩm chất, không được chủ quan. Lâm Thiên nhắc nhở một tiếng. "Ân, ta biết." Tiêu Hinh Nhi gật gật đầu, chợt liền bắt đầu cẩn thận lĩnh hội Lục Thiên kiếm phương pháp luyện chế. Nội văn luyện chế chỉ có thể dẫn đến luyện chế thất bại, dù sao nàng là lần thứ nhất luyện chế Lục Thiên kiếm, tự nhiên muốn tìm hiểu thấu đáo Lục Thiên kiếm phương pháp luyện chế lại đi luyện chế. Không đến 10 phút, lĩnh hội kết thúc. "Lâm Thiên, ta bắt đầu luyện chế ra." Tiêu Hinh Nhi nói ra. Chương 559, thủ thắng. Thi đấu khó khăn. Canh thứ 2, cầu toàn đặt trước Tiêu Hinh Nhi mặc dù là lần thứ nhất luyện chế Lục Thiên kiếm loại này nhất phẩm phù văn vũ khí, nhưng nàng bản thân trình độ cũng rất cao, đặc biệt đừng là ở phù văn khắc lên tồn tại thành tựu kinh người thành tựu. Đối Tiêu Hinh Nhi tới nói, duy nhất có chút áp lực là Lục Thiên kiếm phôi thai luyện chế. "Vâng." Từ tâm trời khảm bị Tiêu Hinh Nhi gọi ra, từng kiện vật liệu cũng bị nàng lấy được luyện khí trên đài. Thần thức điều khiển từ tâm tiên nhiên đối những cái này vật liệu luyện khí tiến hành luyện hóa, sau đó tổ hợp thành Lục Thiên kiếm phôi thai. Đồng dạng tình huống dưới, tam phẩm phía dưới vũ khí phôi thai không phức tạp, có chút luyện chế vũ khí phôi thai nhà máy đều có thể lợi dụng máy móc hợp thành vũ khí phôi thai, đại lượng sản xuất vũ khí phôi thai. Có thể tam phẩm trở lên vũ khí phôi thai yêu cầu cực kỳ cao, nhà máy móc không cách nào sinh đi ra, cần dùng đặc thù hỏa diễm đem rất nhiều vũ khí vật liệu một hòa tan một cái lại thông qua đặc thù phương pháp luyện chế đem vũ khí hình thành vũ khí phôi thai. Cho nên tam phẩm trở lên vũ khí phôi thai 10 phần đắt đỏ, mỗi một kiện vũ khí phôi thai đều cần chiếm cứ một nửa chi phí. Chính bởi vì như thế, luyện khí sư cơ bản đều là tam phẩm trở lên phù văn sư, tam phẩm phía dưới không cần luyện khí, cũng tự nhiên là không có luyện khí sư cái này trước vị nghiệp. Vũ trụ bên trong, tam phẩm phía dưới phù văn vũ khí mới là nhu cầu lượng to lớn nhất, cho nên luyện khí sư rất ít, thậm chí tại có chút tinh cầu, luyện khí sư đều không có truyền thừa. Có dám tham dự luyện khí sân thi đấu thiên tiêu cơ bản đều là nhất phẩm trở lên luyện khí sư, nếu không phải là như thế mà nói, tham dự luyện khí thi đấu liền là tìm hai bạn. Lâm Thiên một mực tại quan sát đến Tiêu Hinh Nhi luyện khí cùng đối diện Xích Liệt luyện khí. Hinh Nhi luyện khí trình độ cực cao, 10 phần trầm ổn, không nóng không nổi, cái kia Xích Liệt thủ pháp luyện chế cực kỳ xảo diệu, luận trình độ tới nói vẫn là Tiêu Hinh Nhi đối thủ, có lẽ không đủ để đối Hinh Nhi tạo thành uy hiếp. Lâm Thiên âm thầm đánh giá. Rất nhanh, vũ khí phôi thai cơ bản luyện chế kết thúc. Tiêu Hinh Nhi trước một bước luyện chế được Độc Thiên kiếm phôi thai, cả thanh kiếm từ tử tâm trời lửa dục hỏa mà ra, toàn thân hiện lên xuất hiện màu xám, từng đạo vết kiếm khắc ấn tại kiếm thân phía trên, những cái này vết kiếm không thể là giả sức, mà là Độc Thiên kiếm đặc điểm một trong. Những cái này vết kiếm có thể cho người sử dụng lực lượng từ vết kiếm bên trong thẩm thấu mà ra, hình thành từng chôi tiêu kiếm. Có thể nói, Độc Thiên kiếm một ngày chân chính luyện thành, thanh kiếm này thậm chí có thể chỉ bằng vào một đầu kiếm tạo thành kiếm trận, uy lực vô tận. Độc Thiên kiếm luyện thành, phía dưới là khắc họa kiếm phù văn. Tiêu Hinh Nhi tập trung tinh thần, mặc niệm đạo đức kinh, chợt xuất ra phù văn bút bắt đầu khắc họa phù văn. Còi còi còi. Cầm trong tay phù văn bút, huy sái khắc họa, nguyên một đám kiếm phù văn bị Tiêu Hinh Nhi minh khắc đi lên, thần thức chi lực không ngừng tiêu hao. Nhất phẩm phù văn vũ khí phù văn hết sức phức tạp, là từ đại lượng giản dị phù hợp hợp lại, một vòng tiếp một vòng, một bước đều không thể sai liên tục khắc họa mấy phần chung, Tiêu Hinh Nhi rốt cục cũng ngừng lại. Đúng lúc này, Độc Thiên kiếm hào quang tỏa sáng, kiếm phù văn chậm rãi dung nhập vào trong thân kiếm bộ phận, dấu hiệu này lấy Tiêu Hinh Nhi thành công đã luyện thành nhất phẩm phù văn vũ khí Độc Thiên kiếm. Tại Tiêu Hinh Nhi luyện chế thành công sau, đối diện Xích Liệt cũng thành công luyện chế đi ra. Hai người đều là duy nhất một lần luyện thành, luyện khí tiêu chuẩn đều không thể khinh thường. Tiếp đó, hai người muốn so liệu chính là vũ khí chất lượng vấn đề. Người nào chất lượng cao liền có thể chiến thắng. Làm Tiêu Hinh Nhi cùng Xích Liệt hướng đấu khí các chủ quản tuyên bố luyện chế sau khi kết thúc, đấu khí các chủ quản phái người dùng kiểm tra vũ khí chất lượng bảo vật đến kiểm tra vũ khí phẩm chất. Đấu khí đổ đối với vũ khí kiểm tra tinh chuẩn hơn, lấy không đến 1000 để cân nhắc chất lượng, dạng này số liệu chính xác hơn, cho dù một tia kém đều có thể phân đường đi ra, sẽ không tạo thành hai người vũ khí chất lượng một dạng xấu hổ tình huống. Chỉ thấy đấu khí các một vị bán thần đi tới, lấy ra một khối kiểm tra chất lượng nhỏ đồng tử bắt đầu đối Xích Liệt vũ khí tiến hành kiểm tra nhất phẩm vũ khí, chất lượng 652. Đấu khí các bán thần tuyên bố đạo, vô luận là nhất phẩm thâm viên ma văn vũ khí, vẫn là nhất phẩm phù văn vũ khí, hay là những vũ khí khác, đều dùng nhất phẩm vũ khí để hình dung. Xích Liệt nhất phẩm vũ khí chất lượng đạt đến 652, đây đã là 10 phần không sai thành tích. Đỏ sau khi nghe được, không khỏi lộ ra cao hứng thần sắc, chợt khiêu mi nhìn về phía Tiêu Hinh Nhi, nhân loại, ta vũ khí chất lượng đạt đến 652, ngươi nhất định phải thua. Tiêu Hinh Nhi lười nhắc để ý tới vị này luyện ngục tộc Xích Liệt, lặng lặng chờ đợi đấu khí các bán thần cho nàng vũ khí tiến hành kiểm tra. Quan chiến chỗ ngồi, Minh Vị cùng Ú các cấp thánh tử không chớp mắt nhìn chằm chằm Tiêu Hinh Nhi bên này, mặc dù bọn hắn không phải tham dự luyện khí thi đấu người, nhưng cũng có chút khẩn trương. Tiêu Hinh Nhi có thể thắng sao? Cái kia luyện ngục tộc Xích Liệt luyện chế nhất phẩm vũ khí có vẻ như rất lợi hại. Minh Vị hỏi đạo. Không rõ ràng, có lẽ có hy vọng thắng a. Ú Nghiêu thấp giọng đạo. Rất nhanh, tên kia khí các bán thần cho Tiêu Hinh Nhi Độc Thiên kiếm kiểm tra một chút chất lượng, tuyên bố đạo, nhất phẩm vũ khí, chất lượng 793. Câu nói này vừa ra, Xích Liệt sắc mặt kỳ biến, hô to, không có khả năng, ta là trong tộc thiên phú cao nhất luyện khí thiên tài. Ta làm sao lại thua? Ta không tin, ta muốn đấu khí đổ đổi một cái kiểm tra chất lượng. Ngươi đã trải qua thua, lan ra ngoài. Đấu khí các chủ quản bung tay lên, từng đạo pháp tắc trận pháp bao phủ trên người Xích Liệt. Trong phút chốc, Xích Liệt cảm thấy tử vong khí tức, những cái này pháp tắc trận pháp có thể bôi giết hắn. Lúc này, Xích Liệt không dám lô mãng, vội vàng rút lui. Tiêu Hinh Nhi đấu thủ, ngươi thắng một trận, đây là ngươi nên được 20 khối thần tinh. Đấu khí các một vị bán thần đem 20 khối thần tinh đưa tới Tiêu Hinh Nhi trước mặt. Tiêu Hinh Nhi mỉm cười thu hồi cái này 20 khối thần tinh. Thành công thắng dưới trận đầu, Tiêu Hinh Nhi lòng tin 10 phần, có thể nàng cũng rốt cục nhận thức được, luyện khí thi đấu cạnh tranh to lớn, nàng tự nhận bản thân luyện khí tiêu chuẩn vô cùng cao, đến nay không có gặp được so bản thân còn lợi hại hơn người. Có ở đây đấu khí cát, gặp được cái thứ nhất đối thủ, đối phương luyện chế nhất phẩm vũ khí cũng chỉ là so bản thân kém một chút mà thôi. Có thể nghĩ, đằng sau gặp được đối thủ cũng tuyệt đối không yếu, thậm chí sẽ có so bản thân luyện khí tiêu chuẩn cao hơn nhiều luyện khí thiên tiêu. Ước chừng nghỉ ngơi nửa giờ, thuộc về Tiêu Hinh Nhi thi đấu lại bắt đầu. Đấu khí các lần thứ 2 phân phối danh sách đối chiến, Tiêu Hinh Nhi đối chiến người chính là đều là nhân tộc một vị thiên tiêu, Tần Thương. Vị này Tần Thương là gì lai lịch, Tiêu Hinh Nhi không rõ ràng, nhưng nàng cũng không muốn biết, nàng chỉ muốn đánh bại vị này đối thủ. Nhưng mà, Tiêu Hinh Nhi không quá muốn biết vị này Tần Thương, nhưng đối phương lại biết rõ nàng. Ngươi là Thiên Cực Thánh Địa Tiêu Hinh Nhi a, ta nghe nói qua ngươi. Tần Thương mở miệng đạo. Chương 560, ngoài định mức tiền đặt cược, nhân tạo thần cách. Canh 3, cầu toàn đặt trước là. Tiêu Hinh Nhi nhàn nhạt đáp lại một câu. Tiêu Hinh Nhi, nghe nói ngươi tại Thiên Tôn Sơn thu được chí cao xưng hào, thiên phú và sức chiến đấu đều hết sức mỹ tiền, luận thực lực mà nói, ta khẳng định là ngươi đối thủ. Có thể lần này thi đấu hạng mục là luyện khí, cái này thế nhưng là ta cường hạng. Quên tự giới thiệu mình, ta là tới từ Khí Thánh Tông chân truyền đệ tử. Thần Thương nói ra. Khí Thánh Tông. Tiêu Hinh Nhi trong đầu hiện lên liên quan tới Khí Thánh Tông ghi chép. Khí Thánh Tông là bát đại tông một trong, cũng là luyện khí tông cửa, tông môn phụ văn sư cùng luyện khí sư rất nhiều. Càng thêm mấu chốt là, Khí Thánh Tông nắm giữ một số viễn cổ văn tự nghiên cứu hiệp hội không có phù văn, lại bản thân mở mang một nhóm thuộc về Khí Thánh Tông giản dị phù văn, cho nên viễn cổ văn tự nghiên cứu hiệp hội cũng không cách nào quản đến Khí Thánh Tông. Bất quá luận lực ảnh hưởng mà nói, Khí Thánh Tông còn là không cách nào có thể so với viễn cổ văn tự nghiên cứu hiệp hội tọa hạ bộ môn phù văn sư công hội, nhưng ở cao đoan lực lượng, Khí Thánh có thể không kém gì phù văn sư công hội, thậm chí càng hơn một bậc. Tần Thương có thể trở thành Khí Thánh Tông chân truyền đệ tử, có thể thấy được hắn tại luyện khí tạo nghệ bên trên tuyệt đối là vô cùng lợi hại. Khí Thánh Tông nha, ta biết, ai đi rút ra bản vẽ? Tiêu Hinh Nhi 10 phân 220 đạm nhân đạo. Hoa Tần Thương hơi kinh ngạc đối Tiêu Hinh Nhi phản ứng. Người bình thường nghe được Khí Thánh Tông khẳng định hết sức kinh ngạc, đặc biệt đừng là ở luyện khí thi đấu bên trên, gặp được Khí Thánh Tông chân truyền đệ tử nhưng khi rất cảm thấy áp lực. Hắn sở dĩ báo ra thân phận, vốn nghĩ nhường Tiêu Hinh Nhi sinh ra cự đại áp lực, từ đó tại luyện khí phân đoạn bên trên xuất hiện sai lầm. Có thể bây giờ đến xem, Tiêu Hinh Nhi 10 phần đạm nhạt, căn bản không có nhận hắn thân phận ảnh hưởng. Nhìn đến nàng đối bản thân luyện khí tiêu chuẩn 10 phần tự tin a. Thần Thương tối đạo. Trong bất chi bất giác, hắn bản thân ngược lại có thêm kia áp lực. Tiêu Hinh Nhi, rút ra bản vẽ liền cho ngươi đi a. Thần Thương làm ra thỉnh cầu làm. Tiêu Hinh Nhi gật gật đầu, đi đấu khí các chủ quản nơi đó rút lấy một chương bản vẽ. Đồng dạng, lần này rút ra bản vẽ vẫn là ghi lại đủ loại nhất phẩm vũ khí bản vẽ. Tiêu Hinh Nhi cùng Tần Thương hai người riêng phần mình lựa chọn một loại nhất phẩm phù văn vũ khí bắt đầu luyện chế. Sau nửa giờ, Tiêu Hinh Nhi cùng Tần Thương đều thành công luyện chế được nhất phẩm phù văn vũ khí. Thành tích cuối cùng biểu hiện, Tiêu Hinh Nhi nhất phẩm vũ khí chất lượng đạt đến 803, mà Tần Thương nhất phẩm vũ khí chất lượng đạt đến 799, có thể nói hai người nhất phẩm vũ khí chất lượng 10 phần tiếp cận. Tiêu Hinh Nhi thắng hiểm. Nguy hiểm thật a. Minh Vị Thánh Tử không khỏi cảm thán đạo. Kém một chút, Tiêu Hinh Nhi liền thua ở Tần Thương trên tay. Ta làm sao cảm giác Tiêu Hinh Nhi muốn tiếp tục thắng được đi rất khó a. Phượng Cương Thánh Tử nhíu mày. Dù sao từ trước mắt tình huống đến xem, Tiêu Hinh Nhi hoàn toàn là miễn cưỡng tấn cấp, ưu thế rất thấp rất thấp. Có thể Tiêu Hinh Nhi thắng hai chàng, cầm lại 40 khối thần tinh, cho dù trận thứ 3 thua mất, cũng chỉ thua thiệt 10 khối thần tinh, tính không được tổn thất thảm trọng. Tần Thương gặp bản thân thua mất, sắc mặt tái nhợt, có chút thất lạc, nhưng rất nhanh khôi phục thần sắc, trầm mặc rời đi. Lâm Thiên, cái này Tần Thương luyện khí tạo nghệ rất cao, nếu không phải mượn đạo đức kinh, ta chân chính luyện khí tiêu chuẩn không bằng hắn. Tiêu Hinh Nhi cùng Lâm Thiên câu thông đạo. Ân, Tần Thương chính là Khí Thánh Tông đệ tử, nắm giữ đại lượng phương pháp luyện khí cùng khắc họa kỹ thuật, mà ngươi tại luyện khí cùng khắc lên tốn tâm tư không nhiều, nếu như ngươi cùng Khí Thánh Tông đệ tử một dạng thường xuyên mài luyện khí kỹ thuật, ngươi cũng có thể nhẹ nhõm thắng Tần Thương. Lâm Thiên nói ra. Không qua bao lâu, Tiêu Hinh Nhi gặp trận thứ 3 đối thủ, lại là nhân tộc một vị thiên kiêu. Bất quá lần này, Tiêu Hinh Nhi vận khí tương đối tốt, đối phương luyện khí trình độ so Tần Thương còn muốn yếu một ít, cho nên nàng nhẹ nhõm chiến thắng, lại đoạt được 20 khối thần tinh. Ba trận thắng lợi, tổng cộng thu được 60 khối thần phẩm, mà phí báo danh mới 50 khối thần tinh. Giờ phút này Tiêu Hinh Nhi dĩ nhiên kiếm lời 10 khối thần tinh. Đằng sau tranh tài, nàng cho dù thua mất cũng không tổn thất. Lúc này, A2F lưu tại luyện khí thi đấu tranh tài bên trong chỉ có 10 người. Năm tên nhân tộc, năm tên dị tộc người. Cái này 10 người đều là luyện khí thiên kiêu bên trong cao cấp nhất tồn tại, mỗi một đều không kém gì Tiêu Hinh Nhi, thậm chí mạnh hơn Tiêu Hinh Nhi một bậc rất nhanh, danh sách đối chiến phân phối. Tiêu Hinh Nhi cùng Dạ Xoa tộc một vị luyện khí thiên kiêu thi đấu. Dạ Xoa tộc là thâm viên vô số tộc nhóm bên trong 10 phần cường đại nhất tộc, thuộc về cao đẳng thâm viên tộc. Mà trước mắt vị này Dạ Xoa tộc vẫn là Dạ Xoa tộc bên trong Phi Thiên Dạ Xoa, là Dạ Xoa tộc bên trong đỉnh tiêm Dạ Xoa, gần với hư không Dạ Xoa hoàng tộc. Dạ Xoa tộc hắc hình, nhân tộc Tiêu Hinh Nhi, luyện khí thi đấu, thần khí luyện chế. Làm Tiêu Hinh Nhi rút ra đến thần khí bản vẽ thời khắc, rất nhiều người vây quanh hoành động. Thần khí luyện chế, đây cũng không phải là đơn giản luyện chế, bán thần cấp độ có thể luyện chế thần khí không thể nghi ngờ là rất địch thiên luyện khí sư. Dưới tình huống bình thường, một ngày luyện chế thần khí mà nói, sẽ đương theo lấy lôi kiếp, bất quá thần ma sân thi đấu tương đối là thủ, luyện chế thần khí là sẽ không sinh ra lôi kiếp. Mà rất nhiều thần khí luyện chế là lãng phí thời gian, nhưng thần ma sân thi đấu đấu khí trong bản vẽ muốn luyện chế thần khí đều là cấp thấp nhất thần khí, cũng là rất đơn giản thần khí. Loại này thần khí luyện chế cần thời gian không nhiều, lại phàm là luyện khí tạo nghệ không sai thần cấp luyện khí sư đều có thể lợi dụng đặc thù biện pháp tại cực thời gian ngắn rèn tạo ra thần khí đi ra. Mà đấu khí các thời gian quy định, dài nhất chỉ có thể là 5 tiếng. Nếu là 5 tiếng không cách nào luyện chế ra thần khí, cái kia cơ bản chẳng khác gì là thất bại. Lại 5 tiếng cơ bản chỉ có thể dựa vào luyện chế một lần, một ngày lần thứ nhất luyện chế thất bại, vậy liền không có thời gian luyện chế lần thứ hai. Thần khí luyện chế. Bên trong hết hạn tù mặt tự tin, phản phất năm chắc thắng lợi trong tay một dạng. Tại sắp luyện chế trước đó, Hắc Hình nhìn Tiêu Hinh Nhi, đạo, nhân loại mỹ nữ, có hứng thú hay không ngoài định mức đánh cược một thành? Ngoài định mức đánh cược. Tiêu Hinh Nhi trong lòng hơi động. Nàng trước kia cũng nghe U Niêu Thánh Tử đề cập qua, tại phe tổ chức thi đấu bên trong, bởi vì ban thưởng không cao, cho nên không ít tiên tiêu lẫn nhau trong lúc đó ngoài định mức đánh cược, loại này đánh cược là được cho phép. Chỉ cần song phương nguyện ý, liền có thể đánh cược, ngoại trừ cược mệnh bên ngoài, bất kỳ vật gì đều có thể đem ra cược. Tiền đề là vật gì thuộc đối bản thân. Tiêu Hinh Nhi mặc dù không quá nguyện ý đánh cược, nhưng vẫn là thuận miệng hỏi đạo, "Hắc Hình, ngươi muốn đánh cược gì?" Nhân tạo thần cách. Hắc Hình lấy ra một khỏa thần cách hiện tại Tiêu Hinh Nhi trước mặt, cái này là có thể nhường phàm nhân cũng có thể trở thành thần linh nhân tạo thần cách, lại tuổi thọ cũng sẽ đi đến một lâu dài vào năm, duy nhất thiếu hụt chính là không cách nào tiếp tục tăng lên, bởi vì đây là nhân tạo thần cách, cũng không phải là chân chính thần cách. Nhân tạo thần cách 10 phần hi hữu, nhân loại các ngươi đoán chừng rất khó chế tạo ra, mà chúng ta Dạ Xoa tộc lợi dụng thâm viên nơi nào đó đặc thù đồ vật lại có thể chế tạo ra nhân tạo thần cách, ta lấy nhân tạo thần cách đánh cược với ngươi, ngươi có hứng thú sao? Chương 561, Guardian sở tỷ dịch luyện khí canh 4, cầu toàn đặt trước lại là nhân tạo thần cách, đồ tốt à. Bốn phía, không ít tiên tiêu nhao nhao lộn xộn sợ hãi thán phục. Bọn hắn mặc dù không cần đến nhân tạo thần cách, nhưng vật này có thể dành cho thân nhân mình sử dụng. Trở thành thần linh thật quá khó khăn, đối với vũ trụ cấp độ thiên kiêu tới nói không khó, có thể đối với một khỏa tinh cầu bên trên nhân loại bình thường nói, trở thành tiên tiên đều là hy vọng xa vời, huống chi là trở thành thần linh. Rất nhiều thần linh muốn để thân nhân mình cũng bước vào thần linh cấp độ, duyên thọ 3 năm, có thể tiêu phí tài nguyên to lớn cũng không cách nào làm được, khả nhân tạo thần linh lại có thể một bước lên trời, nhường một cái nhân loại bình thường giác tỉnh giả thời gian ngắn bước vào đến thần linh cấp độ, trở thành cao cao tại thượng thần linh cấp bậc nhân vật. Cho nên nhân tạo thần cách xem như 10 phần hiếm thấy bảo vật, người người đều mơ tưởng lấy được. Trên khán đài, Minh Nu Hỏa Ung Liêu Thánh Tử cũng ngây dại, ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm vào nhân tạo thần cách. Có thể đương nhiên, Ung Liêu Thánh Tử kinh hô, đây là dụ hoặc, người tạo thần linh liền bán đế đều tâm động a, Tiêu Hinh Nhi khẳng định cũng động lòng. Nhà này băng xuất ra đến nhân tạo thần cách, tiền đặt cược này như thế to lớn, tất nhiên là đối bản thân tồn tại 10 phần lòng tin, ta lo lắng Tiêu Hinh Nhi không nhịn được dụ hoặc đáp ứng tiền đặt cược, một khi thua khả năng liền tổn thất thảm trọng. Đáng tiếc chúng ta không có cách nào truyền âm cho Tiêu Hinh Nhi, bằng không thật muốn khuyên nói một chút Tiêu Hinh Nhi. Minh bị nói. Tiêu Hinh Nhi tự nhiên biết rõ hát hình xuất ra nhân tạo thần cách là dụ hoặc nàng tham dự ngoài định mức tiền đặt cược, có thể không nói, nàng sát thực độc lòng. Gia gia của nàng, phụ thân thiên phú đều không cao, lại làm chắc căn cơ tốt nhất thời gian bỏ qua, tương lai trở thành thần linh hy vọng cực kỳ bé nhỏ, nếu là có nhân tạo thần cách mà nói, cái kia thì có thể làm cho gia gia của nàng hoặc là phụ thân nắm giữ vạn năm phàm nguyên, lại trở thành thần linh cường giả, nhận vô số người sùng bái. Gia gia của ta tuổi thọ cũng không phải rất nhiều, ta tạm thời không có cách nào nhường hắn tiếp tục kéo dài tuổi thọ xuống, mà nhân tạo thần cách là một cái biện pháp, có lẽ mấy ngàn năm sau đó ta có những biện pháp khác lại kéo dài bọn hắn tuổi thọ. Cho nên, viên này nhân tạo thần cách nhất định phải chiếm được. Tiêu Hinh Nhi tôi nói, có thể nàng cũng không ngốc, biết do hát hình xuất ra chân quý như vậy bảo vật xem như tiền đặt cược tất nhiên là lòng tin 10 phần, mà nàng lại không có bao nhiêu lớn lòng tin có thể đánh bại hát hình. Đang lúc nàng do dự thời khắc, Lâm Thiên nói ra, Hinh Nhi, với hắn cược a, thật muốn cược. Tiêu Hinh Nhi do dự, yên tâm đi, ta có biện pháp để ngươi 100 thu hoạch được thắng lợi. Lâm Thiên cam đoan nói, tốt, vậy ta liền cược a. Tiêu Hinh Nhi nghe Lâm Thiên mà nói, tức khắc rất cảm thấy tự tin. Chợt nàng nhìn thẳng hát hình, ta không biết nhân tạo thần cách giá trị, ngươi nói đại khái tiền đặt cược giá trị phạm vi a, ta xuất ra đồng giá đồ vật. Hát hình âm tà cười một tiếng nói, ước chừng giá trị 500 thần tinh a, bất quá cái này là chúng ta thâm viên giá trị, nếu là phóng tới các ngươi nhân tộc mà nói, bởi vì hiếm thấy trình độ tối thiểu nhất lật một phen, vậy liền 1000 thần tinh a, bất quá ta không muốn thần tinh, ngươi xuất ra đồng giá bảo vật, ta nếu là hài lòng mà nói, cho dù giá trị hơi hơi thấp một chút, cũng sẽ đồng ý. Nhìn mới nhất tiểu thuyết nguyên sang, không ít cái gì, 1000 thần tinh. Minh bị thánh tử nhóm nghe xong, tức khắc giật nảy mình, tiền đặt cược này liền quá lớn, một khi thua mất vậy liền thật quá thảm. 1000 thần tinh a. Tiêu Hinh Nhi bắt đầu trầm tư, suy nghĩ bản thân cái nào bảo vật giá trị 1000 thần tinh. Tinh không thần tinh cùng thì chi tiên châu là cực phẩm thần khí, giá trị vượt xa 1000 thần tinh, khẳng định là không thể xuất ra đến. Đột nhiên, Tiêu Hinh Nhi nghĩ tới một kiện bảo vật, vật kia giá trị tuyệt đối không kém gì nhân tạo thần cách, cũng là 1000 thần tinh tả hữu. Kim sắc lưu sa thạch. Cái này là tới từ trường ca bán đế bảo vật, là nàng dùng thế giới thụ lá cây hối đoái tới. Nàng hết thể đổi hai khối kim sắc lưu sa thạch, dùng hết một khỏa, còn có một khỏa một mực bảo tồn cho tới bây giờ. Tiêu Hinh Nhi từ hư không giới bên trong lấy ra kim sắc lưu sa thạch, giới thiệu nói: "Kim sắc lưu sa thạch, vũ trụ kỳ vật một trong, giá trị 1000 thần tinh, vật này tuyệt đối có thể so với ngươi nhân tạo thần cách." "Vũ trụ kỳ vật kim sắc lưu sa thạch, đồ tốt, tuyệt đối có thể so với ta nhân tạo thần cách." Hắc hình 10 phần hài lòng Tiêu Hinh Nhi xuất ra đến bảo vật. Tại Thâm Nguyên, kim sắc lưu sa thạch có thể so sánh nhân tạo thần cách quý trọng nhiều, nếu là lấy nhân tạo thần cách cùng kim sắc lưu sa thạch đánh cược mà nói, hắn tuyệt đối là chiếm tiện nghi. Mắt thấy Hắc hình mặt mũi tràn đầy hưng phấn, Lâm Thiên lập tức nói: "Hinh Nhi, ngươi lại để cho hắn xuất ra 300 thần tinh, 300 thần tinh tăng thêm người tạo thần nghiên cứu cùng ngươi kim sắc lưu sa thạch đánh cược." "Tốt." Tiêu Hinh Nhi liền tranh thủ Lâm Thiên cùng với nàng căn dặn lại nói đi ra. "Không cầu hoa tươi cái gì, ngươi muốn lại để cho ta thêm 300 thần tinh." Hắc hình biến sắc, "Chúng ta vừa rồi không phải đã nói rồi sao?" Tiêu Hinh Nhi nghiêm sắc mặt, "Vừa rồi cũng không có nói xong, ta chỉ nói bắt ta kim sắc lưu sa thạch xem như tiền đặt cược, nói nó tuyệt đối có thể so với nhân tạo thần cách, cũng không có nói chỉ đánh cược với ngươi nhân tạo thần cách. Ngươi muốn ngoài định mức đánh cược, nhất định phải thêm 300 thần tinh. Nếu là ngươi nguyện ý mà nói, chúng ta liền bắt đầu cược, nếu là không nguyện ý mà nói, vậy cái này ngoài định mức đánh cược liền hủy bỏ." A Tiêu Hinh Nhi cùng Lâm Thiên dám khẳng định Hắc Hình tất nhiên sẽ đồng ý, bởi vì Hắc Hình rất muốn kim sắc lưu sa thạch. Quả nhiên, Hắc Hình khẽ cắn môi nói, "Tốt, ta liền ăn thiệt thòi một chút, cùng ngươi mù." Âm thầm, Hắc Hình âm hiểm cười nói, "Tiêu Hinh Nhi, ngươi cho rằng ngươi chiếm tiện nghi sao? Đừng nói thêm 300 thần tinh, coi như thêm 1000 thần tinh, ta cũng đánh cược với ngươi, bởi vì lần này thi đấu, ta tất nhiên thắng ngươi." Mười ngoài định mức tiền đặt cược từ bốn phía thiên kiêu nhóm cộng đồng xem như chứng kiến. Dưới tình huống bình thường không người nào dám thất hứa, nếu không bật người cũng sẽ bị tất cả thiên tế khinh bỉ, cuối cùng truyền bá toàn bộ vũ trụ. Nếu như vậy, thanh danh mất hết, cái này có thể so sánh tổn thất một kiện bảo vật còn muốn nghiêm trọng. Rất nhanh, Tiêu Hình Nhi cùng Hắc Hình bắt đầu chính thức luyện khí. Đúng lúc này, tất cả mọi người phát hiện Hắc Hình khí chất bỗng nhiên thay đổi. Guardian sở tỷ dị hợp thể. Tiêu Hình Nhi vi hơi kinh ngạc. Nàng rõ ràng có thể cảm ứng đi ra Hắc Hình hiện tại trạng thái rõ ràng là Guardian sở tỷ dị hợp thể trạng thái. Kỳ quái, Thâm Viên tộc đàn có Guardian sở tỷ dị sao? Tiêu Hình Nhi tự hỏi. Có lẽ có à, giác tỉnh giả mặc dù là nhân loại một cái hệ thống tu luyện, có thể không có nghĩa là cái khác chủng tộc liền không cách nào tỉnh Guardian sở tỷ dị, chỉ cần đánh đổi khá nhiều, ta nghĩ hẳn là có thể thức tỉnh Guardian sở tỷ dị. Lâm Thiên suy đoán. Giờ phút này, Hắc Hình cùng Guardian sở tỷ dị hợp thể, trên thực tế là nhường Guardian sở tỷ dị điều khiển hắn thân thể đang tiến hành luyện khí. Đấu khí đủ quy định luyện khí thi đấu không được triệu hoán Guardian sở tỷ dị, mà Hắc Hình không có triệu hồi ra Guardian sở tỷ dị, bởi vì mà không có vi phạm đấu khí các quy định. Hắc Hình nhường Guardian sở tỷ dị điều khiển hắn thân thể luyện khí, cái này đủ để nói rõ Hắc Hình Guardian sở tỷ dị tại luyện khí phương diện có siêu việt hắn luyện khí tạo nghệ. Giờ khắc này, Tiêu Hình Nhi cũng rốt cuộc minh bạch Hắc Hình tại sao tự tin như vậy. Nhưng mà, nàng càng thêm tự tin. Chương 562, tiếp quản Hình Nhi thân thể, cao siêu luyện khí chi thuật. Canh thứ nhất, cầu toàn đặt trước Lâm Thiên, ngươi đã sớm dự định thay ta luyện khí a? Tiêu Hình Nhi hỏi nói. Không sai, từ đấu khí đổ quy định chúng ta liền biết rõ có thể cho gá đi ẩn sở tỷ dị luyện khí, chỉ cần không ra liền có thể. Ta hoàn toàn có thể điều khiển ngươi thân thể luyện khí, bất quá phần lớn người gá đi ẩn sở tỷ dị tại luyện khí phương diện tạo nghệ đều không cao, chỉ có số rất ít giác tỉnh giả gá đi ẩn sở tỷ dị mới có thể lấy trợ giúp giác tỉnh giả luyện khí. Ta luyện khí tạo nghệ viễn siêu với ngươi, mặc dù điều khiển ngươi thân thể sẽ có một số phương diện chi tiết chướng ngại, nhưng đối với ta mà nói, những cái này cũng không thành vấn đề. Lâm Thiên đối bản thân luyện khí tạo nghệ thế nhưng là 10 phần tự tin. Hắn chiếm được đời thứ nhất ký ức, mà đời thứ nhất luyện khí tiêu chuẩn đạt đến cấp độ cực cao, cực phẩm thần khí có thể nhẹ nhõm luyện chế đi ra. Chỉ bất quá trở ngại bây giờ tu vi cảnh giới duyên cớ, hắn không cách nào luyện chế ra cực phẩm thần khí, nhưng một số hạ phẩm thần khí lại có thể nhị nhị linh lấy nhẹ nhõm luyện chế đi ra. Chỉ cần hắn thao túng Tiêu Hình Nhi thân thể đi luyện chế vũ khí, hắn có thể bảo đảm nhẹ nhõm luyện chế ra thần khí đến. Lâm Thiên, vậy ngươi điều khiển thân thể ta a? Tiêu Hình Nhi cùng Lâm Thiên hợp thể, ý thức từ bỏ đối thân thể trưởng khống, hoàn toàn đem thân thể giao cho Lâm Thiên đi khống chế, bởi vì tâm linh cảm ứng đạt đến đệ tam tầng tối cao tầng thứ, hai bên hoàn toàn tín nhiệm, đồng sinh cộng tử, cho nên không tồn tại bao nhiêu cách ly. Lâm Thiên nhẹ nhõm liền trưởng khống Tiêu Hình Nhi thân thể, đồng thời vận dụng lực lượng 10 phần tự nhiên. Kỳ thật, đại bộ phận gá đi ẩn sở tỷ dị đều không cách nào điều khiển giác tỉnh giả thân thể, cái gọi là hợp thể cũng chỉ là nhường giác tỉnh giả dung hợp gá đi ẩn sở tỷ dị lực lượng mà thôi. Một ngày gá đi ẩn sở tỷ dị tiếp quản giác tỉnh giả thân thể, bởi vì lực lượng không giống rất khó phát huy ra thực lực cường đại, đặc biệt là luyện khí loại này tinh diệu việc cần kỹ thuật, điều khiển giác tỉnh giả thân thể rất dễ dàng luyện chế thất bại. Có thể Lâm Thiên cùng Tiêu Hình Nhi tu hành đều là hỗn độn đạo, võ học cũng cơ bản không sai biệt lắm, cho nên Lâm Thiên có thể hoàn toàn điều khiển Tiêu Hình Nhi thân thể. Căn cứ Lâm Thiên suy đoán, Hắc Hình gá đi ẩn sở tỷ dị cùng Hắc Hình một dạng hẳn là cũng đều là dạ xoa tộc cường giả, lại đều là tu hành cùng loại pháp tắc nói, nếu không Hắc Hình gá đi ẩn sở tỷ dị cũng khó có thể điều khiển Hắc Hình thân thể luyện khí. Hình Nhi, ta tiếp quản ngươi thân thể. Vâng. Một cỗ cường đại khí chất từ trên người Tiêu Hình Nhi bạo phát đi ra. Khí chất đại biến, những người khác cũng nhìn đi ra Tiêu Hình Nhi thân thể bị gá đi ẩn sở tỷ dị tiếp quản. Đây là Hắc Hình gá đi ẩn sở tỷ dị ánh mắt nhìn về phía Tiêu Hình Nhi, tức khắc một trận kinh ngạc. Không nghĩ đến nàng cũng nhường bản thân gá đi ẩn sở tỷ dị đi luyện khí. Hắc Hình gá đi ẩn sở tỷ dị chỉ là kinh ngạc một chút mà thôi, cũng không có bao nhiêu lo lắng, xem như đế cấp gá đi ẩn sở tỷ dị, hắn tại luyện khí phương diện tồn tại thành tựu cao. Hắn không tin Tiêu Hình Nhi gá đi ẩn sở tỷ dị tại luyện khí tạo nghệ bên trên có thể siêu việt bản thân. Tiêu Hình Nhi nhường bản thân gá đi ẩn sở tỷ dị luyện khí, Tiêu Hình Nhi gá đi ẩn sở tỷ dị sắc thực hết sức lợi hại, liền thiếu niên thái nhất thần đế đều bị hắn đánh bể, tuyệt đối là không cách nào yêu nghiệt thủ hộ, không nghĩ đến dạng này gá đi ẩn sở tỷ dị cũng sẽ luyện khí. Nguyên lấy nói, mời lên bay lô tiểu thuyết internet minh vị thánh tử hơi kinh ngạc. Đồng thời hắn cũng biết rõ Tiêu Hình Nhi nhường bản thân bộ phận gá đi ẩn sở tỷ dị điều khiển bản thân thân thể luyện khí, cái này nói rõ Tiêu Hình Nhi gá đi ẩn sở tỷ dị tại luyện khí phương diện tạo nghệ tuyệt đối so với Tiêu Hình Nhi bản thân lợi hại rất nhiều, nếu không không tất yếu nhường gá đi ẩn sở tỷ dị xuất thủ. Bắt đầu. Rất nhiều thiên kiêu nhao nhao nhìn chăm chú lên Tiêu Hình Nhi cùng Hắc Hình luyện khí thi đấu tranh tài. Chỉ thấy Lâm Thiên vừa ra tay, tức khắc đưa tới nhiều tiếng hô kinh ngạc. Lâm Thiên hai tay nháy mắt lấy ra tất cả vật liệu luyện khí, điều khiển coi chừng tự nhiên đối vật liệu luyện khí tiến hành rèn luyện hòa tan. Cùng Tiêu Hình Nhi so sánh, Lâm Thiên đối lực lượng không chế đạt đến cực kỳ đáng sợ cảnh giới, lại phương pháp luyện khí cũng vô cùng kỳ diệu, giống như tôn vũ trụ đại đế khi theo tay luyện chế thần khí một dạng. Không đến 10 phút thời gian, tất cả vật liệu toàn bộ dung hợp, biến thành từng đoàn thể lỏng vật chất. Tiếp lấy Lâm Thiên kết ra ấn, dẫn đạo những cái này thể lỏng vật chất nhanh chóng dung hợp cùng một chỗ, tạo thành một thanh kiếm. Hắn muốn luyện chế là một thanh thần khí cấp bậc kiếm, tên là Thanh Hà kiếm. Rất nhanh, Thanh Hà kiếm phôi thai cơ bản luyện chế song song, còn lại chính là điều động pháp tắc tổ hợp trở thành pháp tắc trận văn dung hợp đến Thanh Hà kiếm phôi thai phía trên. Phù văn mặc dù là tiếp cận pháp tắc một loại văn tự, nhưng dù sao không phải là pháp tắc, luyện chế thần khí mà nói, dùng phù văn 10 phần miễn cưỡng, trực tiếp dùng pháp tắc hình thành pháp trận trận văn dung nhập vào thần khí phôi thai bên trong là rất biện pháp đơn giản, cũng là thông dụng phương pháp luyện chế. Vô luận là 1 tỷ năm trước, vẫn là bây giờ thời đại này, dùng pháp tắc trận văn luyện chế thần khí là không thay đổi chân lý. Thật nhanh tốc độ. Rất nhiều thiên kiêu nhao nhao sợ hai thán phục Lâm Thiên thủ pháp luyện chế cùng tốc độ, toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, không có chút nào một tia đình trệ cùng do dự, phản phất đã sớm luyện chế qua thanh hà kiếm vô số lần một dạng không. Nhưng trên thực tế, Lâm Thiên là lần thứ nhất luyện chế thanh hà kiếm, nhưng cao siêu luyện khí tạo nghệ nhường hắn rất nhẹ nhàng liền nắm giữ luyện chế thanh hà kiếm phương pháp, cho nên mới thuần thục như vậy. Lâm Thiên nhìn xem từ tâm thiên nhiên bên trong dục hỏa mà ra thanh hà kiếm vôi thay, bắt đầu khắc họa pháp tắc trận văn. Đồng dạng luyện khí sư khắc họa pháp tắc trận pháp đều là dùng đặc chất pháp tắc bút dung hợp bản thân sẽ pháp tắc đi khắc họa pháp tắc trận văn, quá trình này mười phần cẩn thận từng ly từng tí, kém một bước liền có thể sẽ hủy đi thần khí phôi thai. Có thể Lâm Thiên nhưng không có làm như thế, chỉ thấy hắn ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa tại hư không bên trong nắm chỉ vừa tìm ra từng kia pháp tắc lực. Những cái này pháp tắc lực hoàn toàn bị hắn thao túng, phản phất thoát ly mặt đất một dạng. Lúc này, Lâm Thiên lấy tay làm bút, lấy thiên địa pháp tắc làm mực, tại thanh hà kiếm phôi thai bên trên khắc họa pháp tắc trận văn. Nhìn thấy một màn này, đấu khí các chủ quản con người bỗng nhiên co rụt lại. Xem như đấu khí các chủ quản, hắn kiến thức rất rộng, lại bản thân luyện khí tạo nghệ cũng rất cao, người bình thường nhìn đi ra đây là cái gì thủ pháp, nhưng hắn vẫn nhìn đi ra. Lại là rất cổ lão nguyên thủy thần khí phương pháp luyện chế. Đấu khí các chủ quản âm thầm kinh hô. Loại này phương pháp luyện khí rất khó trường khống, không có bây giờ phương pháp luyện khí dễ dàng học, không thích hợp mở rộng, bởi vì bốn. Năm rất nhiều phương pháp luyện khí đều có thể nhẹ nhõm nhường một vị thần cấp luyện khí sư luyện chế ra thần khí đến, mà lợi dụng loại này nguyên thủy thần khí phương pháp luyện chế rất dễ dàng luyện chế thất bại. Có thể một ngày đối nguyên thủy thần khí phương pháp luyện chế 10 phần tinh thông, nhưng xác suất thành công chẳng những cao, lại luyện chế đi ra thần khí phẩm chất hết sức tốt, hơn nữa dùng nguyên thủy thần khí phương pháp luyện chế một số thượng phẩm thần khí cùng cực phẩm thần khí tồn tại ưu thế cực lớn. Có ở đây thời đại này, nắm giữ nguyên thủy thần khí phương pháp luyện chế thần cấp luyện khí sư quá ít, cái này truyền thừa gần như sắp muốn diệt tuyệt mà bây giờ, hắn lại thấy lần nữa cái môn này thủ pháp luyện chế. Ngày đối phương tại nguyên thủy thần khí phương pháp luyện chế bên trên tạo nghệ đạt đến đăng phong tạo cực tiêu chuẩn, cho người vô cùng sợ hãi thảm cùng. Nương theo lấy một đoàn kim quang từ thanh hà trong kiếm bộ phát ra, Lâm Thiên thành công đã luyện thành một trôi thần khí. Chương 563, tháng lợi, nhân tạo thần cách tới tay. Canh thứ hai, câu toàn đặt trước có vài chỗ không ra. Lâm Thiên âm thầm thở dài một tiếng, đối bản thân luyện chế đi ra thanh hà kiếm có chút không hài lòng. Đương nhiên, hắn cũng biết do nguyên nhân. Một là cái này mượn nhờ là Tiêu Hình Nhi thân thể, không phải bản thân hắn thân thể, cho nên tại lực lượng điều động phương diện vẫn còn có chút khác biệt thứ nhì. Hắn là lần thứ nhất luyện chế thanh hà kiếm, lại lấy bán thần cảnh giới sử dụng 1 tỷ năm trước cổ lao nguyên thủy thần khí phương pháp luyện chế thần khí có cái này miễn cưỡng. Chính bởi vì như thế, hắn mới có mấy lần sai lầm. Có thể cái này mấy lần sai lầm là đối hắn bản thân mà nói, kỳ thật ở trong mắt những người khác, đây không phải là sai lầm, mà là 10 phần hoàn mỹ thao tác. Lâm Thiên luyện chế thần khí thành công, mà đối diện hắc hình gá đi ẩn sở tỷ dịt lại như cũ tại luyện chế, lại ở vào dung hóa thần thiết bị liệu quá trình bên trong, xa không tới khắc họa pháp tắc trận văn giai đoạn. Chuyện này chỉ có thể nói Lâm Thiên luyện chế thần khí tốc độ quá nhanh, viễn siêu hắc hình gá đi ẩn sở tỷ dịt. Bất quá thần khí phẩm chất cùng luyện chế đi ra tốc độ không có gì nhốt không bảy hệ, ai thua ai thắng, còn phải nhìn kiểm chắc chất lượng. Lợi hại, Tiêu Hình Nhi gá đi ẩn sở tỷ dịt vậy mà ở như thế thời gian ngắn nhẹ nhõm luyện chế được thần khí, dựa theo hắn luyện khí trình độ, đoán chừng Tiêu Hình Nhi trở thành thần linh sau đó, hắn liền có thể luyện chế ra trung phẩm thần khí a. Phượng Cương Thánh Tử thăm thẳm nói. Khó a, trung phẩm thần khí rất khó khăn luyện chế, so hạ phẩm thần khí khó gấp 100 lần trở lên. Hiện tại bọn hắn luyện chế thần khí chỉ là hạ phẩm thần khí bên trong cấp bậc thấp nhất, nếu như Tiêu Hình Nhi gá đi ẩn sở tỷ dịch thật có thể luyện chế ra trung phẩm thần khí, chúng ta ngược lại là có thể mời Tiêu Hình Nhi gá đi ẩn sở tỷ dịch hỗ trợ luyện chế một chút thích hợp chúng ta trung phẩm thần khí, tất cả mọi người là thiên cực thánh địa thánh tử quan hệ, tối thiểu nhất cũng phải cho chúng ta ưu đãi a. Minh vị thánh tử cười ha ha nói. Luyện khí sân tỷ đấu. Lâm đi luyện chế ra thần khí sau đó, liền cùng Tiêu Hình Nhi giải trừ hợp thể trạng thái, đem thân thể quyền khống chế trả lại cho Tiêu Hình Nhi. Chợt, hai người bắt đầu lặng lặng chờ đợi. Lâm Thiên, hắc hình gá đi ẩn sở tỷ dịch luyện chế thần khí có lẽ không cách nào siêu việt chúng ta a. Tiêu Hình Nhi tâm linh cùng Lâm Thiên câu thông. Sẽ không. Lâm Thiên cam đoan nói, ta nhìn một chút hắc hình gá đi ẩn sở tỷ dịch luyện chế, 10 phần cũng rất lợi hại, chắc chắn cái này gá đi ẩn sở tỷ dịch khi còn sống cũng là thượng phẩm thần khí luyện khí sư, bây giờ trở thành gá đi ẩn sở tỷ dịch, khẳng định không cách nào nắm giữ đỉnh phong thời điểm luyện khí tiêu chuẩn, lại tăng thêm tu vi bị hạn chế đến bán thần cấp độ. Hắn mặc dù có thể luyện chế ra hạ phẩm thần khí, nhưng chất lượng sẽ không quá cao, không cách nào cùng chúng ta so sánh. Vậy ta an tâm. Tiêu Hình Nhi lỏng một cái khí. Ước chừng chờ đợi nửa giờ, hắc hình gá đi ẩn sở tỷ dịch mới cuối cùng hoàn thành thần khí luyện chế. Cùng những người khác so sánh, hắc hình gá đi ẩn sở tỷ dịch luyện chế thần khí tốc độ đã trải qua rất nhanh, đáng tiếc gặp Lâm Thiên, tốc độ bị hoàn toàn nghiền ép. Hắc hình, ngươi luyện khí tốc độ có chút chậm a. Tiêu Hình Nhi gặp hắc hình luyện khí kết thúc, mục đích mở ra che đậy thanh âm tờ đơn, không khỏi mở miệng nói. Ừ, Tiêu Hình Nhi, luyện nhanh không có nghĩa là chất lượng cao. Hắc hình lạnh rên một tiếng, có thể trong lòng của hắn lại có chút lo lắng. Tiêu Hình Nhi gá đi ẩn sở tỷ dịch luyện chế thần khí tốc độ sát thực dọa hắn nhảy một cái, luyện khí tốc độ nhanh như vậy, cái này chứng minh luyện ngô trình độ cao, cái kia luyện chế đi ra thần khí chất lượng khẳng định không thấp. Đương nhiên, hắn cũng đối bản thân gá đi ẩn sở tỷ dịch tồn tại sung túc tự tin, hắn cùng nhau tin bản thân vẫn là có thể chiến thắng. Gặp Tiêu Hình Nhi cùng Hắc hình đều hoàn thành luyện khí, đấu khí các chủ cho người đến kiểm tra chất lượng. Trong nháy mắt, rất nhiều người ánh mắt đều rối rít nhìn về phía bên này, bọn hắn 10 phần hiếu kỳ Tiêu Hình Nhi cùng Hắc hình người nào có thể chiến thắng. Người tiền đặt cược đều hết sức lớn, một khi ra thắng thua, tất nhiên có một phương sẽ tổn thất thảm trọng. Cái thứ nhất kiểm tra vũ khí chất lượng là hắc hình. Đấu khí các bán thần dành cho hắc hình vũ khí kiểm tra chất lượng, rất nhanh liền tuyên bố nói, hạ phẩm thần khí, chất lượng 135. Chất lượng 135 nhìn như rất thấp, có thể lần này luyện chế vũ khí vốn là hạ phẩm thần khí bên trong cấp thấp nhất thần khí, sử dụng vật liệu đều chỉ có thể miễn cưỡng luyện chế ra hạ phẩm thần khí, cho nên 135 đã coi như là 10 phần cao chất lượng. Chất, đấu khí đồ bán thần cho Tiêu Hinh Nhi Thanh Hà kiếm kiểm tra chất lượng. Vạn chúng chú mục phía dưới, đấu khí các bán thần căn cứ kiểm tra khí phía trên số liệu tuyên bố nói, hạ phẩm thần khí, chất lượng 354. Vừa dứt lời, hắc hình giống to, không có khả năng. Thanh Hà kiếm bất quá là hạ phẩm thần khí bên trong cấp thấp nhất một kiện thần khí, hơn nữa dùng vật liệu cũng là cấp thấp, chất lượng 354 mới bình tĩnh được là hạ phẩm thần khí bên trong không sai thần khí, những tài liệu kia cùng Thanh Hà kiếm cấu tạo làm sao có thể luyện chế thành dạng này thần khí, ta không tin. Hắc hình hoàn toàn không tiếp thụ đấu khí các bán thần tuyên bố kết quả. Nếu như là bình thường thi đấu, hắn cũng không sao cả, có thể lần này dính đến hắn và Tiêu Hinh Nhi tư nhân đánh cược, một khi thua mà nói, hắn nhất định phải đưa cho Tiêu Hinh Nhi một khỏa nhân tạo thần cách cùng 300 thần tinh. Một lần nữa cầm một kiểm tra chất lượng dụng cụ a. Đấu khí chủ quản suy nghĩ một phen, phân phó nói, hắn kỳ thật cũng có chút không tin, vì bận tâm hắc hình tâm tình cùng người xem hiếu kỳ, hắn quyết định thử lại một chút. Rất nhanh, đấu khí các bán thần một lần nữa cầm một cái máy đọc thẻ, lần thứ hai đối Tiêu Hinh Nhi Thanh Hà kiếm tiến hành kiểm tra. Kết quả giống như trước đó, chất lượng đạt đến 354. Hai lần kiểm tra đều như thế, cái này nói rõ Tiêu Hinh Nhi Thanh Hà kiếm chất lượng sắc thực đạt đến 354, siêu biệt hắc hình 220 hạ phẩm thần khí chất lượng 135, hai người đánh cược kết quả hiển nhiên đi ra. Hắc hình chẳng những bị đào thải, mà lại còn tại tư nhân đánh cược bên trong bại bởi Tiêu Hinh Nhi, tổn thất 10 phần thảm trọng. Hắc hình, ngươi thua, đem 300 thần tinh cùng một khỏa nhân tạo thần cách cho ta đi. Tiêu Hinh Nhi đưa tay qua muốn. Hắc hình mặt mũi dữ tợn, hắn 10 phần không nguyện ý đem người tạo thần nghiên cứu cùng 300 thần tinh cho Tiêu Hinh Nhi, chỉ thấy bốn phía nhiều ngày như vậy tiêu đều ở nơi này, hắn không thể không cho. Cho ngươi. Hắc hình lấy ra 300 thần tinh cùng một khỏa nhân tạo thần cách ném cho Tiêu Hinh Nhi, chợt cũng không quay đầu lại được thoát đi nơi này. Giờ phút này, hắn đã trải qua không còn mặt mũi tiếp tục lưu tại nơi này. Trước khi đi, hắn nuốt xuống một câu nói như vậy, Tiêu Hinh Nhi, chuyện này chưa xong, bọn ngươi lấy. Tiêu Hinh Nhi cũng trả lời một câu, Hắc hình, ngươi nếu là lại nghĩ đưa ta một khỏa nhân tạo thần cách mà nói, vậy ta mười phần hoan nghênh. Nghe đến, bốn phía không ít thiên kiêu nhóm cười lên ha ha. Trên khán đài, U Niêu Thánh Tử đẹp bộ nói, Tiêu Hinh Nhi Thánh Tử lần này kiếm lợi lớn, một khỏa nhân tạo thần cách thêm 300 thần tinh, chẳng khác gì là toi công chỗ tôi ta. Đáng tiếc chúng ta vô dụng Tiêu Hinh Nhi dạng này trình độ cùng thực lực, hâm mộ không được. Minh Vị Thánh Tử lắc lắc đầu. Chương 564, tư nhân thi đấu. Thâm viên tam đại thiên tiêu. Canh ba, cầu toàn đặt trước Tiêu Hinh Nhi tại luyện khí thi đấu bên trên đảo thải hắc hình, không những thu được 300 thần tinh cùng một khỏa nhân tạo thần cách, cũng thu được thi đấu thắng lợi ban thưởng 20 thần tinh. Một trận thi đấu thậm chí có thể so với một trận cự đại cơ duyên. Có thể đây cũng là Tiêu Hinh Nhi cùng Lâm Thiên luyện khí trình độ cao, nếu là trình độ không làm được, vậy thì không phải là cơ duyên, mà là cự đại tai nạn. Mỗi một ngày, thần ma thi đấu giữa sân có người kiếm được đầy bồn đầy bát, có người thua táng ra bại sản. Cũng có người gọi đùa thần ma sân thi đấu là thần ma đánh bạc trận, cái thí dụ này cũng mười phần thỏa đáng. Lại một lát sau, lại một tổ tranh tài kết thúc, một người trong đó thắng được. Lần này, đấu khí đồ trước giờ an bài Tiêu Hinh Nhi cùng người kia luyện khí thi đấu, cái này cũng là vì nhân số cân nhắc mà làm ra an bài, cho nên không người phản đối. Kết quả, Lâm Thiên lần thứ 2 điều khiển Tiêu Hinh Nhi thân thể nhẹ nhõm thắng được đối thủ, lần thứ 2 thu được 20 khối thần tinh. Nhưng cái khác tổ thi đấu tranh tài kết thúc sau đó, 3 người tấn cấp, lại tăng thêm Tiêu Hinh Nhi, chính là 4 người. Bởi vì có hắc hình hạ tràng, những người khác không dám cùng Tiêu Nhi đánh cược, nhưng những người khác lẫn nhau trong lúc đó lại thường xuyên đánh cược, lẫn nhau đánh cược cũng là tham gia loại này luyện khí thi đấu niềm vui thú một trong. Sau đó 4 nhà 2 thi đấu, cùng nhị tiến 1 thi đấu, Tiêu Hinh Nhi đều lấy ưu thế tuyệt đối nghiền ép những người khác, trở thành người cuối cùng. Tiêu Hinh Nhi lần này lừa không ít, nhưng lừa nhiều nhất chính là đấu khí cát. Tranh tài kết thúc, nhưng trên thực tế còn có đại lượng thần tinh tồn đặt ở đấu khí cát, chân chính lừa về bảo tên phí thiên tiêu vẫn là số ít. Mỗi một ngày một trận luyện khí thi đấu, mỗi một ngày đều có thể kiếm bộn lượng thần tinh, lại tăng thêm thu lấy người xem phí tổn, đấu khí các mỗi một ngày thu nhập đều hết sức đáng sợ. Mà cùng loại với đấu khí đồ dạng này địa phương lại có rất nhiều, có thể nghĩ thần ma sân thi đấu kiếm lấy thu nhập có bao nhiêu. Rất nhiều thiên tiêu đều biết rõ bản thân thần tinh bảo vật một vừa rơi vào thần ma sân thi đấu phe tổ chức trong tay, nhưng lại vẫn như cũ vui này không được kia tham gia phe tổ chức thi đấu tranh tài, bởi vì kích thích cùng vinh dự. Đương nhiên, thần ma sân thi đấu cũng là có quy định, một người chỉ có thể tham gia một lần cùng loại hình phe tổ chức thi đấu tranh tài. Tỷ như đấu khí các thi đấu tranh tài, Tiêu Hinh Nhi tham gia một lần, lần tiếp theo liền không thể tham gia. Nếu không nàng mỗi ngày tham gia, chẳng lẽ có thể mỗi ngày đều kiếm lấy không ít thần tinh sao? Chính là cân nhắc đến có ít người trình độ quá cao, không cho những người này điền cuồng vơ vét của cải, lúc này mới có dạng này quy định. Đi. Tiêu Hinh Nhi từ đấu khí cấp đi ra. Minh Vị Thánh Tử bọn hắn cũng rời đi thính phòng, cùng Tiêu Hinh Nhi gặp mặt. Lúc này, Minh Không Thánh Tử tán dương nói, Tiêu Hinh Nhi Thánh Tử, ngươi luyện khí tạo nghệ thật cao, dĩ nhiên cường thế thu được đệ nhất, đặc biệt là cùng tên kia thiên tiêu thi đấu so đấu, chúng ta thật sự là hù dọa, may mắn ngươi thắng, nếu không thật sự là tổn thất thảm trọng. Cái kia đều là ta gá đi ẩn sở tỷ dịch công lao. Tiêu Hinh Nhi như thế nói. Gá đi ẩn sở tỷ dịch vốn liền là ngươi, gá đi ẩn sở tỷ dịch bản sự cũng coi như là ngươi thực lực. Minh Vị Thánh Tử nói ra. Hiểu. U Nghiêu đề nghị nói, Tiêu Hinh Nhi dự bị Thánh Tử, phe tổ chức thi đấu tranh tài mỗi một ngày đều có, ngay từ đầu rất náo nhiệt, đằng sau liền nhảm chán, nhưng tư nhân tổ chức thi đấu tranh tài, đó mới là 10 phần đặc sắc, ta mang các ngươi đi nhìn một chút như thế nào.
Tốt.
Minh vị thánh tử lúc này nói, xem náo nhiệt, hắn thích nhất. Nhưng tham dự mà nói, hắn coi như xong. Lần này vây xem đấu khí các tranh tài, hắn tính là chân chính thấy được một cái chân lý, muốn tại thần ma sân thi đấu lửa thần tinh cùng bảo vật, cái kia xác suất quá lớn, giống hắn dạng này thiên tiêu ở nơi này bên trong liền đừng hy vọng, tuyệt đối sẽ thua một không tất cả. Cái khác thánh tử cũng đồng ý U Niêu thánh tử đề nghị, một đoàn người liền hướng về một cái phương hướng đi đến. Vừa rồi mảnh kia khu vực cơ bản đều là phe tổ chức thi đấu tranh tài, mà phía này khu vực thì là tư nhân tổ chức thi đấu tranh tài, đến từ vũ trụ các đại tộc đàn thiên kiêu đều rất ưa thích tổ chức tư nhân thi đấu, nhưng nhất định phải dựa theo bọn hắn quy định đến, có thể lựa chọn tham gia, cũng có thể lựa chọn tham gia. Nhưng mỗi một trận tư nhân thi đấu, tổ chức người tỷ số thắng tương đối lớn, bởi vì bọn hắn đều là dựa theo bản thân ưu thế đến tổ chức thi đấu. U Niêu đi tại một cái trên đường phố, chỉ bốn phía giới thiệu nói. Tiêu Hình Nhi bốn phía quét một vòng, phát hiện một tòa nhà kiến trúc bên trong có không ít người tại tụ tập, hiển nhiên là ở vây xem. Căn cứ U Niêu thánh tử giới thiệu, những kiến trúc này là thuộc về thần ma sân thi đấu kiến trúc, mỗi cái lối kiến trúc không đồng nhất, nhưng nội bộ đều rất lớn, lại mười phần kiên cố, phi thường thích hợp xem như thi đấu tranh tài sử dụng. Có thể dù sao cũng là thần ma thanh âm kỹ trận kiến trúc, tư nhân muốn sử dụng mà nói nhất định phải bỏ ra một số thần tinh. Đang lúc Tiêu Hình Nhi, Minh Vị hơn 10 vị thánh tử tại vừa đi vừa nói thời điểm, phía trước một cái kiến trúc hấp dẫn rất nhiều thiên kiêu tiến về, tràn diện mười phần hoành động. Cùng lúc đó, rất nhiều thiên kiêu đang nghị luận. Mau đi xem một chút, phía trước có một cái tiền đặt cược kinh người tư nhân thi đấu tranh tài. Nghe nói là Thâm Viên Cự Ma nhất tộc, Dạ Xoa tộc cùng Thiên Ma nhất tộc ba vị thiên kiêu cộng đồng tổ chức tư nhân thi đấu tranh tài, bọn hắn riêng phần mình lấy ra một kiện kinh người bảo vật, chỉ cần xuất ra một nửa giá trị bảo vật xem như thế chấp liền có thể tham gia cùng bọn hắn thi đấu tranh tài. Chúng ta đi qua nhìn một chút, vạn nhất thi đấu hạng mục là chúng ta ưu thế, nói không chừng có cơ hội thắng bọn hắn. Từng vị thiên kiêu phi thân chạy tới, chỉ chốc lát sau, những tòa kiến trúc hội tụ đại lượng thiên kiêu, hoành động tràng diện giao đấu khí đồ luyện khí thi đấu cũng lớn gấp bội. Tiêu Hinh Nhi thánh tử, chúng ta nếu không muốn đi qua nhìn một chút. U Niêu thánh tử nhìn về phía Tiêu Hinh Nhi. Qua xem một chút đi. Tiêu Hinh Nhi đối cái này tư nhân thi đấu tranh tài có chút hứng thú, lại lần này nhiều người như vậy đi cái kia kiến trúc, chắc chắn cái kia thi đấu tranh tài không tầm thường, ban thưởng tất nhiên 10 phần phong phú, bằng không cũng sẽ không hấp dẫn nhiều như vậy thiên kiêu tiến về. Lúc này, 10, 7 vị thánh tử một cùng với quá khứ, tiến nhập cái kia một dãy nhà bên trong. Trong kiến trúc bộ phận trung ương, ba vị thâm viên tộc nhân đang khoanh chân ngồi ở nơi nào. Trong đó một vị là thâm viên cự ma nhất tộc, Tiêu Hinh Nhi tại Tinh Hà Đại học siêu tinh anh trại huấn luyện gặp qua, nhưng tôn này thâm viên cự ma không thể nghi ngờ càng thêm cường đại, trên người khí tức so rất nhiều thần linh đều đáng sợ, không thể nghi ngờ là thâm viên cự ma một tộc bên trong cao cấp nhất thiên kiêu nhân vật. Còn có một vị là Dạ Xoa tộc tộc nhân, sau lưng mọc lên hai cánh, toàn thân hiện lên xuất hiện màu xám, mi tâm có một cái kim sắc ấn ký, cái này kim sắc ấn ký là Dạ Xoa tộc bên trong trí cao tượng trưng thân phận. Đại bộ phận Dạ Xoa đều là mười phần xấu xí, nhưng vị này Dạ Xoa bề ngoài lại cực kỳ tuấn mỹ. Hắn không phải phổ thông Dạ Xoa, mà là Dạ Xoa tộc trung hoàng tộc từng cái hư không Dạ Xoa. Vị thứ ba thì là Thiên Ma nhất tộc, cùng nhân loại bề ngoài sắp xỉ, nhưng trên người lại có rất nhiều hắc sắc đường vân, đó là ma văn, lại phát ra hắc ám khí tức, tràn ngập hư không. Chương 565, kinh người tam đại bảo vật. Canh 4, cầu toàn đặt trước Thâm Viên Cự Ma nhất tộc, Dạ Xoa tộc cùng Thiên Ma tộc đều là Thâm Viên bên trong đỉnh tiêm đại tộc, so lúc trước Tiêu Hinh Nhi gặp được Giác Ma tộc lợi hại không biết gấp bao nhiêu lần. Giác Ma tại cái kia Thâm Viên tiểu thế giới là tuyệt đối bá chủ, có thể đặt ở chân chính Thâm Viên bên trong, Giác Ma tộc chỉ có thể coi là trung cấp tộc đàn ba vị này thiên kiêu đến từ Thâm Viên ba cái đại tộc, lại đồng thời tạo thành tư nhân thi đấu, có thể thấy được quan hệ không tầm thường. Tam đại thiên kiêu quanh chân ngồi ở nơi nào, hắn phía trên có một cái lơ lửng màn sáng, phía trên giới thiệu liên quan tới bọn hắn thiết trí thi đấu nội dung đệ nhất thi đấu hạng mục, so bố trí nhất giai pháp tắc trận pháp tốc độ, tùy ý lựa chọn một cái nhất giai trận pháp, lấy 1 giờ làm hạn định chế độ, bố trí ra nhất giai trận pháp số lượng nhiều nhất một phương chiến thắng, Guardian sở tỷ dịch cũng có thể thay xuất chiến. Đệ nhị thi đấu hạng mục, thi đấu song phương riêng phần mình bố trí ra một cái nhất giai không trận, người nào trước phá trận mà ra thì chiến thắng. Đệ tam thi đấu hạng mục, tốc độ, lực lượng, ý chí chọn một dạng thi đấu. Tam đại thi đấu hạng mục, cần muốn thắng được hai hạng mới tính cuối cùng chiến thắng. Tiền đặt cược, vũ trụ đại đế cấp bậc Dạ Xoa một đôi cánh, thần huyết thiên ma thạch, tăng lên tử thần cây dịch. Tiền đặt cược tổng giá trị 6000 thần tinh. Tham dự đấu thủ cần phải bỏ ra giá trị 3000 thần tinh bảo vật, một khi tham dự thi đấu không được đổi ý, nhân số vô hạn, cần 220 từng cái xếp hạng thi đấu. Ba cái thi đấu hạng mục, còn muốn thắng hai cái thi đấu hạng mục mới tính thắng, cái này quá hà khắc rồi à, mặc dù tiền đặt cược chỉ cần một nửa, nhưng cái này ba cái thi đấu hạng mục rõ ràng là có lợi cho cái này tam đại thiên tiêu. Minh Vị nhíu mày nói, xác thực, toàn năng người quá ít, mà ba vị này thiên tiêu chỉ sợ cũng hết sức lợi hại, muốn tại ba cái phương diện chiến thắng bọn hắn ba cái vô cùng khó khăn, trừ phi là loại kia chân chính lịch thiên tiên tiêu mới được. Mấu chốt là vô hạn chế độ tham dự thi đấu nhân số, một khi tham dự thi đấu không được đổi ý, nói cách khác, mặc dù có người chiến thắng bọn hắn, người phía sau cũng phải tham dự thi đấu, một khi thua liền phải bỏ ra 3000 thần tinh bảo vật. Chỉ cần bọn hắn ba người thắng nhiều người, coi như thua như vậy một hai trận, bọn hắn cũng hết lựa à. Phượng Cương phân tích nói. Tiêu Hinh Nhi gật đầu đồng ý nói, không sai, ba người này dự định cũng không tránh khỏi quá tốt rồi, chỉ cần tham gia cùng người nhiều, bọn họ là kiếm bộn không lỗ. Liên nhìn tham gia cùng người có nhiều hay không, vạn nhất chỉ có như vậy một hai người tham dự mà nói, lại đều thắng, vậy bọn hắn sẽ thua lô lớn. Ta suy đoán đoán chừng có không ít người sẽ tham gia à hép, dù sao bọn hắn ba người cho tiền đặt cược quá hấp dẫn người. Nhiều ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm vào ba cái kia bảo vật danh tự từng cái vũ trụ đại đế cấp bậc dạ xoa cánh, thần huyết thiên ma thạch, tử thần phê dịch. Cái này ba kiện bảo vật giá trị đều là tới từ đối thâm nguyên, lại giá trị vô cùng cao, đặt ở thâm nguyên thế giới đoán chừng đều không ngừng 6000 thần tinh, cái này 6000 thần tinh hẳn là bảo thủ định giá. Nếu là cầm tới vũ trụ nhân loại bên trong, cái này ba kiện bảo vật tối thiểu nhất có thể bán 10000 thần tinh. Tỷ như vũ trụ đại đế dạ xoa cánh, cái này thế nhưng là đồ tốt ta. Vũ trụ đại đế dạ xoa cánh có thể dùng đến luyện chế thành thần khí, có thể chế tạo thành cánh thần khí, đến thời điểm luyện hóa người sau lưng mọc lên cánh, có thể nhẹ nhõm xé rách hư không xuyên toa phi hành. Cho nên vũ trụ đại đế dạ xoa cánh có thể bị xưng là không gian hệ chí bảo. Mà thần huyết thiên ma thạch cũng là một loại khó được kiện quốc bảo, là thiên ma nhất tộc lợi dụng những tộc quần khác thần linh huyết dịch không ngừng tưới nước trùng ma thạch, nhờ ma thạch không ngừng trưởng thành, cuối cùng trở thành độc huyết thiên ma thạch. Loại này thần huyết thiên ma thạch chính là rèn luyện ý chí tuyệt hảo đồ vật, tức chính là ở thiên ma một tộc bên trong cũng không nhiều. Tử thần cây dịch liền càng thêm hiếm thấy, đó là vũ trụ kỳ vật bảng thứ 13 vị tử thần cây trên người chất lỏng, mà tử thần cây đang đứng ở thâm viên bên trong, hàng năm sản xuất tử thần cây dịch đều hết sức thưa thớt, giá trị rất cao. Tăng lên tử thần cây dịch đủ để cho rất nhiều dị tộc người điên cuồng, bởi vì cái này tử thần cây dịch hiệu quả lớn nhất chính là gia tăng tuổi thọ, tử thần cây dịch nhiều nhất có thể gia tăng 10000 năm tuổi thọ, nhưng tăng lên tử thần cây dịch chỉ có thể gia tăng 3000 tuổi thọ mệnh. 13,000 tuổi thọ mệnh cùng người tạo thần nghiên cứu sáng lập thần linh gia tăng 10000 tuổi thọ mệnh so sánh nhìn như yếu một chút, nhưng trên thực tế tăng lên tử thần cây dịch hoàn toàn nghiền ép nhân tạo thần cách. Đồng dạng tiên tiêu, ai nguyện ý sử dụng nhân tạo thần cách? Cái kia chẳng phải là tự hủy tương lai sao? Mà tử thần cây dịch lại không giống vậy, sẽ không đối với tu hành sinh ra ảnh hưởng bất lợi, liền xem như thần linh phục dụng cũng có thể để gia tăng tuổi thọ, nhưng đối vũ trụ đại đế trở lên thần linh vô dụng. Thậm chí có thể nói, một cái phàm nhân phục dụng tử thần cây dịch đều có thể gia tăng 3000 tuổi thọ mệnh. Có 3000 tuổi thọ mệnh có thể tiêu xài, thiên phú không cao phàm nhân cũng có thể chậm rãi tu luyện tới hư không cảnh cấp độ, thậm chí cao hơn. Bởi vậy có thể thấy được, tử thần cây dịch chỗ chân quý. Cái này ba kiện bảo vật quả thực hấp dẫn rất nhiều thiên tiêu, cả đám đều 10 phần tâm động, nhưng rất nhiều thiên tiêu đều tại do dự. Thắng là lấy được cái này ba kiện bảo vật, có thể nếu là thua đây. Đây chính là muốn thua 3000 thần tinh bảo vật. Đối với rất nhiều thiên kiêu mà nói, diệt trừ một số không thể bán đi bảo vật bên ngoài, 3000 thần tinh bảo vật cơ hồ là hơn phân nửa tài sản, ai dám lên mặt nửa người nhà nói đùa. Đúng lúc này, một bóng người từ bên ngoài chuyển đến. Hư Vô Hận, Ma Thiên Tứ, Tuyền Bá, ba người các ngươi vậy mà ở cùng một chỗ tổ chức tư nhân thi đấu, có mấy cái dám cùng các ngươi thi đấu. Vừa dứt lời, một vị đầu có hai sừng, thân mặc màu đen long bào thanh niên đi đến. Cứu thưởng, là ngươi. Tên kia gọi là Hư Vô Hận hư không đem lại nhìn về phía đi tới thanh niên, lạnh lùng nói. Lúc này, không ít người ánh mắt cũng nhao nhao nhìn về phía vị này mọc ra song giác thanh niên. Là trong truyền thuyết chân long nhất tộc sao? Minh Vị Vi hơi kinh ngạc nói. Không phải chân long nhất tộc, là giao long nhất tộc, sát thực nói, hẳn là hắc ám giao long nhất tộc, là thâm viên một cái tộc. U Nghiêu nói ra, thâm viên ma long nhất tộc từng trải qua nhận qua trọng thương, lại một bộ phận ma long sáp nhập vào chân long nhất tộc, dẫn đến thâm viên bên trong long tộc cơ hồ không thấy, nhưng long tộc huyết mạch lại tại thâm viên lưu truyền, trong đó hắc ám giao long nhất tộc liền có ma long nhất tộc huyết mạch, lại tăng thêm cái khác thâm viên tộc đàn huyết mạch, cuối cùng tạo thành hắc ám giao long nhất tộc. Thâm viên giao long nhất tộc thiên phú có thể gần với chân long nhất tộc, hơn nữa hắc ám giao long nhất tộc số lượng cũng không ít. Tại thâm viên bên trong, hắc ám giao long nhất tộc mặc dù không bằng giả xoa, thiên ma cùng thâm viên cự ma, nhưng cũng không yếu quá nhiều. Dạy thương đi tới, nhìn thẳng Chí Vô Hận, Ma Thiên Tứ, Tuyền Bá ba vị thâm viên thiên kiều, treo chọc nói, ba vị dốc hết bốn liếng cũng lớn, dĩ nhiên đem cái này ba kiện bảo vật đều xuất ra đến, thật sự là để cho ta đều có chút tâm động à. Chương 566, dị tộc 10 đế cấp gá đi ẩn sở tì dịp. Canh thứ nhất, cầu toàn đặt trước cứu thưởng, ngươi nếu là tâm động mà nói, vậy không bằng liền tham gia thi đấu à. Hư Vô Hận mở miệng nói, tán thưởng cười ha ha, ta cũng không đốc, hơn nữa ta đối trận pháp cái gì không quá tinh thông, cùng các ngươi thi đấu chẳng phải là ngốc sao. Nếu là so sức chiến đấu mà nói, ta ngược lại là có thể so một lần, không bằng các ngươi sửa chữa một chút quy củ, chỉ so với sức chiến đấu, thắng được các ngươi trong đó hai người liền có thể thu hoạch được tiền đặt cược, vậy ta nguyện ý thi đấu. Hư Vô Hận biến sắc, lạnh giọng nói, cứu thường, ngươi nếu là không tham dự thi đấu liền đến một bên đứng đấy, chớ cản trở sự tình. Hà tất nổi giận đây, ta chỉ là đến xem náo nhiệt mà thôi, ba người các ngươi vị không cần phải để ý đến ta. Cứu thường nói liền đi tới một bên, tìm một cái tương đối thích hợp chỗ ngồi xuống. Thời gian chậm rãi trôi đi mất, tiến đến vây xem thiên kiêu không ít, chỉ mong ý tham gia người lại lắc đắc không có mấy. Lâm Thiên, ta muốn tham gia sao? Tiêu Hình Nhi hỏi thăm Lâm Thiên ý kiến. Tham gia a, ba loại thắng hai hạng, hy vọng vẫn là rất lớn. Lâm Thiên nói ra. Hạng thứ nhất cùng hạng thứ hai, hắn đều có thể lấy trợ giúp Tiêu Hình Nhi mà. Lấy thực lực của hắn cảnh giới, thu hoạch được hạng thứ nhất cùng hạng thứ hai khả năng rất lớn, về phần hạng thứ ba cho dù thua cũng không sao. Vậy ta tham gia. Tiêu Hình Nhi đi tiến lên, tham gia thi đấu báo danh. Rất nhanh, hơn một giờ trôi qua. Cự Ly Hư Vô Hận bọn hắn quy định báo danh kết thúc thời gian không nhiều lắm. Mà Hư Vô Hận, Ma Thiên Tứ, Tuyền Bá ba vị thiên kiêu lại nhíu nhíu mày, bởi vì tham gia thiên kiêu không nhiều, chỉ có 5 vị thiên kiêu tham gia, bọn hắn kỳ vọng là 10 vị lấy thượng thiên kiêu tham gia, nhưng rất đáng tiếc chỉ có 5 vị tham gia. Rất hiển nhiên, cái khác thiên kiêu cũng không đốc, sẽ không tùy tiện liền tham dự lớn như vậy đánh cược thi đấu. 5 vị thiên kiêu dựa theo báo danh trình tự cùng Hư Vô Hận bọn hắn thi đấu tranh tài, Tiêu Hinh Nhi xếp ở vị trí thứ 3. Xếp tại đằng sau cũng có chỗ tốt, tối thiểu nhất trước tiên có thể hiểu được Hư Vô Hận bọn hắn ba vị thiên kiêu trình độ, trong lòng cũng tốt có một cái đấy, có thể xếp tại đằng sau thi đấu cũng có một cái chỗ xấu, nếu là bản thân trình độ không có Hư Vô Hận bọn hắn cao, nhưng liền sẽ 10 phần cần trường, liền ảnh hưởng thực lực phát huy. Hạng thứ nhất thi đấu tranh tài là so bố trí nhất giai pháp tắc trận pháp tốc độ, trong vòng 1 giờ, người nào bố trí đi ra nhất giai pháp tắc trận pháp số lượng nhiều thì chiến thắng. Nhất giai pháp tắc trận pháp là pháp tắc trận pháp bên trong cấp thấp nhất trận pháp. Tinh Hà thời đại, đám người đem pháp tắc trận pháp chia làm 1 đến 9 giai, 9 giai phía trên là đế cấp trận pháp, đế cấp phía trên là chí tôn trận pháp. Mà lấy Tiêu Hinh Nhi hiện tại pháp tắc trận pháp tạo nghệ chỉ có thể bố trí ra 3 4 giai pháp tắc trận pháp, mà có thể phá giải trận pháp cũng nhiều lắm thì 3 4 giai pháp tắc trận pháp, lại cũng không thể phá giải tất cả 3 4 giai pháp tắc trận pháp. Hạng thứ nhất thi đấu tranh tài, Ma Thiên Tứ ra sân, cùng đệ nhất vị tham dự thi đấu người dự thi Kim Đồ thi đấu so đấu. Chỉ thấy Ma Thiên Tứ xuất ra 2 khối cự đại bàn đá, nói, đây là trận bàn đá, chắc chắn tất cả mọi người biết rõ, loại này trận bàn đá là tồn trữ trận pháp đặc thù đồ vật, một khi tại trận cây lúa chứa bên trên bố trí ra trận pháp cũng sẽ bị trận bàn đá hấp thu đi vào tồn trữ lên, duy nhất thiếu hụt chính là tồn trữ thời gian hơi ngắn, nhiều lắm là chỉ có thể tồn trữ thời gian. Chúng ta thi đấu thời gian là 1 giờ, bởi vì mà không cần lo lắng trận pháp tồn trữ tại trận trong bàn đá sẽ biến mất. Đồng thời tại trận trên bàn đá bố trí nhất giai pháp tắc trận pháp, sau 1 tiếng tính toán số lượng. Người dự thi kia cẩn thận ngắn một chút hai nạp trận bàn đá, gật gật đầu, thật là thật trận bàn đá, ta đồng ý. Trận, hai người bắt đầu thi đấu. Ầm vang, từng sợi pháp tắc bị hai người điều động, tại trận trên bàn đá nhanh chóng bố trí trận pháp. Bất quá, hai người bố trí nhất giai pháp tắc trận pháp là không giống. Ma Thiên Tứ bố trí là trong thâm viên nhất giai pháp tắc trận pháp từng cái cố ma trận, là vững chắc kiến trúc sử dụng một loại pháp tắc trận pháp, loại này pháp tắc trận pháp bố trí 10 phần đơn giản, không quá phức tạp. Một vị đến từ Thâm Viên Tiên Kiêu giới thiệu nói, Kim Đồ bố trí là nhất giai pháp tắc trận pháp 10 phần lạ lẫm, là hệ hỏa pháp tắc trận pháp, ngược lại là có chút giống 1000 vạn năm trước một cái hỏa chi thần hệ trận pháp từng cái hỏa chi trận, nhưng nhìn qua lại có chút không giống. Kim Đồ bố trí cũng không phải là nguyên hỏa chi trận, mà là thánh hỏa tộc một môn trận pháp từng cái hư hỏa trận, đây là thánh hỏa tộc căn cứ Liêu hỏa chi trận cải tiến một loại nhất giai pháp tắc trận pháp, Kim Đồ mặc dù không phải là thánh hỏa tộc, nhưng muốn học tập thánh hỏa tộc trận pháp cũng không khó. Môn này nhất giai trận pháp cũng 10 phần đơn giản, bố trí độ khó thậm chí hơi yếu hơn dùng ma trận. Hư hỏa trận mặc dù so sánh khốn ma trận càng thêm đơn giản một chút, nhưng Ma Thiên Tứ trình độ không thể nghi ngờ cao hơn một chút. Không. Cầu Hoa Tươi đang ở Kim Đồ bố trí ra cái thứ nhất hư hỏa trận sau đó, hắn lập tức triệu hoán ra gá đi ẩn sở tì dít. Kim Đồ triệu hoán ra gá đi ẩn sở tì dít. Có nhân loại thiên tiêu kinh ngạc. Kim Đồ cũng không phải là nhân loại, mà là kim vệ tộc thiên tiêu, đột nhiên triệu hoán ra gá đi ẩn sở tì dít, quả thực nhường rất nhiều nhân loại thiên tiêu kinh ngạc. Lúc này, một vị nhân loại thiên tiêu giải thích nói, Kim Đồ triệu hoán gá đi ẩn sở tì dít 10 phần bình thường, mặc dù ngoại trừ nhân loại bên ngoài, những tộc quần khác muốn thức tỉnh gá đi ẩn sở tỷ dịch 10 phần khó, nhưng chỉ cần đánh đổi khá nhiều nhưng cũng có thể triệu hồi ra gá đi ẩn sở tỷ dịch. Rất nhiều dị tộc tiên kiêu đều trả giá đắt thức tỉnh ra gá đi ẩn sở tỷ dịch, bất quá bọn hắn gá đi ẩn sở tỷ dịch cơ bản đều là bản thân trong tộc cổ lão tồn tại. Nhưng dị tộc thức tỉnh gá đi ẩn sở tỷ dịch không có tu luyện tăng phúc hiệu quả, điểm này cùng nhân loại gá đi ẩn sở tỷ dịch có chút khác biệt. Không nguyên lai là dạng này. Tiêu Hinh Nhi nghe xong giờ mới hiểu được dị tộc gá đi ẩn sở tỷ dịch tình huống. Bất quá ngẫm lại cũng đúng. Nếu là dị tộc thức tỉnh gá đi ẩn sở tỷ dịch cũng cùng nhân loại một dạng nhẹ nhõm mà nói, kia nhân loại cũng khó có thể cầm giữ có bây giờ dạng này địa vị. Trên thực tế, ở nhân loại bên trong, thức tỉnh gá đi ẩn sở tỷ dịch cũng chỉ là số rất ít mà thôi, các tộc bên trong thức tỉnh gá đi ẩn sở tỷ dịch người càng là phượng mao lân giác. Ở đây dị tộc thiên tiêu nhóm đều là các tộc đỉnh tiêm thiên tiêu, nắm giữ gá đi ẩn sở tỷ dịch khả năng rất lớn. Lúc này, Kim Đồ triệu hoán ra gá đi ẩn sở tỷ dịch, nhường gá đi ẩn sở tỷ dịch thay mặt thay bản thân bố trí nhất giai trận pháp. Kim Đồ gá đi ẩn sở tỷ dịch vừa ra tay, tốc độ càng nhanh, thoáng cái liền siêu việt Ma Thiên Tứ tốc độ. Ngươi cho rằng chỉ ngươi có gá đi ẩn sở tỷ dịch nha? Ngươi nhường gá đi ẩn sở tỷ dịch xuất thủ, vậy ta cũng để cho ta gá đi ẩn sở tỷ dịch ra tay đi. Ma Thiên Tứ lúc này triệu hoán ra bản thân gá đi ẩn sở tỷ dịch. Là Ma Thiên Tứ gá đi ẩn sở tỷ dịch vừa ra, toàn trường kiếp sợ. Thập đế cấp độ gá đi ẩn sở tỷ dịch. Minh vị thánh tử con ngươi đột nhiên rụt lại nói. Tiêu Hinh Nhi cũng vi hơi kinh ngạc, ở nơi này bên trong đã vậy còn quá dễ dàng liền gặp được thập đế cấp độ gá đi ẩn sở tỷ dịch. Thập đế cấp độ gá đi ẩn sở tỷ dịch, đoán chừng còn tinh thông trận pháp, quái không được dám xuất ra cái kia ba kiện bảo vật. Tiêu Hinh Nhi tôi nói, nàng không nhiều lắm phản ứng, có thể cái khác ba cái không ra sân người dự thi lại biến sắc. Bởi vì vị này đế cấp gá đi ẩn sở tỷ dịch bố trí khốn ma trận tốc độ quá nguy tiền, bọn hắn cảm giác được bản thân thắng ma vương ban thưởng hy vọng không lớn. Chương 567, tháng ngày từ trận đầu. Canh thứ 2, cầu toàn đặt trước pháp tắc trận pháp trình độ không sai. Lâm Thiên nhìn một hồi, đánh giá nói, vị này đế cấp gá đi ẩn sở tỷ dịch pháp tắc trận pháp trình độ gần với hắn, mặc dù yếu một ít, nhưng yếu không nhiều. Bất quá, hắn vẫn như cũ có tất thắng năm chắc. Rất nhanh, 1 giờ kết thúc. Ma Thiên Tứ cùng Kim Đồ hạng thứ nhất thi đấu khảo hạch kết thúc. Ma Thiên Tứ tại trong vòng 1 giờ bố trí ra 824 tòa nhất giai trận pháp, mà Kim Đồ chỉ bố trí ra 435 tòa nhất giai pháp tắc trận pháp, cả hai chênh lệch hết sức rõ ràng. Hạng thứ nhất thi đấu tranh tài, Kim Đồ thua mất. Nói cách khác, Kim Đồ muốn tại tiếp xuống 2 hạng thi đấu tranh tài bên trong toàn bộ chiến thắng mới có hy vọng thắng đi cái kia ba kiện bảo vật, nếu không thì phải trả ra 3000 thần tinh bảo vật. Có thể tiếp xuống 2 hạng thi đấu hạng mục, Kim Đồ toàn thắng hy vọng không lớn. Cái thứ hai thi đấu hạng mục là riêng phần mình nhị nhị linh bố trí một cái khống trận, mặc dù khống trận đẳng cấp rất thấp, chỉ là nhất giai, nhưng một số lợi hại nhất giai khống trận cũng có thể dùng ở thần linh hồi lâu thời gian. Nhất giai khống trận khẳng định là khốn không được ở đây tiên tiêu nhóm, nhưng nếu là dùng trận uy lực rất lớn, đủ để vây khốn một hồi. Cái này một hạng thi đấu tranh tài không những khảo nghiệm trận pháp trình độ, cũng khảo nghiệm thực lực bản thân. Nếu là thực lực nghịch thiên mà nói, không cần phá giải trận pháp, cưỡng ép một kích xuyên qua nhất giai khốn trận mà ra, cái kia phá trận thời gian cũng sẽ phi thường ngắn ngủi. Tại hạng thứ hai thi đấu tranh tài bên trong, Ma Thiên Tứ cùng Kim Đồ đều là nhường bản thân gá đi ẩn sở tỉ dịch đi bố trí khốn trận. Nhưng phá trận mà nói, chỉ có thể từ giác tỉnh giả bản thân đi phá trận. Ma Thiên Tứ gá đi ẩn sở tỉ dịch thập đế cấp độ gá đi ẩn sở tỉ dịch, bố trí đi ra nhất giai khốn trận 10 phần cường đại, nhường Kim Đồ bỏ ra nửa phút mới phá trận mà ra, mà Kim Đồ gá đi ẩn sở tỉ dịch bố trí đi ra trận pháp lại hơi yếu một ít, bị Ma Thiên Tứ nhẹ nhõm phá vỡ, chỉ tốn tầm 10 giây thời gian. Kết quả rõ ràng, Ma Thiên Tứ lần thứ 2 thắng Kim Đồ. Kim Đồ thất bại 2 lần, tương đương với thua mất tranh tài, trận thứ 3 thi đấu hạng mục căn bản không cần lại tỉ thí. Lúc này, Kim Đồ 10 phần tuyệt vọng, nhưng không thể làm gì, chỉ có thể bỏ ra giá trị 3000 thần tinh bảo vật, có thể nói là tổn thất thảm trọng. Mà Ma Thiên Tứ Hư Vô Hận, truyền bá ba vị thâm viên trời lại hết sức đắc ý, dù sao dễ dàng thắng 3000 thần tinh, cái này có thể so sánh bên ngoài giới mạo hiểm đi thâm viên các nơi tìm kiếm bảo vật kiếm được nhanh, cũng càng thêm an toàn. Đương nhiên, lựa tư nguyên như vậy nguy hiểm lớn, nếu là thực lực không đủ mà nói, đừng nói 3000 thần tinh, nói không chừng thất bại được một không tất cả. Thoáng cái thua mất 3000 thần tinh a. Minh vị thánh tử có chút đáng tiếc nói ra. Mặc dù không phải hắn thua trận, là người khác nói, nhưng hắn nhìn ở trong mắt đều cảm thấy đau lòng. Nhưng nếu thật là hắn thua trận mà nói, hắn đoán chừng sẽ nổi điên. 3000 thần tinh cơ hồ tương đương cho hắn hơn phân nửa thân gia a. Không dám đánh cược, không dám đánh cược. Minh vị thánh tử đám người âm thầm hạ quyết tâm, vô luận như thế nào cũng không muốn tham dự loại này tư nhân tỷ đấu. Dù hoặc tuy tốt, có thể cũng phải có bản sự cầm tới tay a. Tại toàn bộ bản đồ sau đó, lại một người đi lên, kết quả cũng giống như vậy, tại hạng thứ nhất thi đấu tranh tài cùng hạng thứ hai thi đấu tranh tài bên trong đều thua mất, chỉ có thể xuất ra giá trị 3000 thần tinh bảo vật cho Hư Vô Hận Ma Thiên Tứ cùng tuyển bá ba vị thâm viên tiên tiêu. Cái thứ nhất đi thi đấu người là Tiêu Hinh Nhi. Nhân loại. Hư Vô Hận, Ma Thiên Tứ Tuyển bá ba người âm tàn hiệu mắt nhìn chằm chằm Tiêu Hinh Nhi, lộ ra nồng trọng địch ý thâm viên tộc đàn cơ bản đều cửu thị nhân loại, bọn hắn ba vị cũng giống như vậy. Nhìn thấy Tiêu Hinh Nhi, bọn hắn tự nhiên không tốt sắc mặt. Chỉ bất quá, tại thần ma sân thi đấu, bất luận cái gì tộc đàn đều không thể lẫn nhau chém giết. Nhân loại, uy củ ngươi đều hiểu, tiến hành hạng thứ nhất thi đấu tranh tài a. Ma Thiên Tứ nói ra. Hạng thứ nhất thi đấu tỉ thí như cũ từ hắn ra sân. Tốt. Tiêu Hinh Nhi lộ ra 10 phần đạm nhạc, đứng ở cùng một chỗ trận bàn đá trước. Theo lấy thi đấu bắt đầu. Tiêu Hinh Nhi cùng Ma Thiên Tứ lập tức triệu hoán ra gá đi ẩn sở tỷ dịch, nhường gá đi ẩn sở tỷ dịch bố trí nhất giai pháp tắc trận pháp. Ma Thiên Tứ gá đi ẩn sở tỷ dịch bố trí vẫn là cố ma trận, nhưng Lâm Thiên bố trí nhất giai pháp tắc trận pháp càng thêm đơn giản, chính là đời thứ nhất sẽ một môn pháp tắc trận pháp mới đại trận. Cái môn này pháp tắc trận pháp 10 phần đơn giản, nhưng đối bố trí trận pháp người trận pháp yêu cầu rất cao, bởi vì chỉ cần kém một tơ một hào sai lầm, cái này trận pháp liền sẽ bố trí thất bại, không thích hợp pháp tắc trận pháp tạo nghệ thấp trận pháp sư. Nhưng nếu là tinh thông pháp tắc trận pháp sư, không ngừng lĩnh hội một mới đại trận liền có thể tại cực thời gian ngắn bên trong bố trí ra một mới đại trận. Tỷ như Lâm Thiên, hắn đối một đại trận 10 phần hiểu rõ, hoàn toàn có thể làm được nhất niệm bảy trận. Ngày này bính, tương toa một mới đại trận bị Lâm Thiên hời hợt bố trí đi ra. Chỉ thấy trận trên bàn đá quang mang không ngừng lấp lóe, trận bàn đá tại lần lượt hấp thu Lâm Thiên bố trí một đại trận, một mới đại trận độ tại lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ gia tăng. Thấy như vậy một màn, bốn phía thiên tiêu nhóm đều sợ ngây người, ngay cả vây xem bên trong Hắc Ám Giao Long nhất tộc cứu thường đều có chút trợn tròn mắt. Thật nhanh bảy trận tốc độ, đây là cái gì trận pháp? Cứu thường đối pháp tắc trận pháp không là rất biết, cho nên không quen biết một mới đại trận, hỏi thăm một chút những người khác, kết quả đều không biết một mới đại trận là cái gì. Hư Vô Hận cũng nhíu mày nhìn chằm chằm một mới đại trận, bọn hắn quan sát Lâm Thiên bố trí một mới đại trận rất nhiều lần, nhưng lại cũng không cách nào phán đoán cái môn này trận pháp là cái gì. Duy nhất có thể lấy khẳng định là, môn này trận pháp thật là nhất giai pháp tắc trận pháp, đây là không cho phép hoài nghi sự tình. Khẳng định là 10 phần cổ lão trận pháp hoặc là 10 phần bắn vẻ pháp tắc trận pháp. Hư Vô Hận suy đoán. Thời gian từng giờ trôi qua, một giờ trôi qua rất nhanh. Ba vị, chúng ta nhất giai pháp tắc trận pháp số lượng là 1835 tòa, các ngươi đây. Tiêu Hinh Nhi thập phần vui vẻ mà nói ra. Chúng ta, 824 tòa. Ma Thiên Tứ mặt tâm trầm, bất đắc dĩ nói. 1835 tòa 14. Nam giai pháp tắc trận pháp cùng 824 tòa nhất giai pháp tắc trận pháp, cả hai số lượng chênh lệch rất lớn. Tiêu Hinh Nhi tại hạng thứ nhất thi đấu tranh tài bên trong thắng. Mà cái này một thắng triệt để đả kích Hư Vô Hận, Ma Thiên Tứ cùng tuyển bá ba vị thiên tiêu. Lúc này, Ma Thiên Tứ tâm tính có chút rối loạn, ngay cả Ma Thiên Tứ gá đi ẩn sở tỷ dịch cũng có chút khẩn trương. Ma Vương ban thưởng, hạng thứ hai thi đấu tranh tài để cho ta đi. Hư Vô Hận mở miệng nói. Tốt. Ma Thiên Tứ gật đầu đồng ý rất nhanh, hạng thứ hai thi đấu tranh tài bắt đầu. Hư Vô Hận triệu hoán ra hắn gá đi ẩn sở tỷ dịch, mặc dù không phải đế cấp bậc gá đi ẩn sở tỷ dịch, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Hư Vô Hận thay thế Ma Thiên Tứ đến tham gia hạng thứ hai thi đấu tranh tài, nói rõ Hư Vô Hận gá đi ẩn sở tỷ dịch trên khốn trận tạo nghệ cao hơn một bậc, hay là nói Hư Vô Hận thực lực cao hơn một bậc. Chương 568, Cửu Thiên Cung Đồ. Canh 3, cầu toàn đặt trước Hư Vô Hận gá đi ẩn sở tỷ dịch vừa xuất hiện, điều động không gian pháp tắc lực lượng tại hư không bên trong bố trí ra một môn nhất giai khốn trận. ầm vang, nhất giai pháp tắc trận trận xuất hiện, không ngừng thôn hấp lấy hư không lực lượng, từng tầng không gian được ra, nhường cái môn này trận cùng hư không chỗ sâu kết nối lấy. Nhưng nhìn thấy cái môn này dùng trận thời điểm, Lâm Thiên Vi Vi kinh ngạc một chút. Nhất giai không gian hệ dùng trận, không gian được ra, một ngày cưỡng ép phá trận mà nói, trận pháp liền sẽ hấp dẫn không gian chỗ sâu lực lượng, nhiều toàn bộ trận pháp nháy mắt thăng cấp. Từ trước mắt đến xem, cái này thật là nhất giai trận pháp, có thể đây là một môn có thể thăng cấp pháp tắc trận pháp. Dạng này trận pháp, Lâm Thiên cũng sẽ bố trí, nhưng hắn không biết bố trí dạng này trận pháp, bởi vì mà đối với chân chính pháp tắc trận pháp đại sư mà nói, dạng này trận pháp vẫn là có thể nhẹ nhõm khám phá, chỉ là cần một điểm thời gian mà thôi. Cựu cung cách tăng thêm bắt trận đồ, lại tăng thêm kỳ môn nội giáp, lợi dụng hoa hạ trận pháp tinh túy bố trí đi ra nhất giai cuốn trận từng cái cựu thiên cung đồ, không biết ngươi làm sao phá. Lâm Thiên cười thầm. Cựu thiên không bảy cung chính là hắn đời thứ nhất sáng tạo một môn pháp tắc trận pháp, cách nay đã trải qua không sai biệt lắm 1 tỷ 5 năm tháng, cái môn này pháp tắc trận pháp cũng đã sớm thất truyền. Có thể nói, hiện tại người căn bản xem không hiểu Cửu Thiên Cung Đồ, muốn phá giải Cửu Thiên Cung Đồ đoán chừng phải hoa không ít thời gian, Hư Vô Hận muốn phá vỡ Cửu Thiên Cung Đồ, chỉ có cưỡng ép đánh vỡ Cửu Thiên Cung Đồ, đây mới là biện pháp nhanh nhất. Nhưng nếu là cưỡng ép đánh vỡ Cửu Thiên Cung Đồ mà nói, hắn thiết lập bắt trận đồ liền sẽ khởi động, nháy mắt nhường Cửu Thiên Cung Đồ hóa thành 9 tòa đại trận, từng tầng đại trận được ra, mỗi một tầng đại trận đều so với cường đại trận lợi hại hơn rất nhiều. Đặc biệt là tầng thứ 9 đại trận cơ hồ sánh ngang tứ giai pháp tắc trận pháp, Hư Vô Hận muốn phá vỡ tứ giai pháp tắc trận pháp tối thiểu nhất phải tốn nửa giờ thời gian. Cửu Thiên Cung Đồ phá giải khó, cưỡng ép phá cũng khó, ta thắng chắc. Lâm Thiên tràn đầy tự tin. Trận, Lâm Thiên cánh tay tại hư không bên trong bố trí Cửu Thiên Cung Đồ. Hai tòa nhất giai trận tại hư không không ngừng vận chuyển, mà Lâm Thiên cùng Hư Vô Hận gá đi ẩn sở tỷ dịch cũng trở về gá đi ẩn sở tỷ dịch không gian. Tiêu Hình Nhi cùng Hư Vô Hận thì đứng ở nhất giai khốn trận bên ngoài. Vào trận a. Hư Vô Hận nói ra. Tốt. Vừa rồi. Hai người đồng thời tiến nhập đối phương nhất giai khốn trận bên trong. Hư Vô Hận gá đi ẩn sở tỷ dịch bố trí nhất giai khốn trận chính là Thâm Viên Hiển Hách nổi danh thất truyền đã lâu điệp không thắng trận. Đây là một môn có thể không ngừng thăng cấp khống trận, không hiểu phá trận mấu chốt mà nói, chỉ có thể cưỡng ép đánh vỡ trận pháp đi ra. Dạy Thương nhìn xem Hư Vô Hận bố trí cái kia một trận thì thảo nói, hắn mặc dù nhìn ra điệp không hám trận, nhưng hắn đối trận pháp không hiểu nhiều, cho nên không biết như thế nào phá trận. Hắn nếu là tiến nhập điệp không hám trận bên trong, cũng tất nhiên sẽ lựa chọn cưỡng ép đánh vỡ khống trận. Trận pháp mặc dù sẽ thăng cấp, nhưng thăng cấp cực hạn cũng không cách nào dùng ở hắn. Trận, hắn nhìn về phía Lâm Thiên bố trí Cửu Thiên Cung, lại một mặt mê hoặc, nhìn không ra tí tí mánh khóe, hoàn toàn không biết cái này một trận pháp xuất từ nơi nào. Không những Dạy Thường nhìn không ra, Ma Thiên Tứ cùng Tuyền Bá cũng nhìn không ra. Lúc này, Ma Thiên Tứ cùng bản thân gá đi ẩn sở tỷ dị tâm thầm trao đổi. Phệ U Đế, ngươi có thể nhìn đi ra đây là trận pháp sao? Ma Thiên Tứ ánh mắt nhìn xem Cửu Thiên Cung Đồ, dò hỏi. Thiên Tứ, cái này trận pháp ta không quen biết, nhưng là cơ bản có thể nhìn ra nó tác dụng. Môn này trận pháp cường công sẽ khiến trận pháp nhiều lần biến hóa, nếu là không mạnh mẽ tấn công mà nói, cũng không hiểu trận pháp nguyên lý cũng không cách nào phá giải trận pháp. Phệ U Đế giảng giải nói. Phệ U Đế, nếu là ngươi ở vào cái này trận pháp bên trong, ngươi làm sao phá trận? Cường công vẫn là chậm rãi nghiên cứu trận pháp lỗ thủng. Ma Thiên Tứ hỏi lại, nếu là ta, ta sẽ cường công. Phệ U Đế trầm tư mấy giây, liền nói, nếu là chậm rãi phá giải mà nói, thời gian sẽ tiêu hao rất nhiều, nói không chừng cũng không cách nào phá giải đi ra, đến thời điểm còn phải tiếp tục cường công, thà rằng như vậy, còn không bằng trực tiếp cường công, đây mới là nhanh nhất phương pháp. Hư Vô Hận có thể hay không bại? Ma Thiên Tứ 10 phần lo lắng. Hắn đã thua 1 lần, nếu là Hư Vô Hận lại bại mà nói, bọn hắn liền bại 2 lần, tương đương với lần này thi đấu hạng mục, bọn hắn tam đại thiên tiêu thua. Vũ trụ đại đế dạ xoa cánh, tử thần cây dịch, thần huyết thiên ma thạch, cái này tam đại bảo vật liền muốn chắp tay đưa cho Tiêu Hinh Nhi. Nếu là thua khiến nhân loại, hắn không cam tâm. Không nhất định. Phệ U Đế an ủi nói, điệp không hám trận cũng khó phá giải, nếu là nhân loại kia cưỡng ép công kích mà nói, sẽ hoa không ít thời gian, chỉ cần Hư Vô Hận tại nhân loại kia trước đó phá trận mà ra, cái kia liền có thể chiến thắng. Hy vọng đi. Ma Thiên Tứ siết chặt nắm đấm, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hai đại nhất giai không trận. Ma Tuyên Bá cũng 10 phần khẩn trương, cái này thế nhưng là quan hệ đến kinh người tiền đặt cược. Cửu Thiên Cung Đồ bên trong, Hư Vô Hận chỉ chần chờ mấy giây, liền lập tức tại gá đi ẩn sở tỷ dịp dưới sự chỉ dẫn bắt đầu cưỡng ép lực công kích Thiên Cung Đồ. Nếu là bình thường nhất giai không trận, Hư Vô Hận một kích liền có thể vỡ vụn. Nhưng Cửu Thiên Cung Đồ không có phá toái, hóa thành hấp thu giữa thiên địa pháp tác lực, hóa thành 9 tòa đại trận, một tầng đại trận trụ một tầng đại trận, tầng tầng đan xen, biến hóa khó lường. Dĩ nhiên một trận hóa 9 trận, rất bên ngoài một tầng đại trận có thể so với tứ giai khốn trận a, lợi hại. Vô số thiên tiêu kinh hô. Cái gì? Ma Thiên Tứ cùng Vệ U Đế thần sắc đại biến. Bọn hắn suy đoán Cửu Thiên Cung 220 đồ hết sức lợi hại, nhưng vẫn là xem thường Cửu Thiên Cung đồ. Oanh long long, Hư Vô Hận thi triển toàn bộ thủ đoạn, điên cuồng lực công kích Thiên Cung đồ, mà một bên khác Tiêu Hinh Nhi lại có vẻ 10 phần bình tĩnh. Nàng khoanh chân ngồi ở trận pháp trong lúc đó, không có đệ nhất thời gian công kích trận pháp, mà là cùng Lâm Thiên cùng nhau nghiên cứu điệp không hám trận, ý đồ phá giải điệp không hám trận. 1 phút đi qua, 2 phút đi qua. Đồng nhiên, Lâm Thiên cười, đối Tiêu Hinh Nhi nói, "Hinh Nhi, ta phá giải điệp không hám trận, ta dạy cho ngươi một môn phá trận thủ pháp, ngươi trước làm như vậy, sau đó làm như vậy." Tại Lâm Thiên dưới giảng thuật, Tiêu Hinh Nhi hiểu phá trận chi pháp. Thế là, Tiêu Hinh Nhi bắt đầu phá trận. Chỉ thấy Tiêu Hinh Nhi lợi dụng pháp tắc lực vờn quanh bàn tay, đánh ra một cái đặc thù ấn, hai tay tại điệp không hám trận bên trong không ngừng du động. Một kích phía dưới, điệp không hám trận dung chuyển không ngớt, từng tia dạn nước sinh ra. Nàng phá giải điệp không ham trận. Ma Thiên Tứ kinh hô, nếu là không phá giải mà nói, Tiêu Hinh Nhi một kích này liền sẽ gây nên điệp không ham trận biến hóa, mà bây giờ điệp không ham trận xuất hiện dạn nước, cái này đã đủ để nói rõ vấn đề. Mà một bên khác, Hư Hư Vô Hận mới đánh vỡ ba tầng đại trận, chính đang cung tầng thứ tư đại trận. Ai thắng ai thua, một cái liền có thể nhìn đi ra.